Chương 71, đời thứ 3 bảo tàng, 3, chương 71, đời thứ 3 bảo tàng, 3, giờ phút này, phiên chợ một tên hào thủ, là trông mong nhìn phía xa đống lửa thịt nướng, đúng là mẹ nó thèm người. Bảo tôn thể lực. Đồng thời, nơi này người cầm đầu, cũng nhắc nhở nói, chờ bọn hắn tìm được bảo vật lại nói. Hiện tại độc thủ, có chút quá sớm. Vạn nhất không có hàng tốt, không đáng liều mạng với bọn họ. Lời ấy không đúng. Một người khác lại phủ nhận nói, đại ca, để cho ta nói lời, cái này tầm sơn một lần, nói ít đến mấy trăm lượng bạc ca. Kia mù lòa đã dám tìm người tầm sơn, trên thân nói ít có ngàn lượng. Ngàn lượng, cũng phạm lấy. Đúng vậy a, ta cảm thấy nhị ca nói đúng. Dưới cây cùng nham thạch cái khác đám người cũng tại lên tiếng. Đại ca nghe được, lại lắc lắc đầu nói, chúng ta đánh cược là bọn hắn có hàng tốt, mà không phải ngàn lượng. Nếu như là ngàn lượng, chúng ta vì sao không đi thành trấn bên trong viên ngoại các lao ra bên kia cấp tiền? Mặc dù sẽ có nha môn truy nã, nhưng chúng ta đều đến phiên chợ, cũng không sợ. Đại ca nói, ánh mắt lại nhìn về phía ngoạm miếng thịt lớn trần quán bên kia, muốn cược, liền cược hàng tốt. Nếu như không có hàng tốt, chúng ta tự nhận ăn thiệt thòi, có chơi có chịu, rút lui. Tốt a. Đám người nghe được đại ca đều nói như vậy, cũng liền thuận theo. Nói cho cùng, cũng là bọn hắn đi theo đại ca trong lúc đó, kiếm nhiều bội ít, cho nên bọn hắn đều tin phục. Cũng là dạng này tin phục, còn có ẩn nhẫn. Thẳng đến 3 ngày sau, bọn hắn rốt cục thấy được một tia ánh dạng đông. Đó chính là mù lòa cùng tầm sơn khách bọn người, khi đi tới một chỗ dòng sông về sau, bước chân bỗng nhiên tăng nhanh. Bao quát tầm sơn khách đám người thần sắc, cũng lộ ra một chút như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Đây là tìm tới bảo tàng rồi. Đoán chừng là bọn hắn ông chủ tìm đúng địa phương. Đại ca bọn người nhìn thấy, cũng là gia tăng đi theo bước chân. Cùng lúc đó, phía trước dòng sông phía tây, là cái này. Trần Quán thuận dòng sông đi một đoạn, lại sờ lên lòng sông cái khác một viên lớn nham thạch. Phía trên có rõ ràng quyền kích đơn ký, là ở kiếp trước luyện công lưu lại. Sâu như vậy quyền ấn. Tiểu thành cao thủ bọn người, khi thấy viên này nham thạch bên trên quyền ấn, thì là lên tiếng kinh hô. Đây là người nào lưu lại? Thật thâm hậu nội lực. Người này ít nhất là hậu thiên đại thành. Đám người kinh ngạc những này quyền ấn sở thuộc chủ nhân. Trần Quán thì là không nói gì, mà là thuận dòng sông, tiếp tục hướng về phía trước đi. Chậm một chút. Tầm sơn khách là tại Trần Quán bên cạnh, lại hắn là dựa vào gần bên phải dòng sông, đem Trần Quán ngăn cách ở bên trái, để phòng Trần Quán không xem chừng rơi vào trong sông. Chỉ là đi tới đi tới. Hắn cũng thỉnh thoảng trở về nhìn xem cái kia quyền ấn tảng đá, thất kinh vị cao thủ này võ nghệ. Thậm chí hắn cũng có cái suy đoán, cảm thấy dạng này quyền ấn, có phải hay không là tay gãy Trần Quán lưu lại. Nghe nói, tay gãy Trần Quán một thân cổ quái cự lực. Tầm sơn khách đang suy đoán, sau đó lại đảo mắt chu vi, theo như đồn đại, Trần Quán kia chiến về sau, có người từng ở trong rừng gặp qua hắn. Chẳng lẽ, thật sự là hắn lưu lại? Tầm sơn khách nghĩ không minh bạch, cũng chỉ là suy đoán. Nhưng càng nhiều tâm tư, là tại Lâm Đông gia trên thân đặt vào. Bây giờ, giúp Lâm Đông gia tìm trong nhà thư tín, mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy là thư tín. Lâm Đông gia chỗ tìm đồ vật, có thể là trong nhà tổ truyền bảo bối. Đang chạy nạn cùng du lịch trên đường, thất lạc ở trong rừng. Lại so với du lịch, hắn nhìn một chút hai mắt lõm Trần Quán về sau, cảm thấy càng nhiều là chạy nạn. Mà Trần Quán thì là không nói một lời, một mực thuận bờ sông đi. Ước chừng đi một dặm đất tả hữu, đi tới một chỗ rậm rạp rừng cây trước. Dầm dầm gạt mở rừng cây, hù dọa một mảnh con muỗi. Lại đi vài trăm mét cự ly, đám người rốt cục đi tới một chỗ bí ẩn động cột trước. Bảo bối là ở chỗ này, đồng thời, phiên trợ mấy người cũng đi theo phía sau hơn 30 mét, lại ánh mắt một mực nhìn qua động cột. Nhưng người nào biết rõ, Trần Quán không có tiến động cột, ngược lại chỉ ngoài động 10 mét chỗ, tại hai cái cây ở giữa, hướng xuống đảo. Không có trong động cột, hai phe đám người nghe được lời này, là lăng thần một cái. Bởi vì theo lý tới nói, cái này bí ẩn động cột hẳn là giấu đồ vật càng bảo hiểm. Nhưng bây giờ lại là tất cả mọi người không nghĩ tới bên ngoài. Cái này có chút quá khác thường biết. Tốt. Tầm sơn khách bên này người, nhưng không có nhiều lời, cầm lấy chặt đùi gai dày đao bộ tuổi, liền bắt đầu đào móc. Còn lại tiểu thành cao thủ bọn người, thì là thời khắc chú ý bên kia phiên chợ bọn người. Trần Quán cũng tại chú ý, lại bây giờ xác định, chỉ những thứ này người ở chỗ này. Bây giờ là núi sâu rừng già, cũng không sợ tin tức để lộ. Trần Quán chậm dần hô hấp, điều chỉnh tự thân trạng thái. Ao ao hai tên hảo thủ thì là đang đào. Không bao lâu đụng một hai người đào nửa mét về sau, tựa như đào được cái gì đồ vật. Nhìn nhau, hai người cũng có người đem đào được hòn đá nhấc mở, phía dưới nó lộ ra một cái phòng ẩm túi da bò tử. Nam sấp cạch đem cái túi để lên giờ khắc này, tất cả mọi người tại chú ý Trần Quán thì là căn cứ thanh âm, mang theo tầm sơn khách bọn người đi đến tiến đến. Lại dùng quải trượng đem chồng chất túi da bò tử đẩy ra. Giữa trưa ánh nắng chiếu xuống, đám người lại thấy được một kiện trong truyền thuyết bách thú y y, còn có mấy chục bản nghe nhiều nên thuộc bí tịch, đây đều là đã từng phiên trợ bên trong một số cao thủ luyện võ học. Cùng một thanh hung danh hiển hách bách luyện đao. Ba cái này nối liền, chỉ cần là phiên trợ người, liền biết rõ đây là vị nào hung nhân bảo tàng. Cái này, không có khả năng. Khi thấy đây hết thảy, tầm sơn khách mí mắt chực nhảy, cái này lại là Trần Quán chi vật. Đồng thời, tiểu thành cao thủ cùng còn lại hảo thủ, khi thấy những vật này về sau, trên mặt chấn kinh biểu lộ, cũng không khá hơn chút nào. Thế nào lại là tay gãy Trần Quán bảo tàng? Ông trời của ta láo ra a, là những ngày bảo bối. Những trong năm này, thường xuyên nghe người ta nói tìm Trần Quán chi vật, không nghĩ tới. Hôm nay gặp được. Bọn hắn nhìn không chuyển mắt, lại trong lòng cũng có một ít áp chế không nổi tham niệm dâng lên. Nhất là không chỉ là bọn hắn. Cách đó không xa phiên chợ bọn người, càng là nhãn thần hỏa nhiệt. Như thế bảo tàng. Lần này đi theo đại ca thành công. Các huynh đệ lên. đoạt tới. Theo dồn dập ngữ khí rơi xuống, bọn hắn tay cầm binh khí, cùng nhau tiến lên. Cũng tại lúc này, vừa dâng lên tham niệm tiểu thành cao thủ bọn người, lại là trong lòng cân nhắc phía dưới, hướng về bảo tàng trước Trần Quán cùng Tầm Sơn khách hô, dừng mù loạn đi. Tầm Sơn ca, ngươi dẫn ông chủ, mang lên đồ vật chạy mau. Đi a. Bọn hắn hô quát ở giữa, cuối cùng đè xuống tham niệm, hết lòng tuân thủ lứa hẹn, chuẩn bị lấy mệnh tương bác, ngăn cản chạy tới đám người. Tầm Sơn khách giao hữu mấy chục năm, cuối cùng chỉ để lại bọn hắn ở bên, tự nhiên là trải qua được khảo lượng. Mà Trần Quán thì là dùng gậy chống vừa gõ chôi đao, từ trong bao quần áo lấy ra chính mình bách luyện đao. Sau đó một khắc, Trần Quán tay cầm bách luyện đao đồng thời, tất cả mọi người tựa như nghe được một tiếng đao minh, tựa như kim thạch giao kích thanh âm. A, lại gặp một đạo màu xám bóng người mang theo đao quang thoáng hiện ở trước mắt. Trần Quán một bước vượt qua hơn 10 mét cự ly, đao phong hiện ra một loại nhạt tử sắc phong mang. Lên đao, từ trong đám người cắt ngang mà qua, mang theo một mảnh tàn ảnh. Bất quá ngắn ngủi 2 giây bên trong, Trần Quán cầm đao mà đứng, đã đứng tại phiên chợ đám người phía sau. Đánh tới phiên chợ đám người, lại đều đầu một nơi thần một nẻo. Kỳ thật tới đây trước đó, ta liền nghĩ qua, tầm bảo về sau, đem tất cả mọi người diệt khẩu, để tránh để lộ bất luận cái gì từng gió. Phù phù. Nương theo sau lưng thi thể cùng đầu lâu, tuần tự rơi xuống đất tiếng vang. Trần Quán căn cứ đám người gấp rút tiếng hít thở, còn có ký ức vị trí, lần nữa chậm rãi bước đi vào gói đồ trước, nhưng giờ phút này, ta biết cái này giang hồ còn có một đám nặng tin nhẹ tại người. Mà bây giờ ta hai mắt mù, đã không nhìn thấy sách trung văn chữ. Trần Quán dùng lưỡi đao chỉ hướng bí tịch, lại hơi nghiêng đầu, bên mặt nhìn về Phỉ Cổng biết làm sao Tầm Sơn khách, còn có sợ hãi tiểu thành cao thủ bọn người, Tầm Sơn huynh, còn có chư vị huynh đệ, các ngươi có thể hay không đọc tại ta nghe. Chương 72, thế này cơ duyên, 1, chương 72, thế này cơ duyên, 1, đảo mắt. Thu đi hạ tới. Nương theo lấy trong động quật truyền đến từng đợt bí tịch đọc thanh âm. Trần Quán cùng Tầm Sơn khách bọn người, xem như ở chỗ này cắm rễ học tập. Cái này một học, chính là hơn nửa năm. Bây giờ mỗi người đều là quần áo tả tơi, bẩn thỉu, nhưng trên mặt của mỗi người đều là vui vẻ, bởi vì học được nhiều lắm. Giờ phút này, Tầm Sơn khách bên này vũ lực cao nhất tiểu thành cao thủ, dưới sự chỉ điểm của Trần Quán, đã có ẩn ẩn bước vào đại thành thời cơ. Còn lại 8 vị hào thủ, cũng dần dần thu hoạch được khí cảm, có hy vọng tại trong vòng 5 năm bước vào mới vào hậu thiên cấp độ. Chỉ cần bọn hắn đến mới vào hậu thiên kia về sau chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể tại trong vòng 10 năm bước vào hậu thiên tiểu thành. Mà những này nghe rất chậm, trên thực tế đã rất nhanh. Nếu không có Trần Quán, còn có nhiều như vậy bí tịch, bọn hắn có lẽ cả một đời cũng khó khăn bước vào hậu thiên. Đây chính là trong tu luyện khó khăn nhất hai đạo cảm. Cao nhân chỉ điểm cùng bí tịch tài nguyên Trần Quán mấy đời là người, có thể tính là nho nhỏ danh sư bên trong cao nhân. Đối với cái này, tất cả mọi người là tin phục, cũng là cảm ơn. Nhưng cũng tại Trần Quán dạy bảo bọn hắn hơn nửa năm này bên trong, bọn hắn đối với vị này Lâm thiếu hiệp chân thực thân phận, cũng là càng ngày càng nghi ngờ. Bởi vì Trần Quán không chỉ có tinh thông đao pháp, cũng một thân quái lực, lại quyền cước cũng tinh thông, càng sẽ lôi hỏa thuật pháp. Lỗ thai cũng có một chút điểm tròn dấu hiệu. Bọn hắn đối với cái này, luôn luôn nghĩ đến một cái mấy năm trước truyền thuyết nhân vật chỉ là, bọn hắn nghĩ thì nghĩ, lại một mực không có nói. Lại là một tháng. Lúc đến giữa hè. Ngày hôm đó giữa trưa, theo cuối cùng một bản bí tịch kể xong. Ngồi tại động quật cửa ra vào Trần Quán, cũng nhìn về phía Tầm Sơn khách bọn người. Lâm thiếu hiệp. Tầm Sơn khách bọn người nhìn thấy Trần Quán trông lại, phảng phất cũng biết rõ chuyện gì, trong ánh mắt nhiều một chút không bỏ. Bởi vì tại hơn nửa năm trước ước định bên trong, là bí tịch kể xong, đám người liền sẽ phân biệt. Chư vị, liền đến tận đây đi. Lúc này, Trần Quán mắt thấy đám người không nói lời nào, cũng nhấc lên gói đồ, dẫn đầu nói ra, nhưng chư vị nếu như đọc đoạn này thời gian tới ân tình. Về sau, nếu như có người báo ra Trần Quán bảo tàng cùng rừng mù lòa thư nhà lời nói, mong rằng Tầm Sơn huynh cùng chư vị huynh đệ giúp hắn một tay. Tốt. Truyền công tri ân, chúng ta suốt đời khó quên. Lâm thiếu hiệp yên tâm. Tương lai Lâm thiếu hiệp lời nói người, nếu như tìm tới chúng ta tất nhiên tương trợ, đem hết toàn lực. Tầm Sơn khách nhao nhao hứa hẹn, ánh mắt kiên định. Bọn hắn nhớ kỹ Trần Quán câu nói kia, cũng ghi lại Trần Quán ân tình. Về phần tại sao muốn giúp về sau cái người kia bọn hắn không hỏi. Tựa như là Trần Quán vì sao phải dạy bọn hắn bí tịch, Trần Quán cũng không hỏi cái khác. Hết thảy đều có thể dùng một câu biểu thị, đó chính là ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta tự nhiên còn lấy ân tình. Như vậy, Trần Quán hướng bọn hắn cười một tiếng, quay người nhìn phía ngoài động, giang hồ đường xa, chư vị gặp lại. Gặp lại. Lâm thiếu hiệp, có duyên gặp lại. Dứt lời, Trần Quán rất thoải mái ly khai, không tiếp tục làm nhìn nữa tình trường. Chỉ là mắt thấy Trần Quán ly khai, Tầm Sơn khách bọn người hơn nửa năm qua nghi hoặc, cũng tại lúc này triệt để bạo phát. Tầm Sơn ca, ngươi nghe nói qua tu sĩ bên trong lưu truyền qua một câu sao? Tên là mượn xác hoàn hồn. Đúng vậy a Tầm Sơn ca, ta có suy đoán, hán. Lâm thiếu hiệp, có thể là tay gãy Trần Quán chuyển thế. Tinh thông đao pháp, lại biết được Trần Quán bảo tàng, lại những bí tịch này, hắn cũng đều tinh thông, nhìn như di vãng đều học qua. Chỉ là hắn tuổi tác như vậy, liền học được nhiều như vậy. Cái này ý vị quá sâu xa. 8 vị hảo thủ nhóm trung thuyết phân vân. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm giác được những này rất không thích hợp. Còn nữa, Trần Quán cũng đang dùng tâm dạy bọn họ, tự nhiên cũng không có giấu giếm chính mình sẽ bí tịch sự tình. Bao quát quyền cước binh khí, còn có thuật pháp loại hình. Trần Quán tại tu luyện thời điểm, cũng không có tận lực giấu giếm. Sau đó lại trải qua hơn nửa năm ở chung. Nếu như bọn hắn còn không thể đoán ra một chút cái gì, đó chính là bọn họ đầu óc có vấn đề. Nhưng Tầm Sơn khách nghe được đám người ngôn ngữ về sau, lại nhíu mày nói ra, chư vị mặt ngôn, bây giờ ta chỉ biết rõ, chúng ta Thiếu Lâm thiếu hiệp rất lớn ân tình.
Đúng.
Tiểu thành cao thủ cũng trịnh trọng gật đầu, các huynh đệ đừng nói nữa, cũng nhớ lấy, liên quan tới Lâm thiếu hiệp cùng Trần Quán đại hiệp sự tình, sau này không muốn ở trước mặt người ngoài nhắc lên. Nói nhiều rồi, đều là tai họa sắp nổi. Tầm Sơn khách cùng tiểu thành cao thủ cũng đoán được, Lâm thiếu hiệp khả năng rất lớn là tay gãy Trần Quán chuyển thế. Nhưng đến cùng có phải hay không, trong lòng bọn họ kỳ thật cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không thể 100% khẳng định. Một ngày sau, trong rừng chỗ sâu, bởi vì trước mắt không muốn cùng Tầm Sơn khách bọn người đánh càng nhiều càng sâu quan hệ, Trần Quán liền không có đi theo mấy người trở về phiên chợ, lại lựa chọn đi theo còn lại thương đội đi, mà là lựa chọn lần này độc hành. Không phải, vạn nhất người ta muốn tra muốn hỏi, là có thể tra được chính mình đi đâu. Bản thân người ta chính là làm truy tung. Đây đều là việc nhỏ, rất dễ dàng tra. Trần Quán trước mắt cũng là không muốn để cho Tầm Sơn khách bọn hắn biết mình cùng Triệu gia liên hệ, tiếp theo suy đoán ra chính mình là Trần Quán kết luận cuối cùng nhất. Đương nhiên, cũng không phải sợ người đoán, mà là không muốn để cho trong nhà cùng hỗn loạn hắc thị có tiếp xúc. Bởi vì thật muốn nói thật ra một điểm, đó chính là chính mình tại hắc thị bên này có cái bằng hữu ngoại viện tiểu lưu tử trấn còn có cái gia tộc căn cơ. Liền xem như người khác tìm chính mình báo thù, chỉ cần mình không đem trong nhà cùng hắc thị sâu chui bắt đầu, kẻ thù tại tin tức có hạn bên trong, nhiều nhất chỉ có thể đánh dụng một cái nội tình điểm, cũng coi là cho mình lưu cái ngoài định mức đường lui. Đây mới là Trần Quán ý nghĩ, Tầm Sơn khách bọn hắn là có thể hơi bổ dưỡng, làm một cái ngoại viện. Vạn nhất đằng sau mấy đời không tốt lắm, trong nhà lại có vấn đề, có lẽ còn có thể dùng đến bọn hắn. Chỉ là bây giờ, như vậy độc hành đi núi rừng, ngược lại là một bước sai cờ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trần Quán đi tới, là lạc đường. Bất quá, chính mình tại mấy năm qua này, cũng là quen thuộc lạc đường sự tình. Dù sao đi trước lại nói chờ gặp được có người địa phương, hỏi lại hỏi đường. Đi lần này, lại là nửa tháng thời gian. Trần Quán tại bên trong vùng rừng rậm này, lượn quanh lại quấn. Nhưng tiện đường cũng làm tiêu ký, để lần sau vòng trở về thời điểm, nếu như có thể sở đến, vậy liền biết rõ con đường này đi qua. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ quấn. Tại sau một tháng, Trần Quán cũng không biết mình ở đâu, nhưng lại biết mình đi tới một đầu trên đường nhỏ. Lại sờ lên trên đường dấu chân, là người cùng xe, không phải dã thú. Vậy liền chứng minh phụ cận có dấu vết người, sẽ không lại lần đi đến ổ sói bên trong. Thế là, từ trong bao quần áo xuất ra quần áo mới một đuổi. Trần Quán thuận đạo lộ đi. Giữa đường qua một mảnh ruộng đồng, nghe thuộc về quả mùi thơm ngát vị. Trần Quán ngược lại là biết rõ loại này cây nông nghiệp, tên là thanh quả. Xem như một loại hoa quả, nhưng không phải tại trên cây dài, mà là cùng loại bắp nô cột, thành thục về sau, là từ tráng kiện cành lá trên lột xuống. Loại trái này, chua chua ngọt ngọt, cũng rất giải khát. Đồng thời giá bán cũng không cao. Bản triều trong hơn 10 năm không có chiến tranh, những năm gần đây cũng mưa thuận gió hòa, khiến cho đại bộ phận giá hàng cũng tương đối ổn định. Thanh quả cơ bản đều tại Thanh Thành cùng Lăng Thành chỗ giao giới trồng trọt, ta hiện tại hẳn là cách tiểu lưu tử trấn không xa, nhiều nhất 500 dặm. Xem ra lạc đường một đoạn này cũng không có chạy quá lệch. Trần Quán nghe mùi trái cây, trong lòng may mắn ở giữa, lại thuận đường đi. Đi tới. Trần Quán nghe được cách đó không xa trong ruộng có hai người tại lao động. Nghe lên hai người trò chuyện thanh âm giản mua, là một đôi giản mua vợ chồng. Thế là, Trần Quán tại ruộng bên cạnh dừng bước, hướng về ước chừng hơn 50 mét bên ngoài hai người xa xa hỏi, "Lão trượng, nghe ngóng một cái, tiểu lưu tử trấn chạy đi đâu?" "Vẫn còn rất xa." "Tiểu lưu tử trấn?" Đồng ruộng bên trong lão nông, khi thấy ruộng bên cạnh Trần Quán, cũng là đứng dậy về sau, xa xa kêu gọi một câu, "Ta nhớ được là tại vùng đông nam, thuận dòng sông nhỏ đi." "Ước chừng hơn 400 dặm đi." "Tốt, đa tạ." Trần Quán trả lời một câu, nhưng không có trước tiên ly khai. Bởi vì nghe được lão nông thanh âm về sau, Trần Quán đột nhiên có một loại rất kỳ quái bung lòng cảm giác bên kia tiểu huynh đệ. Thị lực có chút không tốt lắm lão nông, khi thấy Trần Quán không đi, ngược lại giống như là tại nhìn xem tự mình ruộng đồng, cũng cười nói ra, "Nếu là đi đường khác, liền hái một cái giải giải phạt." Lão nông không thấy được Trần Quán trên ánh mắt mang theo miếng vải đen, chỉ là mơ hồ nhìn thấy Trần Quán đứng tại ruộng bên cạnh. "Là ai?" Hắn bạn già con mắt ngược lại tốt, nhưng là tại trong ruộng ngồi, một bộ không thèm để ý bộ dáng, chỉ là đơn giản hướng Trần Quán phương hướng hô, "Kia tiểu hoa nhi, tiểu lưu tử trấn rời cái này còn xa nha. Ăn trước chút quả, lại trong đất chỗ thoáng mát nghỉ một lát. Đợi chút nữa đi đường cũng không muộn a." Hai vị lão nhân nhìn xem đều rất hào phóng. Nhìn như mặc kệ là Trần Quán hái một cái quả, vẫn là đợi ở chỗ này ăn 100 cái. Nàng cung nàng nam nhân cũng sẽ không bởi vậy tức giận. Mà khi Trần Quán nghe được hai người ngôn ngữ, cũng sâu hơn loại kia rất buông lỏng, rất tự nhiên thư sướng cảm giác. Cẩn thận cảm ngộ về sau, là một loại tiếp xúc hai vị này lão nông, liền sẽ có vận khí tốt cảm giác vui sướng. Loại này may mắn cảm giác trước đó, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhưng tương tự cảm giác kỳ quái, ngược lại là tại Di Vãng, đụng phải chính mình cháu trai thời điểm, cùng gặp phải Sơn Phỉ đại ca thời điểm, xuất hiện qua. Cái này khiến Trần Quán biết được, cái này cũng là bức tranh cho chính mình giác quan thứ 6 chỉ là, lần này không phải tìm người. Bởi vì Trần Quán suy nghĩ một vòng người, cũng không có bất luận cái gì liên quan. Cùng hắn tương phản, làm Trần Quán tới gần nhị lão lúc, lại nghe được vật thể va chạm thanh âm, nghe được lão nông bên eo treo một cái cùng loại hồ lô đồng dạng hạt châu vật thể. Chương 72, thế này cơ duyên 2, chương 72, thế này cơ duyên 2, nghe tới cái vật thể này, Trần Quán bỗng nhiên cảm thấy được loại cảm giác này bị chứng thực. Đồng thời, Trần Quán cũng nghĩ đến thế này 2. Không năm cơ duyên loại cảm giác này, chẳng lẽ là thế này cơ duyên? Trần Quán có cụ thể suy đoán, mà lão nông bên hồng treo chính là một cái tử sắc ngọc hồ lô. Tạo hình bên trên có chút thô ráp, lại nhan sắc cũng không ánh sáng. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là hắn hải tử đưa cho hắn. Hở? Chỉ là, làm Trần Quán đi vào trong đất, tới gần hai người thời điểm. Lão nông lại là kinh ngạc nhìn về phía Trần Quán, không nghĩ tới hoa nhi này là cái mù lòa. Chậm một chút, chậm một chút. Hắn nhìn thấy Trần Quán là tàn tật về sau, cũng gấp trước nên mấy bước, muốn biện Trần Quán. Tiểu hoa nhi này đáng thương a. Lão phụ nhân mặt mũi giàn mua, cũng gạt ra lo lắng nếp nhăn, để cạnh nhau hạ thủ bên trong sống, lấy ra lột tốt thánh quả. Bản thân cái này là nàng lột cho nàng bạn già. Đến, bé con, giải giải khát. Làm lão nông biện Trần Quán khi đi tới, nàng đem quả đưa ra. Đa tạ. Trần Quán hai tay tiếp nhận, nghe quả đi ra mùi thơm ngát, cũng không khách khí, chua chua ngọt ngọt miệng lớn ăn. Chậm một chút, chậm một chút. Lão phụ nhân nhìn thấy Trần Quán ăn quả thơm ngọt bộ dáng, cũng là tiếu dung hiền lành. Lão nông còn lại cho Trần Quán cầm một cái, lại tại trong thùng gỗ xóa tắm. Các loại Trần Quán vừa ăn xong, liền lại nhét vào Trần Quán trong tay. Trời nóng như vậy, tại dâm mát hạ nghỉ một lát lại đi. Lão nông viện Trần Quán ngồi tại trong ruộng, cao cao lớn lớn cành lá, chặn phần lớn ánh nắng. Trần Quán thì là suy nghĩ mấy hơi, dứt khoát thẳng vào chủ đề, hướng về lão nông hỏi: "Lão trượng, ta nghe được ngươi bên hông treo cái gì?" Đinh đinh cạch cạch âm thanh mà rất giòn. "A, ngươi nói là cái này?" Lão nông đem ngọc hồ lô lấy xuống, lại một tay nâng lên Trần Quán tay, đem hồ lô rất hào phóng đặt ở Trần Quán trong lòng bàn tay, là cái tiểu ngọc hồ lô, ngươi sờ một cái xem. Lão nông từ đầu tới đuôi, không nói mù một chữ. Người gian không hủy đi nha. Ừm. Trần Quán bàn tay xoa một cái, giống như là ngọc cảm nhận. Chính mình triệu ra, thường xuyên tặng lễ chuẩn bị trên dưới, trong đó bộ phận quà tặng, liền có ngọc thạch. Chính mình thường có thưởng thức, hơi cũng hiểu một ít môn đạo. Nhưng ngay tại xoa cái này hồ lô thời điểm, Trần Quán lại cảm giác tự thân linh khí bị khiên động. Hoặc là nói, chính mình đối với chung quanh linh khí dẫn dắt độ biến cao. Nó có thể để cao ta tốc độ tu luyện. Trần Quán trong lòng chấn động, không nghĩ tới là một kiện có thể tăng tốc tu luyện phụ trợ pháp khí. Công hiệu quả, ít nhất là có thể để cho hậu thiên đại thành chính mình, trước mắt tăng tốc một thành tốc độ tu luyện. Dạng này bà bối, hiếm có. Chỉ là, cái này lão giả tại sao có thể có dạng này bà bối? Trần Quán không hiểu, nhưng cũng không nhiều hỏi, mà là bình tĩnh mấy hơi, mới mở miệng hỏi, lão trượng, không biết. Không biết ngươi cái này ngọc tảng đá, bán hay không? Bán. Lão trượng lộ ra động tâm thần sắc, lại nhìn một chút tự mình bạn già, lão bà tử, đây là hài tử cho ta một người không làm chủ được. Bán liền bán. Lão phụ nhân ngược lại là dứt khoát, hoặc là nói có chút không ưa thích viên này tảng đá. Bởi vì bọn hắn hải tử năm ngoái mua về, để bọn hắn mỗi ngày mang theo thời điểm, nàng đã cảm thấy trong lòng không thoải mái. Dù sao bọn hắn chính là làm việc nhà nông, mang những người giàu có này viên ngoại nhóm, mới mang ngọc tảng đá làm gì? Nếu không phải bọn hắn hải tử nói, cái này tảng đá mới một lượng ném đi hỏng liền ném đi, ta chính là một điểm tâm ý chờ thuyết pháp. Bọn hắn là đánh chết đều không mang. Nhưng bây giờ, nghe được có người xuất tiền mua, có thể để bọn hắn hải tử hồi vốn. Lão phụ nhân động tâm. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu? Lão phụ nhân có chút câu nệ hỏi thăm. Trần Quán lại trước thử hỏi, 100 lượng như thế nào? Nói thật, Trần Quán cũng không biết rõ một kiện phụ trợ pháp khí muốn bao nhiêu tiền. Nhưng nếu là kêu quá nhiều, lại nghe hai vị lão giả, giống như là không hiểu. Cho nên trước hết thăm dò một cái. Cũng không phải là không muốn ra giá tiền, mà là sợ kêu quá nhiều, để bọn hắn sợ hãi. Về phần 100 lượng, mặc dù tính nhiều, nhưng so sánh pháp khí liền không nhiều lắm. Trần Quán cũng hầu như không thể kêu quá thấp, khiến cho chính mình giống như là lừa đảo. Cái gì? 100 lượng? Lao nông nghe được cái số này, lại trực tiếp quát tay nói, nhà ta em bé một lượng mua hồ lô, sao có thể bán giá cao như vậy? Đúng. Lão phụ nhân nghe được Trần Quán ra nhiều như vậy bạn, cũng là do sợ, vốn là không hợp ý, ngại hai tử xài tiền kia, mua cái này tảng đã làm gì. Người hoa nhi này, cũng không thể dạng này tiêu tiền A. Bọn hắn thật không hiểu. Trần Quán nghe được bọn hắn thật không hiểu, ngược lại là không có dấu giếm nói, vật này kỳ dị, nhị lao có lẽ không biết. Ta chỉ có thể nói, vật này cùng ta có duyên, đừng nói trăm lượng, ngàn lượng cũng đáng. Nói, Trần Quán liền chuẩn bị mở ra gói đồ lấy tiền. Tuyệt đối không được. Lao nông nhìn thấy tiểu hoa nhi này thật sự có tiền, không giống như là lừa gạt mình, ngược lại là luống cuống. Thế nào có thể đáng ngàn lượng? Lão nông không muốn để cho Trần Quán lấy tiền, lại nhìn như lão nông cũng không tham vàng bạc. Nhưng hắn gặp Trần Quán thái độ kiên quyết, đều đưa tới 10 cái ngân phiếu, lại là khoát tay đáp ứng nói, kia thuật là 200 lượng đi. Lão nông đem Trần Quán tay đẩy về, người hoa nhi này đi đường mang nhiều tiền như vậy, cũng là đủ không xem chừng. Lão phụ nhân nhìn thấy số tiền này, cũng không có bất luận cái gì tâm động chi sắc, ngược lại lộ ra lo lắng. Lần thứ nhất đụng phải, gặp ta xuất tiền nhiều, tiếp theo cự tuyệt, lại không lòng tham. Trần Quán cảm thấy nhị lão có ý tứ, cũng có lẽ là đến tiên mệnh chi niên, cảm thấy tiền tài đều là vật ngoài thân. Dạng này người rộng lượng, cũng không nhiều. Thế là, Trần Quán cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là thuận lao trượng, rút ra 100 lượng ngân phiếu, lao trượng là cùng ta đi trong huyện đổi bạc, vẫn là. Ta nhận ra ngân phiếu. Lao nông ngược lại là kiến thức rộng rãi, ngân phiếu là thật. Hắn nói, lại muốn cự tuyệt, nhưng tiền này vẫn là quá nhiều. Tiền hàng đã kết. Trần Quán nhìn thấy cái này 100 lượng người ta đều không thu, lại là trực tiếp đem hồ lô cầm lấy, bàn tay vừa thu lại, để vào tay áo trong túi, cáo tử. Dứt lời, Trần Quán liền trực tiếp đi. 100 lượng ngân phiếu tiền lưu lại. Lại nghe âm thanh phân biệt bị, đi theo dòng nước đông nam thanh âm, càng chạy càng nhanh, không bao lâu liền biến mất tại xa xa sườn đất chỗ. Một lượng bán 100 lượng. Hoa nhi này con mắt đều như vậy. Còn đi giật nhở ra ở. Nhị lão nhìn thấy Trần Quán bước nhanh ly khai, ngược lại là có chút tuổi già người yếu truy không lên. Nghĩ trả lại cái này ngân phiếu, cũng không cách nào trả lại. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, chính là mua bán một cái vô dụng vật trang sức, lại còn kiếm lời 99.2 bạch ngân. Cái này khiến trong lòng bọn họ phi thường ấy nấy, cảm thấy có chút có lỗi với vị này mắt mù đáng thương bé con. Lão bà tử, chúng ta hai người trung thực cả một đời, cuối cùng thế nào dạng này à nha? Lão nông trong lòng rất không thoải mái. Hơn nửa tháng sau, buổi chiều, vẫn như cũ trong ruộng, lão nông cùng hắn bạn già vẫn như cũ trong ruộng trừ sâu. Thời gian qua đi gần một tháng, liên quan tới Trần Quán sự tình, bọn hắn cũng quên đi bộ phận cảm xúc, không có lớn như vậy tội lỗi. Nhưng ngẫu nhiên nhớ tới chuyện này, bọn hắn vẫn cảm thấy có chút thật xin lỗi. Mà lúc này, nương theo lấy giữa hè gió nhẹ, gợi lên chu vi lá cây cùng cây nông nghiệp. Nơi xa, đang có một vị mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử từ bờ sông nhỏ đi tới. Bạn già, Dịch Nhi trở về. Lão phụ nhân gặp, lại là mặt mày hớn hở, lại chuẩn bị lấy xuống bên cạnh hoa quả. Vị nam tử này chính là nhị lao chỉ có một tử. Hắn tên là Du Quảng Dịch, nhìn như 27 tới 28, kỳ thực đã tuổi hơn 40. Đồng thời, Du Quảng Dịch nhìn thấy nhị lao muốn hái hoa quả về sau, lại là hốt hoảng bước nhanh đi tới, một bước vượt qua hơn 10 trượng cự ly, không chỉ có tránh đi dưới chân mầm non, cũng xem chừng bị hai vị lão nhân, cha, mẹ, ta đều nói, đi theo ta đi môn phái hưởng phúc liền tốt. Hài nhi bây giờ là trong môn phái trưởng lão, điểm có sân rộng. Hè mát đông ấm, so trong đất tốt hơn nhiều. Cái gì sân rộng? Lão nông lắc đầu, vẫn là ở trong nhà thoải mái chút, đến ngươi nơi đó, tận cho ngươi thêm phiền phức. Đúng thế đúng thế. Lão phụ nhân cầm nam tử bàn tay, cha ngươi cùng ta cũng không chịu ngồi yên, bây giờ trong đất liền rất tốt, còn có thể loại điểm quả. Không nói thu được về đi trong huyện bán chút tiền, tối thiểu tìm một chút chuyện làm. Nhị lão nói, đều là một bộ không muốn đi dáng vẻ. Này, thật không biết do nói thế nào các ngươi. Nam tử nhìn thấy nhị lão cố chấp bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ hít một hơi. Nhưng hắn cũng chuẩn bị kéo mạnh lấy nhị lão về nhà, không muốn xem phụ mẫu trong đất khổ cực. Tối thiểu hắn ở thời điểm thì không muốn thấy một chút xíu. Chỉ là, làm hắn nhìn về phía phụ thân lúc, lại nhìn thấy phụ thân bên hông hồ lô không thấy. Cha, Du Quảng Dịch nhíu mày, do hỏi, ta đưa cho ngươi tử ngọc hồ lô đi đâu? Là thả nhà sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Để ngươi ngày bình thường đeo ở trên người. A, hồ lô a. Lão nông cười nói, vài ngày trước, có cái người qua đường ra giá 100 lượng bạc mua nó. Ta và ngươi nương thương lượng một cái, liền cho nó bán. Lão nông nói, chỉ hướng nhà phương hướng, tiền đều cho ngươi tổn, liền ở nhà đầu giường chuyển xuống. Ngươi không phải phân biện tử rồi? Vừa bạn bổ khuyết một chút đồ vật. Nhị lao rất có ý tứ, biết rõ hải tử có tiền, nhưng lại không muốn để cho hải tử vì chính mình hai người tiêu tiền. Đừng nói là một lượng, liền xem như một cái tiền đồng. Nhị lao đều rất đau lòng, cảm thấy hải tử vì cái này một cái tiền đồng, có lẽ tại trong môn phái liền thiếu đi một bàn đồ ăn, lại muốn bị cái gì địa chủ, trưởng môn, kiểm toán. Đúng vậy a, cha ngươi đau lòng ngươi. Lão phụ nhân nắm chặt Du Quảng Dịch bàn tay, về sau trở lại, đừng lại lãng phí tiền tài, mua những này vô dụng hòn đá. Lần sau không nhất định đụng phải như thế thiện người, dùng nhiều tiền đem đồ vật mua đi. Đúng. Lão nông cũng là phụ hòa nói, mẹ ngươi cùng ta đều có tiền, chúng ta muốn mua cái gì, còn cần ngươi quan tâm. Ngươi quan tâm ngươi cưới bà nương sự tình liền tốt. Cái gì? Bán? Ta? Ngươi? Cái này? Du Quảng Dịch nghe được phụ mẫu đem tử ngọc hồ lô bán, trong lúc nhất thời lại là náo hải mê muội vô cùng. Đây là bị tức giận. Bởi vì cái này tử ngọc hồ lô là lôi thuộc bảo ngọc tạo hình mà thành, cũng là trong sư môn số một số hai bà bối. Người bình thường đeo, có thể phòng một chút bình thường quỷ vật. Tiên tiên phía dưới lôi tu đeo, cũng có thể tăng tốc đi thuộc tu luyện. Đây cũng không phải là một lượng bạc liền có thể tại ven đường đái, cũng không phải 100 lượng bạc liền có thể bán. Là hắn mặt dày mày dạn, hướng hắn trưởng môn sư huynh bòi hỏi. Ta cái này trung thực cha mẹ. Nếu ta nói cái này ngọc hồ lôn là thiên kim không đổi pháp khí, bọn hắn càng sẽ không mang. Ta cái này. Ai? Bây giờ, ta một cái không nói, cũng làm cho một ngoại nhân không duyên cớ nhặt được chỗ tốt. Liên như vậy, ta còn là cố ý đem hồ lô bề ngoài làm có coi, giống như là bình thường thô ráp ngọc thạch, không nghĩ tới cái này đều bị người nắm lấy rồi. Du Quảng Dịch rất giận. Chỉ là, làm Du Quảng Dịch nhìn thấy nhị lão một bộ ta giúp ngươi giá cao xuất thủ cao hứng bộ dáng, cuối cùng không đành lòng đâm thủng, sợ nhị lão ấy nấy, liền chỉ còn bất đắc dĩ thở dài một câu nói, ai? Nhị lão vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi, bán liền bán đi. Dù sao liền một lượng bạc, các ngươi còn kiếm lời 99.2, kiếm rất nhiều. Cái này 99.2, đủ nhà ngươi Dịch Nhi ta kết hôn với một hiền lành nàng dâu. Đạo lữ. Du Quảng Dịch nói đến đây, lại không nhịn được hỏi, nhưng Hải Nhi nghĩ biết, cha mẹ phải chăng biết rõ tên của người nọ, hay là hắn hình dạng thế nào? Mua hồ lô về sau, cái này đông nam tây bắc, hắn lại đi nơi nào đi? Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Lão phụ nhân lộ ra nghi hoặc thần sắc. Không có gì. Du Quảng Dịch cầm ngược ở nhị lão hai tay, ôn hòa cười nói, Hải Nhi chính là hiếu kỳ người này, nhàn đến hỏi một chút, cũng không dám tìm việc a Dịch Nhi. Lão phụ nhân dùng sức nắm lấy Du Quảng Dịch tay, kia tiểu ba nhi còn nói cho ngươi cha ngàn lượng, là cha ngươi không phải muốn 100 lượng, thậm chí 100 lượng cũng không muốn, vẫn là người ta mạnh mẽ đem. Ừ vâng. Du Quảng Dịch gật đầu, trong mắt kim quang cùng màu nâu linh quang chợt lóe lên, người này coi như có chút lương tâm. Hắn nói, lại lần nữa hỏi, vị này thiện nhân, đi về nơi đâu rồi? Hải Nhi nghĩ là cái này tảng đá không đáng, phải trả hắn 99.2 bạch ngân. Lúc ấy là hướng đông nam. Lão nông nghe được hải tử hỏi thăm, cũng không nghi ngờ gì, mà là nhớ lại một hồi, mới nói ra, giống như. Hắn nghe qua. Tiểu Lưu Tử Trấn. Ta nhớ được trấn này rất xa, ta cũng chỉ đi qua một lần. Tiểu Lưu Tử Trấn. Du Quảng Dịch đầu tiên là nhìn một chút Đông Nam, sau đó lộ ra nghi hoặc thần sắc, "Cha, nếu như Hải Nhi không có nhớ lầm, Tiểu Lưu Tử Trấn rõ ràng là tại chính Tây a." Chương 73, thăng cấp cùng về miếu, 1, chương 73, thăng cấp cùng về miếu, 1, 7 ngày sau, buổi sáng. Cự ly Tiểu Lưu Tử Trấn 400 dặm bên ngoài. Bành Lúa thôn. Thật không nghĩ tới, kia lão trưởng chỉ đường lại là sai. Nhưng lượn quanh một tháng, rốt cục vấn về tháng trước khoảng cách. Trần Quán ngồi tại ngoài thôn dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, trong quần áo trước ngực treo tử ngọc hồ lô. Trải qua gần một tháng ổn dưỡng, lôi thuộc rèn luyện. Nó hiện tại đã không phải là ban đầu thô ráp bộ dáng, mà là khôi phục được ban đầu bộ dáng. Trình thể hiện ra một loại nội hàm màu tím linh vận sáng chói. Nhưng chỉ cần không cẩn thận đi xem, cũng không dễ thấy. Lại không có lôi thuộc trong người tu sĩ, cũng không nhìn thấy sáng chói lôi thuộc linh khí. Bây giờ xem như có cái bảo bối di sản, vẫn là tăng tốc tu luyện. Trần Quán đối tử ngọc hồ lô, có thể nói là yêu thích không buông tay, thỉnh thoảng liền muốn kiểm tra nó. Lại tại thưởng thức trong lúc đó, Trần Quán cũng không trì hoãn, vận chuyển chỗ tu luyện công pháp, không ngừng thổ nạp giữa thiên địa lôi thuộc linh khí. Hắn tốc độ tu luyện cũng so một tháng trước càng nhanh. Khi đó mới tiếp xúc hồ lô, còn không có quá mức quen thuộc, nhiều nhất chỉ có thể tăng phúc một thành. Bây giờ, không sai biệt lắm có thể đạt tới ba thành. Nhất là Trần Quán bản thân tốc độ tu luyện, tại thế này căn cốt ra chỉ dưới, chính là bình thường tu sĩ 4 lần. 4 lần 3 thành cũng chính là 4.0. 3, lại là gấp đôi. Giờ phút này, không sai biệt lắm có thể đạt tới gấp 5 lần. Trần Quán chuyển thế về sau, bởi vì tự thân có kiếp trước càng ngộ, tu luyện cũng nhanh. Bây giờ có ngọc hồ lô, càng lại như hổ thêm cánh. Tại chuyển thế tiền kỳ tới nói, đây tuyệt đối là mới mở cục phát dục lợi khí. Trần Quán cảm thấy, đây tuyệt đối có thể được xưng tụng là chính mình luyện công khai hoang tiểu thần khí. Bởi vì ngọc hồ lô không chỉ có là ngưng tụ linh khí nhanh, lại ngưng tụ linh khí cũng càng là tinh thuần một chút, có thể trợ chính mình tốt hơn rộng rãi đan điền. Như vậy cũng tốt so đồng dạng linh khí dòng nước, ngọc hồ lô lại đưa nó phạm vi thu nhỏ, tốc độ chảy biến nhanh, tiếp theo có thể xông mở một chút cứng rắn đan điền hòn đá. Độ tinh thuần lớn nhỏ cũng đối mở đan điền có trợ giúp. Trần Quán thông qua việc này, cũng phải ra một cái kết luận. Đó chính là nếu như chính mình tích lũy cảm ngộ càng nhiều, lại có thể tại chuyển thế bắt đầu lúc, để linh khí trở nên càng tinh khiết hơn. Như vậy tinh thuần tăng thêm cảm ngộ liền có thể so với tự tạo căn cốt. Nếu như lại có một cái tốt căn cốt thân thể, càng là cất cánh thêm cất cánh. Suy tư, Trần Quán tu luyện một hồi, mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền một bên tiếp tục đi đường, một bên tiếp tục ma luyện đạo pháp. Đạo pháp cũng nhanh thăng cấp. Xem như tại thu hoạch được ngọc hồ lô trong vui sướng, lại vui mừng lâm môn. Độ thuần thục một sơ cấp đạo pháp thăng cấp nhìn thấy trong đầu văn tự. Trần Quán cũng kích động tu đạo, nhìn về phía trong bức họa còn lại tin tức. Trung cấp đạo pháp không, 3000 hiệu quả một, ngươi đối với phổ thông đạo loại thần binh, có thiên nhiên quen thuộc hiệu quả hai, ngươi đối phổ thông đạo pháp bí tịch, tốc độ học tập đem trên phạm vi lớn gia tăng. Di sản thăng cấp trong nháy mắt, Trần Quán phát hiện chính mình đối với bách luyện đao nắm giữ giống như càng thêm tùy tâm. Trên Trần Quán biết được, chính mình bách luyện đao đã là phổ thông trong binh khí thần binh cũng là không cần tiểu pháp khí đi thô sơ giản lược khái quát. Như vậy tiếp xuống, chính là cân nhắc làm sao đem nó dưỡng thành chân chính pháp khí chỉ là cái này tương đối khó. Hoặc là bản dáng góc chất liền tốt, trời sinh chính là, hoặc là chính là đại pháp lực chế tạo mà thành. Nhưng cả hai, bách luyện đao đều không dính dáng, chỉ có thể dùng thời gian dài ẩn dưỡng đi thay thế. Cũng may Trần Quán thời gian đủ dài, ngược lại là có thể bắt đầu từ số 0, nuôi ra hoàn mỹ phù hợp chính mình pháp khí. Những này thưởng thức, Trần Quán đều nghe Trường Hoàng nói qua. Có thể vừa bận là nghĩ đến cháu trai, lại nghĩ tới chính mình muốn về nhà. Trần Quán nhìn một chút trong bức tranh lời cuối sách, lại tính một cái chuỗi nhân quả bên trong thời gian. Thích khách không sai biệt lắm là sau 12 năm, sẽ đến về đến trong nhà. Lại tại đầu này thời gian tuyến bên trên, tiếp qua 10 năm, chính mình cháu trai sẽ lần nữa đi vào Tiểu Lưu Tử Trấn. Muốn đợi đến cháu trai, cần tổng cộng 22 năm. Trần Quán cảm thấy cái này rất tốt. Bởi vì cái này liền bảo đảm, chính mình về sau trong nhà những ngày qua, sẽ không lại đụng phải một lòng để cho mình đi sư môn Trường Hoàng. Mặc dù mình đã chuyển sinh, có thể tùy tiện giấu giếm thân phận của mình. Nhưng trước đó tại Hắc thị bên kia bại lộ một chút. Vạn nhất cháu trai đi thăm dò, luôn luôn có dấu vết để lại, có thể tra được chính mình. Bây giờ thời gian có thể dịch ra, cũng là rất tốt. Không phải, lại muốn đi sư môn, lại muốn siêu hồn. Trần Quán cũng không biết rõ lại tìm lý do gì. Bởi vì chính mình rõ ràng đã không được bình thường. Mặc dù đang vẽ quyển bên trong, Lương Du Thần sẽ cùng chính mình cháu trai gặp nhau, cũng tròn trên những này, để cháu trai không còn sách những này sư môn siêu hồn sự tình. Nhưng không có miêu tả thời gian cụ thể, còn có phương pháp. Cho nên Trần Quán vẫn là nghĩ trước tránh một chút, để tránh quá nhiều nhân quả liên lụy, sẽ sớm dẫn phát Quảng Lâm chân nhân chú ý. Suy tư, Trần Quán cũng không phải không tin chính mình cháu trai hiếu tâm, càng không phải là cảm thấy cháu trai muốn hại mình. Chỉ là cháu trai phía sau là một vị ngàn năm đạo hạnh đại lão. Đây là biến số. Trần Quán sợ, cũng chính là cái này đại lão chú ý. Nói không chừng chính mình sớm cùng cháu trai tiếp xúc, lại giải thích cái gì thời điểm, liền bị đối phương khóa chặt. Còn không bằng trước đi theo trong bức tranh thời gian tuyến giải pháp đi. Đến thời điểm sẽ chậm chậm thu dọn mạch suy nghĩ, xuất ra phương án tốt hơn. Nếu như ta bị phát hiện, vị này đại lão hội coi ta là thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng sao? Trần Quán giờ phút này cũng đang suy nghĩ, nếu như bị phát hiện sau làm sao bây giờ? Sau đó, nếu như mình là vị này đại lão, lại tâm tư tuyệt đối thiện lương. Nhưng nếu là đụng phải một vị chuyển thế người, lại vừa tìm hồn, phát hiện hắn mang theo vực ngoại ký ức còn có thần kỳ bảo vật mang theo. Bồi dưỡng hắn, vẫn là chém giết vực ngoại thiên ma, đem bảo vật chiếm làm của riêng. Cái này dùng lựa chọn sao? Khẳng định là đằng sau cả hai. không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Chớ nói chi là cách một cái vực ngoại. Nhưng Trần Quán thật thích thế giới này, đem cái này thế giới làm thành ra. Bởi vì ở chỗ này thời gian, còn có thân hữu, đã vượt qua địa cầu. Tình cảm tỉ trọng bên trên, là nơi này càng sâu. Coi như sợ không ai tin. Bởi vì chính mình trải qua, thật muốn phóng tới địa cầu trên mạng, đại đa số người, vẫn cảm thấy chính mình nên là người địa cầu. Đồng dạng, suy bụng ta ra bụng người, người nơi này, khẳng định cũng sẽ đem mình làm vực ngoại thiên ma. Trần Quán trước kia nhìn qua một chút tâm lý học, cảm thấy đây chính là người rất đơn giản tính lo dịch luận. Thẳng thắn một điểm, chính là ta cảm thấy việc này nên là dạng này. Sáng sớm, 32 bên ngoài và dặm, Bách Yêu ngoài rừng rậm một chỗ đỉnh núi. Theo một trận ẩm ướt nóng rực rừng gió thổi qua, Trần Trương Hoàng tính tọa tại đỉnh núi, trung quanh linh khí như vờn quanh ngọn núi dòng sông, dễ như trở bàn tay liền đem Lâm Phong ngăn cách bên ngoài. Bây giờ, Trần Trương Hoàng bởi vì trước đây ít năm nhìn thấy Trần Quán, khúc mắc mở ra bộ phận. Bây giờ tu đạo 23 năm, lại có gần trăm năm đạo hạnh mang theo. Cho dù là tính tọa, cho dù là không có khu động linh khí, quanh thân hộ thể linh khí, liền có thể xua tan bất luận cái gì nóng rực cùng giá lạnh. Giữa thiên địa bình thường khí hậu, cũng đã không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Đồng dạng, hắn lấy bây giờ đạo hạnh cùng tuổi tác, tại cường đại Quảng Lâm môn thiên tài trong danh sách, cũng có thể coi là làm thượng lưu bên trong trọng yếu đệ trụ. Nhưng giờ phút này Trần Trường Hoàng ngay tại nơi đây đỉnh núi, khôi phục dị vãng đi đường tiêu hao linh khí lúc, hô hô một trận yêu phong tràn ngập, một cái đầu hiệu thân người tiểu yêu, bị yêu phong mang theo, rơi vào Trần Trường Hoàng bên ngoài trong trượng. Trong tay hắn còn cầm một cái trong suốt cái bình, bên trong đựng chính là trận này yêu phong. Bái kiến Trần đạo trưởng. Hắn đến chỗ này trong nháy mắt, liền hướng về Trần Trường Hoàng phương hướng quỳ lạy, cũng run rẩy nói tiểu yêu. Tiểu yêu không phải cố ý quấy rầy đạo trưởng, là đại vương ban tặng yêu phong bình. Tiểu yêu nắm giữ không tinh, mới vô ý rơi vào nơi đây. Không ngại. Trần Trường Hoàng không thèm để ý chút nào, bởi vì bản thân tiểu không có bế quan. Loại này an toàn không có bảo hộ giã ngoại hoàn cảnh bên trong, liền không có cái gì quấy rầy hay không. Nhà ngươi đại vương có việc tìm ta. Trần Trường Hoàng nhìn về phía tiểu yêu, mấy tháng trước mới thấy qua hắn, hôm nay tại sao lại vận dụng hắn bản bệnh pháp khí yêu phong bình để ngươi cầm tìm tới rồi? Là chuyện tốt. Tiểu yêu nhìn thấy Trần đạo trưởng không có tức giận, mới hơi buông lòng nói ra, đại vương phía trước chút thời gian, phát hiện còn chưa hội tụ hoàn thiện tối linh thạch mỏ. Lại nghe nói Trần đạo trưởng ngay tại Bách Yêu rừng, liền cố ý mệnh tiểu yêu đến đây, hỏi dài phải chăng cần khối đá này. Lại chỉ hướng tây nam phương hướng, vì hắn đại vương giải thích, đạo trưởng, đại vương không phải muốn cho đạo trưởng trở về tương trợ. Bây giờ, đại vương đã mời mặt khác mấy vị yêu đạo tiền bối, cùng nhau bố trí trận pháp, tăng tốc này mỏ hội tụ. Nhiều nhất 15 năm, liền có thể bồi dưỡng ra thành phẩm tối linh thạch. Thành phẩm tối linh thạch. Trần Trường Hoàng ngược lại là biết rõ thối linh thạch là một loại có thể dùng tại phổ thông binh khí ẩn dưỡng kỳ thạch. Tại người tu hành trong mắt, mặc dù không phải rất quý giá, nhưng lại rất ít gặp. Chỉ là đối với một chút chậm rãi tu đi lên người tu hành mà nói, loại này tảng đá lại tương đối quý giá. Bởi vì những này chậm rãi tu đi lên các tu sĩ, đa số đều là tại phạm trần bên trong sơ soạn lần mò. Đeo trên người vũ khí, đa số cũng đều là phàm binh hoặc là thần binh. Về sau, cho dù là bọn họ tiếp xúc đến chân chính pháp khí, cũng luôn cảm giác không có làm bạn chính mình mấy chục năm sát người binh khí tốt. Rất kỳ quái nhớ tình bạn cũ, nhưng Trần Trường Hoàng nhưng biết rõ, đây không phải là cái gì nhớ tình bạn cũ, mà là thuộc về biến tướng bản mệnh thần binh. Chương 73, thăng cấp cùng về miếu 2, chương 73, thăng cấp cùng về miếu 2, dù sao một kiện binh khí mang theo mấy chục năm, lại bẩn dưỡng mấy chục năm. Cái này nếu là cuối cùng trở thành pháp khí, cái kia uy lực cùng độ thuần thục bên trên, tự nhiên là so xa lạ pháp khí tốt hơn lần dư. Ta nhớ được gia gia của ta liền có một thanh beo nhiều năm nào. Trần Trường Hoàng động tâm tư, mặc dù không biết rõ gia gia của ta phải chăng chuyển thế, nhưng phòng trước vô hại. Chờ thêm chút năm cầm tới viên này tảng đá, liền đưa cho Triệu gia. Nếu như gia gia về hướng trong nhà, tất nhiên có thể nhìn thấy. Trần Trường Hoàng trong lòng suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Quỷ Lệ tiểu yêu, ta và ngươi đại vương mặc dù có chút giao tình, nhưng bây giờ hắn nghĩ đưa ta bảo vật này, đến cùng ra sao tâm tư. Ba ngày sau, buổi chiều, tại một chỗ đường hoang bên trên, hơn 3 tháng sau, ngươi lại minh hướng đi. Là, tiểu yêu nghe được vị này đạo trưởng trực tiếp như vậy, ngược lại là dừng mấy hơi thở, mới xem chừng nói ra, nhà ta đại vương tại 21 năm sau, 200 năm thọ thần sinh nhật. Nơi này, đại vương nghĩ mời đạo trưởng tiến đến dự tiệc, không biết rõ giải. Dự tiệc? Trần Trương Hoàng còn tưởng rằng cái gì đại sự nguyên lai liền chỉ là giúp vị này đại vương thêm thể diện. Cái này tại tu luyện giới cũng tương đối phổ biến, liền là tu đạo bên trong người nhóm, làm trăm năm thọ thần sinh nhật lúc, luôn luôn thích gọi chính trên người quen biết, hay là định bợ đến người. Dùng cái này đến hiện ra chính mình nhân mạch rất rộng cùng người ta quen biết rất lợi hại. Đương nhiên, cũng không thiếu loại này đưa bà bối, cũng muốn cứng rắn kêu lên dự tiệc người. Nhưng bản thân có thể đi, cũng là hoặc nhiều hoặc ít có một ít giao tình tại. Bất quá, Trần Trường Hoàng nếu không phải vì gia gia của mình, cũng không nghĩ đến vừa đi vừa về về chạy, cùng nhà ngươi đại vương nói. Trần Trường Hoàng khẽ gật đầu, 21 năm sau, ta ứng hẹn tiến về. Nhưng tối linh thạch, muốn bị ta lưu 21 khối. 21 khối, tiểu yêu mí mắt nhảy loạn, cảm giác đây là công phu sư tử ngoạm. Bởi vì dựa theo đại vương cùng mặt khác mấy vị tiền bối dự tính, cái này mỏ liền xem như thành tục về sau, nhiều nhất cũng chỉ có 30 khối tả hữu. Bây giờ, Trần đạo trưởng há miệng ra chính là hơn phân nửa. Nhưng nghĩ tới Trần đạo trưởng tư chất chắc tuyệt, lại là Quảng Lâm môn chân truyền đệ tử một trong. Trong lúc nhất thời, tiểu yêu nghe được đạo trưởng ứng hẹn, vẫn là kích động thay nhà hắn đại vương cam đoan nói, đại vương nếu là biết được đạo trưởng tự mình đến chúc mừng, tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. đại vương tại trước khi hắn tới đã cùng hắn đã thông báo, dù là Trần đạo trưởng đem quặng mỏ chiếm thành của mình cũng là có thể, bởi vì cái này quặng mỏ chính là vì mời Trần Trường Hoàng chuẩn bị. Lại tại vị kia đại vương nghĩ đến, chỉ cần thiên tài Trần Trường Hoàng đến, vậy tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Trần Trường Hoàng ba chữ liền đáng giá mặt mũi này. Ừ, trở về phục mệnh đi. Trần Trường Hoàng nghe được Tiểu Yêu rất nhanh trả lời, ngược lại là phong đạm vần khinh gật đầu, sau đó liền hướng về Tây Hà phương hướng bay hướng. Sư môn có mệnh, để hắn đi Tây Hà trừ yêu, cũng chấn thủ sông này cương vực 18 năm. Đây không phải là trừng phạt, là sư môn bày ra lịch luyện. Hắn Trần Trường Hoàng tại rất nhiều yêu quái đại vương trong lòng, có lẽ là rất cường đại tu sĩ, là thiên tài tu sĩ. Nhưng ở Quảng Lâm môn bên trong, nhiều nhất chỉ là vãn bối bên trong trọng điểm. Nếu là luận thực lực, Quảng Lâm môn bên trong đạo hạnh 100 năm trở lên tu sĩ, không dưới 100 người. Hắn còn sắp xếp không lên hảo. Cùng ở tại hôm nay buổi chiều, Tiểu Lưu Tử Trấn, một nhà phổ thông trong khách sạn, kia nhặt nhạnh chỗ tốt bù lòa, có phải hay không lạc đường chạy xa? Du Quảng Dịch ngồi tại một chỗ bên cạnh bàn, xa xa nhìn qua xa xa huyện Đông Môn. Hắn bây giờ đi vào trấn này đã 3 tháng, cũng thỉnh thoảng tại còn lại trấn môn chỗ ngồi chờ, hoặc là ngẫu nhiên tại toàn bộ trong trấn đi một vòng. Thế nhưng là đều không có dò thăm liên quan tới một vị che mặt thanh niên mù lòa sự tình. Đương nhiên, cũng có tương tự mù lòa, đều không phải hắn chỗ tìm bị kia. Nếu như là lạc đường, hoặc là hắn bản thân tiểu không có hướng bên này tâm tư, vậy thì phiền toái. Du Quảng Dịch trong lòng suy nghĩ, là càng các loại càng bực bội. Như vậy trọng bảo bị người tùy ý nhặt nhạnh chỗ tốt, lại chính mình còn chờ lâu như vậy. Nếu là còn có thể có một cái hảo tâm tình, kia thật là kỳ quái. Bây giờ, hắn không có báo nổi giống như liên hệ nha môn, huyên náo toàn thành mưa gió, để toàn trấn hiệp tra. Đều xem như hắn tính tốt, sợ đả thương dân sinh. Mà lấy hắn Lâm Sơn Tông cựu trưởng lão tiên tiên tu sĩ tên tuổi, muốn để một vị huyện lệnh trợ giúp hiệp tra, vẫn là thật đơn giản. Bởi vì Lâm Sơn Tông tại phương viên trong vạn dặm đều là đứng hàng đầu đại tông môn. Chỉ bất quá, bọn hắn luôn luôn điệu thấp, không lẫn vào phạm trần triều đình cùng giang hồ sự tình. Đợi thêm 2 tháng, Du Quảng Dịch tận lực để thấp tức giận, nếu như lại tìm không được kia mù lòa, liền đi tìm một tìm kia Trần Trường Hoàng đạo hữu. Nghe nói Trần Trường Hoàng đạo hữu trước đây ít năm thời gian tại Thanh Thành địa giới, lại nghe ta trưởng môn sư huynh nói, Trần Trường Hoàng là Quảng Lâm tiên môn người, mà Quảng Lâm tiên môn lại ở nơi này thành hoàng có cũ. Du Quảng Dịch đang tính toán đối sách, nếu như ta có thể nhận biết Trần Trường Hoàng đạo hữu, dù là tiễn hắn một chút bảo vật, cũng phải mời hắn tiến cử ta một phen, bái túi đầu nơi đây lăng thành thành hoàng. Nếu có thể mời đến thành hoàng, nói không chừng liền có thể tìm được kia mù lòa tung tích. Du Quảng Dịch mặc dù rất giận, nhưng cũng không phải chỉ còn làm các loại, hắn vẫn rất có biện pháp, chỉ là hắn cũng cảm thấy biện pháp này giá quá lớn, nếu như dùng càng nhiều là hơn rồi. Dầm dầm trong lòng của hắn nghĩ đến, lại sờ lên bên cạnh thân trong bao vải bạc, 99 lượng hắn cũng đã chuẩn bị xong. Hắn là người mặc dù có vẻ hơi ngu hiếu, nhưng cũng trọng lễ, hết thảy đều coi trọng tiên lễ hậu binh. 10 ngày sau, chạm vào tối, đỉnh núi miếu hoang. Hô, cũng không biết rõ chỗ này miếu đúng hay không, nhưng cảnh vật chúng quanh sở tới sở lui, ngược lại là không sai. Trần Quán một thân vải rách quần áo, gậy trống cũng gây đoạn mất. Bây giờ là dùng một cái nhánh cây, tìm đòi tiến vào phía trước miếu hoang. Cái này sờ một cái, quen thuộc sụp đổ thần tượng, còn có hậu viện khô héo hoại tụ. Rốt cục sờ đến địa phương. Sau đó chính là đi hậu viện đào ra phần thứ 2 di sản, bên trong có không ít ngân phiếu cùng bí tịch sao chép. Còn lại về thị trấn đường, ta dĩ vãng thường xuyên chạy, nhắm mắt lại cũng có thể trở về. Trần Quán cao hứng ngồi tại thần tượng bên cạnh, lại dĩ vãng theo thủy chuyển hô, "Tiểu huynh." Hô xong về sau, hết thảy đều rất yên tĩnh. Trần Quán cũng đều quen thuộc, bởi vì dĩ vãng mỗi lần lên núi đến miếu, đều sẽ hô một câu, nhìn xem muội muội có hay không tại. Nhưng lần này, mặc dù vẫn không có nghe được muội muội đáp lời, nhưng lại nghe được một đạo mơ hồ giọng nam, "Ngươi có thể nhìn thấy ta." Lời nói tại thần tượng đằng sau vang lên. Trần Quán trong lòng giật mình, mặc dù không nhìn thấy hắn, nhưng căn cứ thanh âm hướng, cũng quay đầu nhìn về phía bên kia, xem như có thể nhìn thấy hắn, ta là có thể nhìn thấy đạo hữu. Trần Quán vô ý thức đề phòng, không biết đạo hữu ở chỗ này làm gì. Quả nhiên cái này đạo hồn phách sinh ra không lâu, nhưng là một bộ đạo sĩ hình tượng, lại trong lời nói còn lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc ngữ khí, xem ra đạo hữu cũng có một chút đạo hạnh mang theo, cũng có lẽ là con mắt kỳ diệu. Ta nói ngươi làm sao thấy được quỷ vật về sau, lại không kinh ngạc, nguyên lai cũng là hữu duyên pháp mang theo, thấy cũng nhiều. Đạo sĩ nhìn thấy Trần Quán một thân rách rưới, lại nhìn xem thường thường không có gì lạ, toàn bộ một bộ ăn mày bộ dáng. Nhưng duy độc nhãn con ngươi được, tiếp theo hắn coi là Trần Quán trời sinh âm dương nhãn. Bất quá, hắn mặc dù nhìn có chút không dậy nổi Trần Quán dạng này trời sinh kỳ dị hậu thiên rất rưởi, có thể có lẽ là quá lâu không một người nói chuyện. Cái này đạo sĩ vẫn là trả lời Trần Quán vấn đề bần đạo tới đây, cũng không phải ta bản ý, ngược lại là hơn 20 năm trước, bị ác gấu ác quỷ làm hại, bị một gấu một quỷ làm hại. Trần Quán nghe nói như thế, giống như nhớ tới một người. Đó chính là Hắc Hùng một đời kia lúc, có một đạo sĩ nửa đêm tiến đến miếu hoang, muốn thương tổn tới mình muội muội, sau đó bị chính mình đánh chết. Cái người kia cũng là tự xưng đạo sĩ, mà giờ khắc này, đạo sĩ mặc kệ vị này ăn mày suy nghĩ, ngược lại giống như là biểu đạt trong lòng tắc nghẽn, lại thở dài nói, mặc dù bần đạo bị kia ác gấu sát hại, nhưng cũng may thượng thiên thương hại. Nơi đây không chỉ có không có quỷ sai tuần tra, ngược lại có một gốc tụ khí thất bại 100 năm hoại thụ. Mặc dù nó đã chết đi nhiều năm, nhưng trời sinh tính âm, có thể tụ thiên địa sát khí, cho nó tương trợ, bần đạo ngược lại là có thể tại mười mấy năm sau ngưng tụ thành hình, chuyển thành quỷ tu chi thân. Hắn nói đến đây, lại phảng phất tìm nhân chứng, hướng về vị này khiếu hóa tử nói, đạo hữu không cần thiết cảm thấy bần đạo giờ phút này đạo hạnh rất nhỏ. nhưng chờ thêm chút năm chờ ta tu đạo hạnh, không phải để kêu một gấu một quỷ, nợ máu trả bằng máu. Quả nhiên là hắn. Trần Quán khẳng định thân phận của hắn, nhưng cũng đống nhiên dò hỏi, ngươi biết bọn hắn ở nơi nào? Trần Quán nghĩ biết do hắn tại thành hình trước đó, phải chăng nhìn thấy thứ gì? Không biết. Đạo sĩ trả lời, bần đạo ngơ ngơ ngác ngác hơn 20 năm, đều là cái này ác gấu ác quỷ bản đạo. Nhưng bần đạo mặc dù không biết bọn hắn ở nơi nào, có thể cái này thiên nam địa bắc, ta tất tìm chi. Trong đó kia gấu, ta tất nhiên sẽ nó luyện thành con rối khôi lỗi. Kia nữ quỷ, ta tất nhiên đưa nàng luyện thành tọa hạ quỷ nô. Đạo sĩ trong ngôn ngữ là rốt cuộc tìm được người nói chuyện, nói lòng chua xót. Trong lúc nhất thời trong lòng tắc nghẽn giết hết, phản phất đại thù báo một nửa. Cũng tại lúc này, hắn đạo hạnh đều tăng như vậy một chút. Cái này một cái, càng làm cho trong lòng của hắn vui mừng quá đỗi, muốn cùng vị này ăn mày chia sẻ giờ phút này vui sướng. Chia đều đường xong, lại uống cái này thể chất kỳ dị người tinh huyết, hút hắn hồn phách. Có thể nói là hôm nay duyên phận thâm hậu, cũng không có người sẽ tiết lộ hắn hôm nay chi ngôn. Chỉ trách ngươi đụng phải đạo gia ta. Đạo sĩ trong lòng mừng rỡ, trời cao đãi ta không tệ a. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cũng chuẩn bị hướng Trần Quán chia sẻ vui sướng, nhưng hắn bàn tay đã bắt đầu kết ấn, âm thầm hội tụ sát khí. Nhưng một giây sau, hô rất nhỏ tiếng gió thổi qua, hắn lại phát hiện chúng quanh âm sát bị đuổi tản ra. Cùng lúc đó, hắn khiếp sợ nhìn thấy cái này ăn mày vậy mà bàn tay kết ấn, trên đó càng là lóe lên đi thuộc bên trong bá đạo nhất chính dương lôi thuộc đã không biết muội muội ta tiểu huynh đi hướng, vậy liền lưu ngươi vô dụng. Mà ta hắc hùng một đời kia, chỉ là đưa ngươi nhục thân đốt cháy, lại không nghĩ rằng còn có hồn phách lưu tại thế gian. Xem ra, Tôn Nhi ta nói đúng, phàm hỏa cũng không thể tổn thương thần hồn, nhưng không biết chính dương lôi thuộc như thế nào. Ngươi, đạo sĩ thấy một màn này, trong lúc nhất thời tâm thần rung động, dọa đến liền hồn phách đều có chút phiêu hốt, ngươi vậy mà là kia hắc hùng tinh chuyển thế. Hắc hùng tinh. Trần Quán một đạo lôi pháp bổ ra, đi lại, lão tử tên thật Trần Quán. Oanh lôi quang chớp mắt đã tới, đem miếu hoang phản chiếu bạch tử lấp lóe. Tuyết quang sát mười hồn phách tựa như tuyết đọng liệt dương, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, trên đời không có tung tích gì nữa. Chương 74, Thiên Tiên chi cảnh. 1. Chương 74, Thiên Tiên chi cảnh. 1. Lôi pháp không nói những cái khác, như vậy diệt người thần hồn, ngược lại là giữa thiên địa không một dấu vết. Trần Quán triệt để giết đạo sĩ về sau, cũng là tâm niệm vừa động, đi tới ngoại thụ nơi này. Kỳ thật trước đó, Trần Quán cũng nghĩ qua một kiện không tính là không hợp thói thường sự tình. Đó chính là chính mình có thể hay không chuyển sinh làm ngoại thụ. Lại nhìn nó sau khi chết nhiều năm, còn có thể tự nhiên hội tụ tính âm, liền biết rõ tư chất của nó, chất liệu tuyệt đối là nhất đẳng cao. Cho nên Trần Quán mới không có đưa nó rút ra luyện chế, ngược lại cho nó phủ chính thân cây. Hy vọng nó còn có thể vô ý thức tình huống dưới thân thể khỏe mạnh. Chỉ tiếc, có lẽ là nó đã chết hẳn, không thích hợp chuyển sinh. Lại hoặc là chính mình đồng đều giá trị quá thấp, ngược lại là không có chuyển sinh thành nó. Bất quá, bây giờ có một thế này cao căn cốt, còn có ngọc hồ lô. Trần Quán cũng không ham căn cốt, ngược lại càng để ý tự do cùng kinh nghiệm. Trong đó tự do chính là mình chuyển sinh sau liền có thể sống động, bảo đảm chính mình tiền kỳ an uy. Nếu như trở thành cây, khả năng này sẽ bị người chặn. Phía sau kinh nghiệm thì là chính mình chỉ cần tu luyện cao hơn, như vậy đời sau liền có lưu càng nhiều kinh nghiệm tu luyện, có thể càng mau đuổi theo hơn gặp phải một đời tiến độ ảo ảo ban đêm. Trần Quán cũng đem ở kiếp trước bảo tàng móc ra, bàn tay kiểm tra, bí tịch cùng ngân phiếu những vật này đều hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó, đem gần nhất đổi lấy vàng thỏi cùng mới túi ra bỏ tử, bỏ vào cái hố bên trong chôn xong. Trần Quán đơn thuần có bí tịch cùng đào ra ngân phiếu, khinh trang thượng trận. Tại Trần Quán nghĩ đến, cái này thuộc về một loại định kỳ thay đổi, cũng thuộc về trước đó di sản thăng cấp đem giá cao đáng giá vật phẩm, chôn ở cự ly nhà gần địa phương, chính mình quen thuộc địa phương, vẫn tương đối có cảm giác an toàn. Về phần bí tịch, Trần Quán là chuẩn bị đưa chúng nó đều thả ở trong nhà làm gia tộc nội tình. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tuyệt đối giữ bí mật, không phải khả năng thất phu vô tội, mang ngọc có tội bất quá, rất nhiều thôn trấn trong gia tộc cũng có một chút cao thâm bí tịch, cái này cũng không tính là cái gì tuyệt mật sự tình. Đương nhiên, lưu cái tâm nhãn chuẩn không sai. 3 ngày sau, buổi chiều, Trần Quán dọc đường đổi lại cuối cùng một kiện quần áo sạch về sau, cũng tới đến tiểu lưu tử trấn bên ngoài. Bán táo bánh ngọt lặc kẹo đường hồ lô thật xa, cũng đều nghe được trấn bắc một con phố khác tiếng giao hàng. Chỉ là cẩn thận nghe xong, thanh âm rất gần. Trần Quán chợt phát hiện những này đi thương người bán hàng rong, bây giờ giống như đều đặt tới trấn cửa ra vào hai bên. Trấn bắc hiện tại càng ngày càng náo nhiệt. Trần Quán từ biệt nhiều năm hồi hương, bây giờ tâm tình vẫn là rất khoái động. Nhưng là tính toán thời gian, trong khoảng thời gian này, giống như chính gặp khoa cử. Lúc đệ nếu là qua thi viện cùng thi hương, năm nay khả năng không ở nhà. Bây giờ càng đều có thể hơn có thể là tại huyện lớn bên trong tham gia thi huyện mà này hướng khoa cử, cùng địa cầu cổ đại khoa cử không sai biệt lắm, đều chia làm 6 cấp bậc. Lần đầu tiên là thư viện thi viện qua chính là đồng sinh, xem như người đọc sách, có thể bị thư viện tiến cử, đi tham gia lần thứ 2 khảo thí. Lần thứ 2 là thi hương, 10 dặm 8 thôn người tham gia. Qua là tú tài không chỉ có thể tại một chút nhỏ tư thục làm lao sư, cũng bị một số người kính trọng. 3, thi huyện là ngay tại chỗ huyện lớn bên trong tham gia, qua chính là cử nhân xem như có cái tốt thân phận, có thể được người xưng là một câu tiên sinh 4. Thi phủ là toàn bộ thành tất cả tú tài tham gia, qua liền nhập sĩ, cũng chính là lên bờ. Nam là thi hội, tại đế thành tranh cao hơn tên, chỉ cần qua liền có thể đi trong hoàng cung sau cùng thi đỉnh tranh trạng nguyên bảng nhãn thám hoa. Mà giờ khắc này, Trần Quán liền hy vọng lục đệ không ở nhà, chỉ cần không ở nhà, đó chính là đã thành tú tài cũng đi tham gia lần thứ 3 thi huyện. Nếu như tại lại tính toán tuổi tác, hắn đều tuổi mụ 24 năm, Nếu như còn chờ 3 năm sau lần tiếp theo, đều nhanh 30. Đợi thêm lần thứ tư nhập sĩ, dù làm một lần thi qua, cũng đều 33. 33 đợi thêm phân phối, coi như chạy trốn quan hệ, chạy chính mình trên trấn bên này nha môn. Đầu tiên, bên này người muốn tiến cử, sau đó nộp lên lăng thành chờ đợi địa phương chống chỗ. Lại một bộ tiến cử cùng phê duyệt xuống tới, ít nhất 1-2 năm. Đây là vận khí tốt, vừa vận nơi đó không cái người. Sau đó tại vận khí tốt tình huống dưới, đến thời điểm lục đệ 35. 35 tuổi tác, vẫn là vừa đọc sách người tiểu bạch. Trần Quán cảm giác trong nhà nếu như không có quá cứng quan hệ, không có cách nào dùng sức, cơ bản một cái phổ thông tiểu lại chức quan, từ đầu làm được đôi. Vận khí tốt chút, nhiều nhất làm cái tiểu lại phó đầu lĩnh. Trần Quán trước đó vì lục đệ hoàn lộ, chuyên môn hiểu qua, hiểu một chút bên trong tiểu môn đạo. Đương nhiên, nếu là có quan hệ, hoặc là có chính mình dạng này ngày kia đại thành thực lực, chỉ cần bối cảnh sạch sẽ, lại biết một chút xử án cùng đánh giết phỉ đồ cứng rắn bản sự, đi lên làm cái huyện lớn bên trong bộ đầu, vẫn là tùng tùng. Cái này thuộc về một con đường khác, đặc biệt để bạn. Cũng không biết rõ lục đệ hiện tại thế nào. Trần Quán suy tư, tiếp tục hướng trong huyện đi chờ đi vào trên đường, cũng dùng nhánh cây đảo mặt đất, hướng về nhà phương hướng bước đi. Trần Bắc cùng trong nhà con đường, Trần Quán chạy không dưới nghìn lần. Vẫn là có đại khái phương hướng cảm giác. Thực sự không được, chung quanh cũng đều là lui tới người đi đường, có thể tùy thời hỏi. Chỉ là, làm Trần Quán đi qua mấy con phố, đi ngang qua trong trấn một lối đi thời điểm. Cách xa nhau 30 trượng bên ngoài một cái khác con đường bên trên. Hả? Linh khí. Hôm nay ngay tại trong trấn tìm người du quảng dịch, đồng nhiên cảm giác được sóng linh khí khí tức. Đây cũng là Trần Quán 10% chỉ, đang bước đi lúc cũng đang luyện công. Lại thêm Ngọc Hồ Lô dẫn dắt linh khí, tự nhiên để thân là tiên thiên cao thủ du quảng dịch phát giác. Hắn tu đạo hơn 30 năm, đạo hạnh 55 năm, phát giác Trần Quán vẫn là vô cùng đơn giản. Cũng sau đó một khắc, du quảng dịch căn cứ linh khí ba động phương hướng, từ phía trước đầu phố vượt qua, cũng tới đến Trần Quán phía trước. Lúc này, hai người cách xa nhau bất quá 20 mét tự ly. Trần Quán không có phát hiện không đúng, vẫn tại dùng nhánh cây dò đường. Nhưng du quảng dịch nhìn thấy Trần Quán dáng vẻ, lại phát hiện Trần Quán trước ngực có quen thuộc lôi thuộc ngọc thạch khí tức về sau, lại là trong lòng vui mừng, rốt cuộc tìm được người chỉ là, hắn vừa đem bàn tay đặt ở bên eo, chuẩn bị nói tới tự mình lão nhân bị lửa sự tình lúc. Không đúng, ngọc thạch này làm sao bị hắn vận dụng? Du quảng dịch nhìn chăm chú nhìn về phía Trần Quán trước ngực, lại phát hiện Trần Quán ngay tại hấp thu giữa thiên địa bá đạo lôi thuộc linh khí. Đây con mẹ nó, hắn lại là lôi thuộc tu sĩ. Du quảng dịch bước chân dừng lại, bây giờ ngạc nhiên cảm xúc lại chuyển thành kinh ngạc tâm tình, ánh mắt càng là vừa đi vừa về đánh giá Trần Quán tuổi trẻ mặt, lại nhìn niên kỷ của hắn nhẹ nhàng, không giống như là ngày kia linh khí ẩn dưỡng phản lão hoàn động. Hắn tuổi như vậy, làm sao có như thế đạo hạnh? Như vậy khí tức ba động, ít nhất ngày kia lại thành. Du quảng dịch tâm tình bây giờ rất phức tạp, bởi vì hắn vốn nghĩ Trần Quán càng nhiều giống như là một loại lừa gạt lão nhân nhặt nhạnh chỗ tốt thương nhân, liền giống với người thân mua cái siêu khoa học kỹ thuật trừ quỷ điện thoại bỏ ra mấy chục vạn, lại vì không cho nông thôn lão nhân có gánh vác, liền đem sắc ngoài đóng gói một cái, nói là mấy chục giá mua cơ. Sau đó thương nhân mắt sắc, nhận ra, lại dùng 100 mua, cái này gọi nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Đổi vị suy nghĩ dưới, người thân biết rõ, đây không phải là tức giận, mà là muốn đánh người. Du quảng dịch hiện tại chính là như vậy tâm tình. Nhưng Trần Quán sẽ tốt hơn nhiều, bởi vì Trần Quán thật ra giá, cũng ra giá cao. Cho nên Du quảng dịch cũng không muốn trở mặt, ngược lại muốn tâm bình khí hòa đem sự tình nói minh bạch, hoặc là hiệp thương một phen, cùng sử dụng vật phẩm khác đền bù một cái. Dù sao cái này ngọc thạch quá quý giá, thật không phải dùng tiền cân nhắc. Nhưng bây giờ, làm hắn phát hiện Trần Quán không chỉ có là lôi tu, mà lại còn là một vị niên kỷ nhẹ nhàng ngày kia đại thành tu sĩ lúc, hắn toàn bộ tư duy cũng thay đổi. Người này, tất nhiên là kỳ tài liệt kê. Lại hắn còn có thiện tâm, nghĩ đến làm người cũng là không tệ. Mặc dù nhìn như hai mắt tàn tật, là vì trời sinh không trọn vẹn. Nhưng như vậy lôi tu kỳ tài, cũng thực ngàn dặm mới tìm được một. Nếu là có thể bởi vì một khối ngọc thạch cùng ta môn phái kết duyên, coi là thật cũng là một cọc rượu nói. Chương 74, Thiên Tiên Chi Cảnh 2, chương 74, Thiên Tiên Chi Cảnh 2. Du quảng dịch bây giờ thấy một lần Trần Quán, tâm tư ngược lại là 180 độ bước ngoặt lớn. Từ thương lượng, biến thành quý tài. Dù sao lôi tu thế nhưng là phi thường hy hữu, mà lại thuật pháp bá đạo. Tối thiểu hắn trong tông môn là không có dạng này thiên tài. Thậm chí có thể nói, Trần Quán nếu là tiến bọn hắn tông môn, lấy tuổi tác như vậy cùng đạo hạnh, còn có như thế hy hữu đi thuộc. Trực tiếp liền có thể treo một cái danh dự trưởng lão hư trước, thưởng thụ cùng hắn đồng dạng đãi ngộ. Đương nhiên, đây cũng là môn phái lôi kéo thiên tài thủ đoạn một trong. Cho tên, cho lợi. Chỉ là, làm sao tiếp xúc? Làm sao mời? Đây là vấn đề, Du quảng dịch bây giờ càng nghĩ về sau, lại đột nhiên cảm giác được dùng ngọc thạch lấy cớ, hẳn không phải là rất đi. Bởi vì có chút hưng sư vấn tội hiểm nghi. Lại hỏi như vậy xong về sau, người ta còn dám tới sao? Chẳng lẽ không phải lừa gạt vào cửa lại giết sao? Nếu không, trực tiếp đến hỏi. Hỏi một chút hắn có hay không sư môn, lại có nguyện ý hay không đi với ta sư môn ta nhìn một cái. Du quảng dịch nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác vẫn là nói thẳng tốt. Chỉ là hắn vừa nghĩ, vừa đi theo, khi thấy Trần Quán đi đến Triệu gia trước phủ đệ sau. Du quảng dịch dừng một cái bước chân. Triệu gia. Ta nghe trong trấn người nói, bọn hắn cùng hai vị tu sĩ có cũ. Một tên là Triệu gia Ngũ thiếu gia Trần Quán, chưa nghe nói qua. Nhưng một người khác, lại là Trần Trường Hoàng đạo hữu. Chẳng lẽ, vị này lôi tu đạo hữu, cũng là Quảng Lâm tiên môn người? Nếu như là Quảng Lâm tiên môn tu sĩ, như vậy đi thuộc cùng tư chất, cũng là bình thường. Du quảng dịch trong lòng suy đoán ở giữa, bởi vì không thể khẳng định, thế là cũng không có tùy tiện tiếp cận. Tương phản, hắn là đứng tại Triệu gia một chỗ ngoài biển, tâm niệm vừa động, thổ trúc linh khí lan tràn toàn bộ phủ đệ, lắng nghe trong đó tất cả thanh âm. Hắn muốn nghe một chút Trần Quán nền tảng, tại làm sau này dự định. Nếu như Trần Quán không phải Quảng Lâm Tiên môn đệ tử, hắn liền thử để Trần Quán biến thành hắn trong môn phái danh dự trưởng lão, cũng chính là hắn tiểu sư đệ. Cùng lúc đó, Triệu gia trước cửa phủ đệ, Trần Quán một bên sở lấy quen thuộc sư tử đá, một bên nhìn về phía chính lộ ra nghi hoặc thần sắc hai tên hộ vệ. Ta là Trần Quán tại Thanh Thành hảo hữu, tên là Lâm Mục, bây giờ giúp hắn đưa một chút vật, Triệu trưởng quý phải chăm tại. Trần Quán vẫn là cẩn thận, không có báo tôn nhi danh tự, mà là lấy bên ngoài nhận biết danh nghĩa, chuẩn bị ẩn tàng ở trong nhà. Vũ thiếu gia hảo hữu. Hai vị hộ vệ nghe xong, trong đó một người lập tức ôm quyền nói, thiếu hiệp chờ một lát, ta đi bẩm báo. Nói xong, hắn lập tức chạy vào trong phủ. Một vị khác cao lớn hộ vệ thì là sau đó kịp phản ứng, vội vàng mới nói, còn xin thiếu hiệp đi thiên điện đợi chút. Tốt. Trần Quán nghe nói, chính chuẩn bị cầm nhánh cây dò xét lấy trên bậc thang. Hắn chỉ là nhận biết Trần Quán, nhưng cùng lúc đó, Du Quảng Dịch nghe được lời này, không giống như là làm giả, lại là ái tài suốt ruột ở dưới, không nhịn được xuất hiện. Lâm Mục tên này, hắn nhưng là chưa nghe nói qua. Lâm đạo hữu. Cũng tại một giây sau, Trần Quán còn chưa lên nấc thang thời điểm, liền phát hiện bên cạnh đống nhiên xuất hiện một đạo thanh âm ôn hòa, nhưng có rõ ràng thiện ý không biết đạo hữu sư tổng môn gì. Ngươi là? Trần Quán đối với đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm, lại cả kinh lập tức tinh thần kéo căng. Trong đó quỷ dị nhất chính là, chu vi trên đường cái thanh âm cũng yên tĩnh lại. Cái này khiến Trần Quán biết rõ, đối phương ít nhất là một vị tiên tiên tu sĩ, có thể hình thành linh khí bình chướng, ngăn cách một chút quấy nhiễu. Đúng phải dạng này người, Trần Quán đều không có động thủ, chịu chết, tâm tư, dù sao một thế này căn cốt tuyệt hảo. Lại chính mình bảo bối di sản còn không có dấu. Đạo hữu, Du Quảng Dịch nhìn thấy Trần Quán có chút khẩn trương, ngược lại là lần nữa ôn hòa nói, là bần đạo mạo muội, hôm nay đến, cũng là nghĩ cùng đạo hữu giao cái bằng hữu. Bằng hữu. Khi lại một lần nữa nghe được đối phương ngữ khí, Trần Quán lần này mới từ bỗng nhiên kinh hồn bên trong, nghe được đối phương hiền lành, không giống như là có địch ý thế là. Trần Quán cũng tại đề phòng bên trong, tận lực ngữ khí buông lòng nói, tại hạ không môn không phái. Thông qua dạ du thần trò chuyện, còn có nhân quả trong bức tranh lời cuối sách. Trần Quán biết rõ tại cao nhân trước mặt, tốt nhất đừng nói lớn láo. Bởi vì người ta nếm qua mét, có lẽ so với mình nếm qua muối còn nhiều, đương nhiên, nếu là hỏi vấn đề mấu chốt, kia cùng lắm thì liền chuyển sinh. Không môn không phái. Du Quảng Dịch nghe được lời này, rõ ràng nhất tại trong giọng nói mang theo càng nhiều hiền lành cùng cao hứng, bần đạo nhìn hôm nay thiên khí không tệ, không bằng đạo hữu theo ta, đi bần đạo tông môn một lần. Cái này, tốt. Trần Quán còn có thể nói cái gì, tại cao nhân trước mặt nói thời tiết không tốt sao? Chẳng qua là khi Trần Quán dứt lời, Du Quảng Dịch càng là cao hứng, sau đó ống tay áo bung lên, một cỗ kim hành cùng thổ trúc linh khí xen lẫn, mang theo Trần Quán liền đi, bần đạo xem đạo hữu hành tẩu không tiện, loại sách tay đạo hữu mà đi, cắt mạc giới ý. Con mẹ nó chứ. Trần Quán ngộng, đây là cái gì tình huống, chính mình cũng đến cửa nhà, lại bị người cho cướp đi. Cũng tại mười mấy hơi thở sau, Triệu gia ngoài phủ đệ, ai nhận biết nhà ta sâu đây? Nương theo lấy bội vàng tiếng bước chân, Triệu gia chủ là vội vã từ trong phủ đi ra, nhưng lại nhìn thấy trước phủ không có bất luận cái gì ngoại nhân thân ảnh, chỉ có một tên cao lớn hộ vệ tại mê mang đứng đấy, cũng làm nghe được gia chủ tra hỏi. Tên này cao lớn hộ vệ mới đột nhiên hoàn hồn, đầu tiên là nhìn một chút xung quanh, lại nhìn một chút Triệu gia chủ sau lưng đồng dạng hiếu kỳ hộ vệ, lao ra. Vừa rồi người, tựa như là một cái mù lòa. Cao lớn hộ vệ rất mê mang, là chúng mê một tán. Mặc dù không so được Quảng Lâm môn xóa đi ký ức say thần hương, nhưng cũng có thể che đậy người xung quanh cảm giác. Cái gì mù lòa? Triệu gia chủ lại không biết rõ những này, ngược lại nhíu mày vội vàng nói, ngươi lời nói người ở nơi nào? Hắn lại có hay không lưu lại liên quan tới ta mà còn lại tin tức? Ta cũng không biết. Cao lớn hộ vệ lắc đầu, sau đó nhìn thấy gia chủ lúc tức giận, lại hoảng hốt vội nói, lao ra, tiểu nhân thật không có lửa gần ngài. Hắn nói, lần nữa nhìn hướng gia chủ sau lưng hộ vệ, mới vừa rồi còn tại cái này, giống như kêu cái gì cây rừng. Ngươi không phải cũng gặp? Trước đó đúng là cái này. Vị này hộ vệ cũng là lắc đầu, thế nhưng cùng làm bạn nói chuyện nói, nhưng chính là thông chi lão gia công phu, ta cũng không biết hắn vì sao không thấy. Đoán chừng là gặp người. Lúc này, đã là trung niên đại thiếu gia đi ra, sờ lấy bụng vệ bụng, hướng về Triệu gia chủ nói, cha, ngài chẳng lẽ quên rồi. Tại ngũ đệ không có ở đây đoạn này thời gian bên trong, có bao nhiêu người báo ra ngũ đệ danh hảo, muốn tại chúng ta Triệu gia hết ăn lại uống. Cái này cái gì rừng mù lòa, để hài nhi nghĩ đến, cũng là như thế. Ngược lại không biết rõ vì sao, đột nhiên nửa đường bỏ cuộc. Đại thiếu gia nói đến đây, lại cười hát hát nói, đoán chừng là lục đệ lần này đi thi cử nhân, bọn hắn sợ trong nhà chúng ta thật trúng cử, 3 năm sau lại vào sĩ, những này lừa đảo đều sợ. 15 ngày sau, một chỗ an tĩnh đại sơn cốc bên ngoài, văn bối vậy mà không biết, Tử Ngọc Hồ Lô là tiền bối chi vật. Trải qua trên đường đi cho chuyện, còn có giờ phút này đến môn phái trước cuối cùng điểm phá. Trần Quán ngược lại là biết rõ sự tình trước sau trải qua, cũng biết rõ kia đối lao nông vợ chồng là bị tiền bối này phụ mẫu. Bây giờ là bị người ta tìm tới cửa, cũng không phải hữu duyên đụng phải. Ai, đều đi qua đi chuyện. Du Quảng Dịch bây giờ ngược lại là rất hào phóng, bởi vì tự mình địa bàn, sư môn đến. Hiện tại hoàn toàn là hắn Du Quảng Dịch làm chủ. Nhưng thông qua đoạn đường này trò chuyện, Du Quảng Dịch cũng phát hiện Trần Quán người này đúng là làm người chính trực, làm người khô giòn. Nhất là đoạn đường này cũng là khảo nghiệm. Hắn phát hiện Trần Quán không chỉ có tư chất cao, lại tâm tính tốt, là có thể làm hư danh binh dự trưởng lão về phần về sau, lại làm cân nhắc. ngươi bây giờ cũng chớ gọi ta tiền bối. Du Quảng Dịch trong lòng suy nghĩ, một bên lôi kéo Trần Quán hướng An Tĩnh trong sơn cốc đi, một bên nói ra, sau này ngươi gọi ta sư minh là đủ. Lại liên quan tới ngươi sự tình, ta cũng dùng linh cấp truyền thư, cùng trưởng môn sư minh, cùng còn lại sư minh để nói. Hôm nay, ngươi chính là chúng ta Lâm Sơn tông trưởng lão một trong. Khi xác định Trần Quán tâm tính cùng thiên phú về sau, bọn hắn làm việc rất nhanh, hết thảy đều giản lược, hoàn toàn là sợ Trần Quán chạy đồng dạng ký hợp đồng nhập hộ. Dù sao mặc kệ kiểu gì, trước bắt vào đến lại nói. Chờ được, còn muốn chạy. Kia liền càng không phải do Trần Quán làm chủ. Đối với cái này, Trần Quán đối mặt cái này ít nhất hơn 10 vị trăm năm đạo hạnh đại môn phái, có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, chỉ cần không phải siêu hồn loại đại phái, kia đều dễ nói. Nhưng nói thật, chương 74, Thiên Thiên chi cảnh. 3, chương 74, Thiên Thiên chi cảnh. 3, Trần Quán hôm nay cũng có chút cảm ngộ, cảm thấy cơ duyên một chuyện có thể là sai. Khối kiếm ngọc rất có thể chỉ là cơ duyên lợi mở đầu. Chân chính cơ duyên là cái này tiến vào môn phái sau ngữ, bởi vì đi vào sơn cốc trong nháy mắt, Trần Quán cũng cảm giác được nơi này đi thuộc linh khí nồng đậm, xa xa tháng ngoại giới. Ở chỗ này tu hành, tuyệt đối là làm ít công to. Khó trách nhiều như vậy tu sĩ đều muốn tiến vào tiên môn. Xem ra, ngoại trừ có bí pháp cùng cao nhân chỉ đạo bên ngoài, cái này tu luyện chẳng chỗ cũng là quan trọng nhất. Chúng ta môn phái chuyện ít. Đồng thời, Du Quảng Dịch đem Trần Quán lĩnh nhập tòa này to lớn sơn cốc về sau, cũng hướng về Trần Quán nói ra, "Lâm sư đệ, trưởng môn sư huynh cùng mấy vị sư huynh đệ đều đến đón ngươi." Tiếp ta rồi. Trần Quán hiện tại rất ngộng, hoàn toàn là loại kia cái gì đều không hiểu rõ tình huống. Có thể theo phía trước mấy đạo khác biệt nồng đậm đi thuộc chi khí tản ra. Trần Quán liền biết mình phía trước ngoài trăm thước, hoàn toàn chính xác đứng đấy tám tên tu sĩ. "Sư đệ, ta là Lâm Sơn Tông tông chủ." "Lâm sư đệ." Cũng tại lúc này, nương theo lấy mấy đạo ôn hòa chuyện tiếng, phía trước cũng chuyển tới rõ ràng lời nói. "Ta tên Lâm Mục." Trần Quán nghe được bọn hắn mở miệng lúc, một bên đáp lễ, một bên cũng nhớ kỹ thanh âm của bọn hắn cùng khí tức, để tránh sau này tại trong môn phái gặp được lúc, không biết là ai. Nhưng cái này sư môn lễ nghi, giống như cùng kéo người tiến tông đồng dạng nhanh. Làm mọi người tự giới thiệu về sau, những này khí tức liền phân tán ra đến, một nháy mắt đều không thấy. "Ta cho ngươi tìm chỗ ở, ngươi an tâm tu hành liền tốt." Du Quảng Dịch thì là tiếp tục lôi kéo Trần Quán đi, đi hướng bên cạnh một tòa trong cốc ngọn núi. Cái này to lớn trong sơn cốc, có 32 tòa ngọn núi, trong đó có 29 vị trưởng lão, 400 tên đệ tử. Bây giờ gặp Trần Quán trưởng lão, chỉ có 1/3. Những người còn lại đều đang bế quan tu luyện. Đặc biệt là nhóm đệ tử mới tiếp xúc tu luyện không bao lâu, càng là như vậy, một lòng tu hành, muốn tăng lên tự thân tuổi thọ. Bọn hắn ngoại trừ trên việc tu luyện có vấn đề cần vấn nhân, hoặc là có phiền lòng sự tình, cùng có khúc mắc, cần phải đi lịch luyện hồng trần bên ngoài, cơ bản không ai tại trong môn phái chạy loạn. Không tu luyện được dễ, nhập tiên môn càng không dễ, bọn hắn đều rất chân quý. Có sẽ không vấn đề, liền hỏi ta, hoặc là gõ vàng phong bên trong truyền âm thạch, ta cũng có thể nghe được. Làm đem Trần Quán dẫn tới một tòa dưới ngọn núi về sau, Du Quảng Dịch đại khái bàn giao một phen, cũng trở về hướng chính mình ngọn núi. Hắn dạy bảo có đệ tử, bây giờ lại ra ngoài thật lâu, cũng cần cố ra bên trong, không có thời gian nói chuyện phiếm. Dù sao người đã mang vào, chạy không được. Trần Quán nghe được người ly khai, lại cảm nhận được nơi này nồng đậm linh khí. Như thế nữ tính cùng nữ sinh bế thiên hoàn cảnh nếu là không tu luyện, thật đúng là không biết rõ làm gì. Như vậy, liền tu đi. Vừa lúc ở thích khách trước khi đến, nhìn xem có thể tu đến cảnh giới gì. Ai ngờ cái này một tu, nhật nguyệt thay phiên, chính là 3 năm qua đi. Trần Quán ngoại trừ ngẫu nhiên hỏi vấn đề bên ngoài, phần lớn thời điểm đều là tại ngọn núi bên trong bế quan. Mà một năm này 4 mùa, tựa như tất cả đều là nhiệt độ không khí thích hợp mùa xuân. Trong lúc đó Trần Quán cũng hỏi qua vấn đề này. Sư Minh Du Quảng Dịch trả lời, là trong sơn cốc có một cái cải biến thiên tượng pháp trận. Nếu như ngày nào tất cả mọi người đợi ngán, đổi thành mùa đông cũng được. Chẳng qua là khi Trần Quán hỏi hắn cái này mùa xuân bao lâu, Du Quảng Dịch lại trả lời, từ khi ngàn năm trước xây tông bắt đầu, liền một mực là mùa xuân, không ai đề cập qua đổi thời tiết. Đối với đây, Trần Quán cũng đã nhận được một cái kết luận. Đó chính là có thể tu hành liền tốt, thời tiết không có chút nào trọng yếu. Không ai sẽ quan tâm những này râu ria vấn đề. Đồng dạng, cũng tại dạng này hoàn cảnh lớn trong tu hành, Trần Quán một đợi chính là 11 năm. Như vậy tổng cộng 11 năm trôi qua, Trần Quán làm gì chắc đó, một lòng tu luyện, cũng mượn dùng trong tông môn linh khí, cũng đạt tới 35 năm đạo hạnh. Chỉ là tại hùng yêu thể chất gia trì hạ, Trần Quán đã là tiên thiên. Bởi vì lực khí là tăng phúc tính toán, Trần Quán trước mắt đơn thuần lực lượng là 26.000 cân, độ thuần thục là hùng yêu 1252, 3000 vẫn chưa tới một nửa hùng yêu lực lượng dưới, nhưng lại tại tăng phúc bên trong, cuối cùng khiến cho Trần Quán lực khí sớm đã đạt tới 500 cân, bước vào lấy lực lượng làm tiêu chuẩn tiên tiên chi cảnh. Nhất là hùng yêu thể chất, tại 1000 độ thuần thục tả hữu về sau, cũng triệt để phát lực. Cái này khiến Trần Quán bây giờ không chỉ là thể chất cao, lại làn da cùng bắp thịt cường độ cũng cao. Bình thường cung tiễn cùng kinh nỏ đã không đả thương được Trần Quán mảy may. Bao quát ngũ tạng lục phủ, từ lâu siêu việt thường nhân tiêu chuẩn. Trần Quán hiện tại vẹn vẹn cần duy trì tự thân thể năng cơ bản vận hành, tại không thổ nạp linh khí tình huống dưới, liền cần một ngày ăn 2000 cân thịt. Tương hợp hai đầu thành niên hoàng ưu, cũng là hôm nay, vẫn như cũng là mùa xuân sáng sớm. Ngọn núi động phủ bên trong Trần Quán như thế tính toán, chợt phát hiện chính mình rất có thể ăn. Nếu không có linh khí, vẹn vẹn là cái này ăn cơm, liền đủ nghe rợn cả người. Ta hiện tại lượng cơm ăn tựa như là yêu quái. Trần Quán suy tư từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, một thân nhu thuận đạo bào màu trắng, trước mắt nhưng như cũng mang theo màu đen dây vải, hệ tại sau đầu. Lại so sánh với trước đó gia tính cùng thoải mái, Bây giờ Trần Quán một đầu đen nhánh thuận thẳng mái tóc, nhiều hơn một loại phiêu nhiên khí tức. Chỉ là, Trần Quán cũng không ngừng sờ sờ bụng của mình, phá hủy loại này tính gì phiêu nhiên vẻ đẹp nhớ tới yêu quái, nhớ tới có thể ăn. Ta liền nghĩ đến một chút trên địa cầu chuyện thần thoại xưa. Ta nhớ được cố sự bên trong đám yêu quái, mỗi khi đi ngang qua cái gì địa phương, liền sẽ dùng yêu phong thổi qua thôn, sau đó cuốn lên mười mấy con dê ăn hết. Trước kia cảm thấy không thể tưởng tượng được, nghĩ đến yêu quái vì cái gì ăn nhiều như vậy. Nhưng người bình thường hơn 100 cân lực khí, một ngày đều muốn ăn mấy cân thịt. Mà ta bây giờ 500 cân, giống như ăn 2000 cân thịt, mười mấy con dê, cũng là thưa thớt bình thường. Trần Quán trong lòng suy nghĩ, lại vớt vớt bụng của mình, cũng không gặp lớn đến bao nhiêu. Mười mấy năm trôi qua, thân cao vẫn như cũng là dĩ vãng hơn 1 thước 7. Nhưng tựa như là yêu quái đồng dạng có thể ăn. Dạ dày bụng tại chưa ăn no trước đó, tựa như là động cung đáy. Các vị trí cơ thể đều cần năng lượng. Trần Quán hoạt động thân thể của mình, cảm thụ được cơ bắp ở giữa mênh mông lực lượng. Giờ khắc này, tính gì vẻ đẹp cũng hoàn toàn bị phá hư. Tương phản, Trần Quán hiện tại cơ bắp hở ra, đạo bào phồng lên, hiện ra chính là một loại bạo tạc tính chất cảm giác các bách, nhưng cũng tốt ta như vậy thể chất, ngoại trừ mang đến lực lượng khổng lồ cùng cao cường độ phòng ngự bên ngoài. Bây giờ có thể chứa được linh khí cũng nhiều. Đơn thuần linh khí số lượng. Trần Quán nhìn như chỉ có 35 năm đạo hạnh 35 nói linh khí, thế nhưng là mỗi đạo linh khí tràn ra bộ phận, đều ẩn tàng tại trong thân thể. Trần Quán là so bình thường không luyện thể tu sĩ phải nhiều hơn khoảng 3 phần 10. Đây là Trần Quán không có đạt được huyệt khiếu tàng linh bí thuật. Mà giờ khắc này, Trần Quán cảm thấy mình nếu như có thể được đến những này bí thuật, không chỉ có thể để càng nhiều linh khí dung nạp tiến huyệt khiếu, lại cũng có thể mở ra đủ loại trên thân thể tiểu thần thông luận tổng cộng. Chớ là những này bí thuật, đều là một chút các tiền bối dùng tính mạng mình đi thực tiễn ra. Bình thường đều xem như chất bảo, phần lớn là một đối một chân truyền chỗ thủ. Xem như luyện thể tông môn bên trong chuyên môn bí thuật. Dù sao tại huyệt khiếu bên trong tàng linh, không thua gì khác mở một cái nhỏ đan điền làm không cẩn thận liền phế bỏ muốn mở thân thể bộ vị. Dạng này sinh tử mạo hiểm, không có mấy người sẽ không tư đại chúng truyền thụ. Tối thiểu Trần Quán tại sớm đi thời kỳ, liền hỏi qua Trường Hoàng, hắn đều không có những thứ này. Nhưng càng quan trọng hơn là, Trường Hoàng cũng không chú ý những này, ngược lại một lòng tu linh. Giống ta dạng này, vì không lãng phí thể chất, tiếp theo linh vũ song tu tu sĩ, vẫn là hiếm thấy. Trần Quán lắc đầu, chỉ là, ta như vậy song tu, cũng không hưởng phí thần, bởi vì nói cho cùng, nó là độ thuần thục. Trong lòng suy nghĩ, Trần Quán lại bắt đầu hôm nay hùng yêu độ thuần thục luyện tập. Đại khái chính là làm điểm lực lượng vẫn luyện chờ luyện đến kiệt lực về sau, không cần cái gì cảm ngộ, nó liền sẽ vững vàng tăng lên. 3 ngày sau, Trần Quán dùng trên vách tường truyền âm thạch, hướng về trưởng môn sư minh, cùng Du Quảng Dịch nhắn lại, chính mình chuẩn bị ly khai. Dù sao cách thích khách đột kích không xa, chính mình đến sớm đi trở về chuẩn bị. Lại từ nơi hẻo lánh bên trong cầm lấy một cái bao quần áo nhỏ, bên trong là bách thú ý cùng bách luyện đao. Bây giờ tại phương này bảo địa gần giữa 11 năm, linh khí càng đầy. Về phần trước đó phiên chợ bên trong bí tịch, Trần Quán đều học thuộc. Chờ trở lại trong nhà, đọc tiếp ra, để trong nhà sao chép là được. Chỉ là, cho đến ngày nay, làm cảm nhận được chính mình đồng bột linh khí cùng lực lượng. Trần Quán cũng xác định cái này sư môn một nhóm, chính là một thế này lớn nhất cơ duyên. Bởi vì nó để cho mình tại một cái linh khí sung túc, an toàn 10 phần địa phương, lặng lặng tu luyện vài chục năm. Dạng này cơ duyên, không thể bảo là không cao. Tối thiểu ở giữa thuận buồm xuôi gió, không có cái gì môn phái xâm lấn cùng biến cố. Đây chính là lớn nhất tốt. Lâm Sơn Tông. Lúc lội, đi vào trước đây nhìn thấy tông chủ đám người lối vào Trần Quán đeo lấy ba phụ, quay đầu lắng nghe, không người ngôn ngữ tạm biệt, cũng không có người đưa tiễn, hết thảy đều cùng lúc đến, an tính non xanh nước biếc, là một chỗ gió người tuổi trẻ tĩnh đạo tràng. 4 mùa như mùa xuân. Chờ ta chấm dứt một thế này sự tình, có lẽ còn sẽ tới nơi này làm trưởng lão a. Trần Quán tại hôm nay muốn rời đi thời điểm, chợt thích cái này sư môn. Mặc dù 10 năm qua không cùng mấy người nói chuyện qua, nhưng liền nữa thích loại này, mọi người riêng phần mình luyện riêng phần mình. Đều là phong đạm vân khinh cao lãnh tiên khí, rất tốt. Chỉ là đi tới. Khi đi tới Đại Sơn cốc gia miệng thời điểm, gia miệng bên cạnh, đứng đây khí tức nồng hậu dày đặc trưởng môn, còn có hơn 10 vị mặc trưởng lão phục sức tu sĩ. Du Quảng Dịch cũng ở trong đó. Sư đệ muốn đi, chúng ta tự nhiên là muốn được khác. Đám người là đến tiễn biệt, bọn hắn nghe được nhắn lại, biết rõ Trần Quán muốn về Tiểu Lưu Tử Trấn xử lý một số việc, mà Trần Quán nghe được bọn hắn hô hấp trong nháy mắt, cũng cảm giác được rất nhiều nồng hậu dày đặc đi thuộc khí tức. Những này đi thuộc, trước đó đều không có cảm thụ qua. Nghĩ đến là khác trưởng lão, nhưng Trần Quán cũng đột nhiên cảm giác được, bọn hắn cái này đưa tới, cái này cũng dích tục khí lại đột nhiên đè ép trước đó quặn cuể tiết khí, nhưng lại tràn đầy khói lửa ân tình khí. Cái này môn phái nhỏ, thật đúng là không giảng cứu tiên gia đủ loại phong cách. Vậy mà đến tặng người, quá mất mặt. Bất quá, một câu đưa tiễn về sau. Đám người ngươi nhìn ta, ta nghe ngươi, tất cả mọi người tại ra vẻ cao thâm, không người mở miệng. Cuối cùng vẫn là Trần Quán ôm quyền thi lễ, cười hướng đám người phương hướng nói, trưởng môn sư minh, du sư minh, chư vị sư minh, tạm biệt. Sư đệ tục sự mang theo, phàm trần không hết, bây giờ đi trước một bước. Các loại chuyện này kết, sư minh đệ chúng ta lại nối tiếp nơi đầy duyên phận. Dứt lời, Trần Quán liền tiêu sái hướng về nơi xa đi. Trong cốc sau cùng gió xuân phất qua, cốc bên ngoài là hàn đông đối diện. Trần Quán một thân áo trắng đồng bền, sau đầu trong tóc miếng vải đèn cùng mái tóc đón gió có chút phiêu đãng, tựa như xuất trần tiên nhân. Nhưng lúc này, Du Quảng Dịch bỗng nhiên hít một hơi, mở miệng hỏi, "Sư đệ, ngươi biết rõ đường trở về sao?" Nơi này cách Tiểu Lưu Tử Trấn chừng 7 ngàn dặm. Cái này, Trần Quán một trận, quay đầu nhìn về phía hắn. Du Quảng Dịch bỗng nhiên cười một tiếng, một cô quen thuộc kim hành cùng thổ trúc bao vây lấy Trần Quán, "Ngươi đến, là vì huynh tiếp dẫn. Ngươi đi, tự nhiên là vi huynh đưa ngươi. Chương 75, gia tộc biến hóa cùng an bài, 1, chương 75, gia tộc biến hóa cùng an bài, 1, nửa tháng sau, tiếp cận cửa ải cuối năm. Tiểu Lưu tử trấn bên ngoài, thật dày tuyết động bị người đi đường cùng cỗ xe vừa đi vừa về nghiền ép, hỗn hợp đạo trên đường bùn đất, lại trở nên đục ngầu nện vững chắc. Mà giờ khắc này nơi xa, nương theo lấy một đạo đi thuộc chi phong thổi qua. Trần Quán cùng Du Quảng Dịch nhanh chóng buôn tẩu thân ảnh dừng lại, nhìn qua phương xa bên ngoài trấn muốn ăn tết náo nhiệt chi cảnh. Sư Minh, không bằng ở chỗ này qua hết năm lại đi. Trần Quán nghiêng vác lấy gói đồ, nhìn về phía Du Quảng Dịch, ta cùng Triệu gia Ngũ thiếu gia có cũ, bao nhiêu có thể ăn cơm tất nhiên. Thì không đi được. Du Quảng Dịch phun ra một đạo hà hơi, cười ha hả, ta vốn cho rằng ta đem sư môn mùa xuân nhìn phát chán, nhưng bây giờ thấy một lần cái này trắng như tuyết đông, chẳng bằng xuân ý rạng rỡ, trăm hoa đua nở tiên diễm. Vậy liền uống cái rượu lại đi. Trần Quán hướng về thị trấn phương hướng đi đến, đi hướng tông môn lúc vội vàng đi đường, khi trở về vội vàng đi đường. Sư đệ mười mấy năm qua bên trong, còn chưa mời sư minh ăn cơm xong. Ngươi làm sao cũng vui lời này tục chi lễ. Du Quảng Dịch nhìn như hỏi lại, kỳ thực bước nhanh đuổi theo. Bữa cơm này, vẫn là phải ăn. Nhắc tới cũng là. Du Quảng Dịch lúc này cũng có cảm khái, người ta sư minh đệ 11 năm, lại chưa uống qua một bữa rượu. Cái này tu luyện tu được, cũng không có nhân bị, lại có thể nào trưởng thành phía sau núi, tiên. Trường môn sư minh thường nói, hồng trần lịch luyện, chính là tìm bốn nên có thất tình lục dục, đây mới là người. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Trần Quán đột nhiên nghe xong lời ấy, ngược lại là trong lòng có chút cảm xúc, nghĩ đến Di Vang đốn nộ, ta trước đây ít năm tại không vào tông môn trước đó, cũng bởi vì du lịch hồng trần, ngẫu nhiên đạt được đốn nộ. Bây giờ bị sư minh nhắc lên, lại là biết được, đây là trong hồng trần thất tình lục dục cảm giác. Đàm đương không nổi chỉ điểm nói chuyện. Du Quảng Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, liền xem như ta không nói, ngươi nhiều nhất chỉ là không biết loại này đốn ngộ tên là cái gì, nhưng lại không chỉ hoán cái gì. Hắn nói, lại tùy ý hỏi, sư đệ, mặc dù ngươi cùng Triệu gia có chút giao tình, nhưng liên quan tới trong sư môn bí thuật, nếu không phải chí thân, vẫn là chớ truyền cho thỏa đáng, để tránh đưa tới thay bay và gió. Ta sẽ chỉ truyền chút dĩ vãng đạt được giang hồ bí tịch. Trần Quán trên đường liền cùng Du Quảng Dịch sư minh nói qua những này, nhưng hôm nay lại nghe sư minh nhắc lên việc này, sư đệ tất nhiên sẽ càng hành sự cẩn thận. Du Quảng Dịch chỗ điểm sự tình, chính là thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội còn nữa, chính là tông môn không cho truyền ra ngoài. Mà hắn bây giờ lần nữa nhắc lên, cũng là nhìn thấy Trần Quán tuổi trẻ, sợ Trần Quán có chút thiếu niên lòng dạ cấp trên, cho nên mới nhiều lời một lần. Sau đó, khi đi tới Tiểu Lưu Tử trấn bên trong, bởi vì còn có 7 ngày liền muốn ăn Tết, trên đường cái ngược lại là năm vị càng đầy, thỉnh thoảng còn có từng đạo pháo âm thanh. Nhưng lúc này, Du Quảng Dịch lại dùng linh khí bao trùm Trần Quán, cũng từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu xanh ngọc bội, giao cho Trần Quán trong tay, "Sư đệ, đây là trong tông môn dẫn lộ phù, chờ ngươi xử lý xong việc vặt, sau này về sư môn lúc, chỉ cần tại tông môn vạn dặm phương viên bên trong, đều có thể dùng vật này dẫn đường." Nghe được loại này nhìn như phân biệt lời nói, Trần Quán là trước mắt miếng vải đen khẽ động, cau mày nói, "Không phải đã nói, cơm nước xong xuôi lại đi." Tất nhiên muốn ăn cơm. Du Quảng Dịch cười ha ha nói, nhưng sợ quên, liền sớm giao cho ngươi. Hắn nói, lại nóng nhìn tông môn phương hướng, bởi vì có linh khí che đậy, ngược lại là nói đến tông môn chuyện cũ, liên quan tới cái này mai dẫn lộ phủ, kỳ thật có chút lịch sử quá khứ. Kia là ước chừng 800 năm trước, chúng ta trong tông có một vị ngàn năm đạo hạnh tổ sư. Mà kia đoạn tuế nguyệt bên trong, tổ sư cùng mặt khác mấy vị ngàn năm đạo hạnh bản thân, không chỉ có liên thủ bày ra bốn mùa như mùa xuân tiên tượng đại pháp trận, lại cũng lấy trận pháp làm cơ sở, luyện chế ra mấy chục đạo dẫn lộ phủ. Chỉ cần đệ tử trong tông mang theo dẫn lộ phù, mặc kệ tại vạn dặm nơi nào, đều có thể bị pháp trận dẫn dắt, tìm tới về tông con đường. Chỉ là, hắn nói đến đây, lại hơi thở dài, bây giờ trận pháp đã qua mấy trăm năm, trong đó huyền diệu cũng tiêu tán một chút. Không phải, trong tông cũng có thể cảm giác được nắm giữ dẫn lộ phù đệ tử ở nơi nào. Lại đệ tử cũng có thể dùng dẫn lộ phù 10 vạn dặm dẫn đường, 10 vạn dặm truyền âm. Nếu như đệ tử gặp nạn, trong tông cũng có thể mau chóng giải cứu. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể làm chỉ là vạn dặm dẫn đường chi dụ. Như vậy thần diệu. Trần Quán sở lấy cái này ôn nhuận ngọc bội, không nghĩ tới mấy trăm năm trước, ngọc bội kia đều có thể so với GPS vệ tinh định vị. Nhất là phương viên 10 vạn dặm cự ly, là trên tả hữu các kéo dài 10 vạn dặm. Về phần dưới mặt đất, hẳn là sẽ có tín hiệu trở ngại cho nên trước không tính. Nhưng chỉ là lấy tông môn làm trung tâm, phóng xạ 10 vạn lý, liền đã tương đương với đường kính 20 vạn bên trong. Mà địa cầu đường kính, ước là 2.5 vạn bên trong. Điều này cũng làm cho Trần Quán biết được, mấy vị ngàn năm đạo hạnh tu sĩ, năng lượng là cỡ nào to lớn. Liền xem như đơn thuần một người đi chế tác pháp trận, ít nhất cũng phải phóng xạ mấy vạn dặm a. Khó trách thành hoàng chính thần, còn có Dạ Du thần bọn hắn, đều muốn cho Quảng Lâm chân nhân mặt mũi. Dù sao mặt mũi này trải rộng ra, ít nhất đến mấy vạn dặm, sát thực rất lớn, nhưng cũng rất tốt. Bây giờ đã mất đi định vị, cái này mai dẫn lộ phủ, cũng để cho Trần Quán cầm tới hơi an tâm. Không phải, tương lai vạn nhất xảy ra chuyện, cái này di sản lại muốn chôn, đời sau lại có lẽ muốn mang theo. Cái này nếu như bị người định vị quả thực có chút không quá an toàn. Nhưng nếu là không có định vị, vậy mình đời sau đối mặt có trở về hay không sư môn vấn đề, ngược lại là có thể tự do lựa chọn cái này chẳng lẽ chính là cơ duyên. Đồng thời, Trần Quán suy tư, cũng nghĩ đến cơ duyên sự tình. Có lẽ tại cơ duyên phán định bên trong, vừa vặn là Lâm Sơn Tông an toàn, lại sự tình lại ít, cho nên mới trở thành cơ duyên chỗ. Giữa trưa, đã từng xuôi theo hạ lâu. Bây giờ Triệu gia sáng nghiệp. Trưởng quỹ là Triệu gia nhị thiếu gia. Hắn bây giờ gần 50 tuổi trắng niên, nhưng không có đại thiếu gia mập như vậy. Nhưng bàn về cách đối nhân xử thế, hắn ngược lại là tương đối khéo đưa đẩy, cho nên bị Triệu gia chủ an bài tại nơi này. Mà ở lầu chốt nhã gian bên trong, Trần Quán mời Du Quảng Dịch sư huynh ăn một bữa thịt rượu về sau, hắn liền tiêu sái ly khai. Cái này trong lúc nhất thời, Trần Quán là tại trong gian phòng trang nhã ngồi một hồi, không nghĩ tới tiểu lâu này hiện tại là nhà mình. Lại nghe phụ cận thực khách ngôn ngữ, Trần Quán biết được đã từng tuổi trẻ thích chơi nhị ca, bây giờ đã là nơi này trưởng quỹ. Trong nhà biến hóa rất lớn. Cạch cạch làm qua mười mấy phút, ngay tại Trần Quán cảm khái lúc, không có đóng ngoài cửa phòng, một vị mặc áo đông tiểu nhị nhẹ nhàng gõ cửa, lại dò hỏi, "Ra, còn cần thêm đồ ăn sao?" Hắn nói, "Là khách khí quan tâm, nhưng ý tứ trong lời nói chính là lao bản cái gì thời điểm tính tiền." Trần Quán bị hỏi lên như vậy, ngược lại là trong lòng cảm thấy thú vị. Trong nhà mình ăn cơm còn muốn bỏ tiền. Trần Quán trong lòng lắc đầu, thế nhưng chuẩn bị tính tiền. Bởi vì Trần Quán biết rõ, liền xem như chính mình nói thẳng báo ra thân phận, vậy cũng phải đưa tiền, ký sổ. Hoặc là nói, cái trước cho tiền hay không, thì thật ý nghĩa không lớn. Nhưng ký sổ là nhất định phải. Bởi vì chính mình bất kể, người kia bất kể, không bao lâu, khoản liền loạn. Trần Quán sớm đi thời kỳ, nhìn qua tự mình gạo làm được sổ sách, biết rõ rất nhiều người cầm mét cũng không cho tiền. Thế nhưng là cái này sổ sách, đều là phải nhớ. Gia tộc mình tại ký sổ phương diện này, cho tới bây giờ đều là rất minh bạch. Bao quát chính mình dĩ vãng cho nhà tiền, hoặc là mua bí tịch cái gì, cũng đều có nhỏ sổ sách. Bữa cơm này bao nhiêu tiền? Trần Quán suy tư, cũng nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào tiểu nhị. Gia điểm có 40 năm ngủ lâu năm. Tiểu nhị vô dụng thực đơn, cũng không thấy thức ăn trên bàn lưu lại, giống như mấy nhà chân báo ra Trần Quán chỗ điểm tất cả thịt rượu. Các loại tám đồ ăn hai canh, còn có năm ấm ngủ lâu năm rượu ngon báo xong. Hắn âm thầm kinh ngạc vị này mù lòa ra ra, cùng vị kia anh tuấn hiệp khách có thể ăn có thể uống bên ngoài, cũng báo ra sau cùng giá cả, tổng 226 lượng lại 102 văn, trưởng quỹ miễn đi số lẻ, ngài cầm 226 lượng là đủ. Trần Quán móc ngân phiếu bàn tay dừng một chút. Bởi vì chính mình theo sư môn bên trong ra, đơn nhớ kỹ cầm đao cùng cầm bách thú y đi tiền cầm 100 lượng ngân phiếu, còn thừa cho sư môn làm cống hiến. Dù sao mình là tu sĩ, chính mình là thực khí. Chương 75, gia tộc biến hóa cùng ăn bài, 2, chương 75, gia tộc biến hóa cùng ăn bài, 2, liền xem như ngẫu nhiên tham ăn, 100 lượng cũng đủ. Dầu gì, diệt cái sơn phỉ, cũng là bó lớn thu nhập. Nhưng bây giờ một hơi gấp trở về, ngược lại là không có thu nhập thêm. Tiểu nhị ca. Trần Quán cảm nhận được tiền tài không đủ về sau, cũng đông nhiên chỉ cửa sổ vị trí, làm phiền ngươi nhìn xem cùng ta đồng hành người kia, phải chăng đi xa. Nếu như không đi xa, còn xin đem hắn hô trở về. Ách! Tiểu nhị dừng một cái, sau đó đầu tiên là gõ gõ bên cạnh cửa phòng, để phụ cận tiểu nhị chú ý bên này. Gặp quá nhiều thực khách hắn, trước tiên liền biết rõ vị này mù lòa ra ra không có tiền tính tiền. Cho nên muốn để người nhìn một chút. Về sau, hắn cũng lập tức chạy đến cửa sổ, giúp Trần Quán hô người. Chỉ là liếc mấy cái, chỉ gặp giống như đao gió đông, không gặp kia anh tuấn hiệp khách bóng người. Mở cửa sổ ăn cơm, hai người này liền không lạnh sao? Tiểu nhị đóng cửa sổ lại, phiết hướng trong phòng có lò sưởi, hai người lại uống rượu, nhất thời mùi rượu đi lên, không chê lạnh cũng là đúng, nhưng dễ dàng thổi ra ma bệnh. Tiểu nhị trong lòng lắc đầu, lại trở lại nhìn về phía Trần Quán, ra, người không có gặp, ngài nhìn. Cái này tiểu nhị cẩn thận, tám thành là xuất từ ta Triệu ra. Trần Quán nghe được tiểu nhị đóng cửa sổ, ngược lại là biết rõ cái này tiểu nhị là ra tự mình tộc bồi dưỡng. Nhưng khi nghe được sư minh không còn hình bóng, Trần Quán là trầm mặc mấy hơi. Thật, chính mình vốn là nghĩ tại gia môn trước phủ đệ cùng người nhà câu thông, nhưng bây giờ chỉ có thể chỉ lầu dưới nói, đem ngươi nhà trưởng quý kêu lên tới đi. Cùng hắn nói, ta cùng Trần Quán là bạn cũ. Hôm nay tới đây, cũng là muốn bàn giao một số việc. Tại trong ấn tượng, nhị ca vẫn tương đối dễ nói chuyện. Còn nữa, thật muốn đem phiên chợ bên trong bí tịch báo ra. Cái này đừng nói là ký sổ, đều có thể đỉnh mấy chục tòa quán rượu. Trần Quán hoàn toàn là không giả. Cùng trong nhà ngũ gia là bạn cũ, tiểu nhị thì là bán tín bán nghi, có thể việc quan hệ ngũ gia sự tình, hắn cũng không dám nhiều chậm trễ cái gì. Liền một bên để cho người ta nhìn chằm chằm cái này, một bên nhanh chóng xuống lầu. Chờ đến đại sảnh, tìm tới sau quầy trưởng quỹ. Tiểu nhị cũng đem chuyện đã xảy ra nguyên bản nói ra. Đây là không có tiền tính tiền rồi. Nhị thiếu gia gương mặt có chút gầy gò, nghe nói việc này, khóe mắt gạt ra nhàn nhạt nếp nhăn, mang ta đi nhìn xem, là ai dùng em ta tên. Là một mù lòa. Tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, hắn nhìn xem rất trẻ. Ta cảm thấy, hắn không giống như là cùng ngũ gia nhận biết. Tiểu nhị nói, cũng xuất ra chứng cứ, theo tuổi tác, ngũ gia Trần Quán, bây giờ cũng tuổi mụ 39. Trên lầu mù loà nhìn xem, cũng chính là chừng 20. Cái này chênh lệch gấp đôi tuổi tác, nói là bạn cũ. Nhị gia ngài cảm thấy, nhất là cái này mạo danh người liên tiếp phát sinh. Tiểu nhân mấy năm này đều gặp vài chục lần. Đã không tin, làm gì cho ta biết. Nhị thiếu gia lên lầu, bước chân rất nhanh. Tiểu nhị nhìn thấy, là bồi bĩu môi, vừa nghe ngài trước sau vài câu ý tứ, ngài không phải cũng không tin sao. Nhưng nghe đến ngũ gia tin, không phải cũng là đi rất nhanh mà. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lại vội vàng đuổi theo, nâng tay nói, việc quan hệ ngũ gia, tiểu nhân không dám làm chủ. Nhị thiếu gia không để ý tới hắn, chỉ là bước nhanh đi. Khi đi tới tầng cao nhất, Trần Quán nhã gian bên ngoài hai bên trái phải, còn đứng lấy trong tiểu lâu nhìn trận hai tên tay chân. Mở quán rượu người, luôn có thể đụng phải uống rượu người gây chuyện. Nuôi tay chân, chính là vì dự phòng loại này tình huống. Một ra, tay chân nhìn thấy nhị gia đến, cũng dùng ngón tay trong ngón tay. Nhị thiếu gia hướng phía trước đi vài bước, trong chiều nhìn lại, nhìn thấy Trần Quán ngay tại phẩm còn lại nửa ấm rượu ngon. "Thiếu hiệp, ngươi biết nhà đệ?" Nhị thiếu gia rất khách khí, còn ôn quyền hỏi thăm. "Đương nhiên, nếu là chứng minh cũng biết, đó chính là huy quyền đòi nợ." Đồng thời, nhị thiếu gia hỏi thăm thời điểm, cũng đang đánh giá Trần Quán, phát hiện là hoàn toàn xa lạ một người. "Ừm." Trần Quán nghe được nhị thiếu gia thanh âm, cũng là có một chút điểm lạ lẫm. Dù sao thời gian lâu như vậy đi qua, lại thêm thanh âm cải biến, cuối cùng sẽ sinh sơ. "Ta là nhận biết Trần Quán." Trần Quán nhìn về phía nhị thiếu gia phương hướng, trước đó tại Lăng Thành địa giới gặp qua, cùng hắn trò chuyện vui vẻ, là vì bạn cũ. "Đây là ta cùng hắn quen biết tín vật." Trần Quán nói, mở ra bên cạnh gói đồ, lộ ra bên trong bách luyện đao cùng bách thú y liễu cái này. Nhị thiếu gia nhìn thấy cái này hai kiện ngũ đệ thiếp thân binh khí cùng quần áo lúc, đối với vị này mù lòa, là tin tám thành. Trước ký sổ. Cùng lúc đó, nhị thiếu gia một bên để tiểu nhị cùng tay chân rời đi, một bên kích động ngồi ở Trần Quán bên cạnh. Dù là tiểu nhị muốn cản nhị thiếu gia một cái, sợ trong đó có trá, nhị thiếu gia cũng không để ý tới. Trần Quán nghe được nhị ca ngồi vào bên cạnh động tĩnh, trong lòng mới cười một tiếng, cảm thấy nhị ca chính là nhị ca. Làm người nhát gan, nhưng lại lửa tình lửa cháy ra mặt. Xem ra tiểu lâu này trưởng quỹ thân phận, cũng không có biến mất hắn vốn có tính cách. Nhưng nói thật, thật đụng phải để cho mình gia tộc quật khởi thân nhân tín vật, ai có thể tâm bình khí hòa duy trì nguyên dạng? "Thiếu hiệp, ngươi xưng hô như thế nào?" Nhị thiếu gia chăm chú nhìn qua Trần Quán, lời nói giống như là bắn liên thanh đồng dạng đưa ra một chuỗi vấn đề. "Ta ngũ đệ bây giờ lại tại nơi nào? Hắn lại nắm ngươi truyền chuyện gì? Hắn đổ vật làm sao lại tại ngươi cái này? Hắn bây giờ như thế nào?" "Ta trước đây ít năm nghe Thanh Thành người nói, ta ngũ đệ tay phế đi. Liên quan tới Trần Quán tại phiên chợ quán rượu huyết chiến sự tình, trong nhà là biết rõ. Nhưng bị áo xanh tán nhân giết chết sự tình, bây giờ còn không biết được. Những sự tình này nói rất dài dòng." Trần Quán lại là một câu mang qua, không muốn nói chính mình vấn đề ngược lại nghe được chung quanh không có người về sau, liền nói thẳng, "Trần Quán nắm ta đưa một ít bí tịch trở về, lại ta cũng có một chút bí tịch giao cho các ngươi. Nếu như thuận tiện, vẫn là đi phủ đệ nói đi, để tránh thai vách mặt rừng." Trần Quán không sợ có thai, nhưng chính là mượn một cái lý do, muốn về nhà nghe một chút trong nhà thanh âm. "Triệu gia phủ đệ, nhớ kỹ, nơi hẻo lánh bên trong muốn quét sạch sạch sẽ." "Vâng, nô quản gia." "Lao gia, đèn lồng còn cùng năm ngoái, treo bên này sao?" Phủ viện bên trong, nương theo lấy bọn hạ nhân vui sướng cùng làm việc âm thanh. Tiếp cận cửa hải cuối năm, Triệu gia cũng sớm bắt đầu bố trí ăn Tết bầu không khí, cùng quét dọn vệ sinh. Mà bây giờ, ngay tại trong nội viện đi lại Triệu gia chủ, là tóc trắng bạc phơ lão gia. Ngày bình thường cũng không tính sổ, cũng không quan tâm sinh ý, hoàn toàn chính là trong phủ đi tới đi lui về hưu nhàn nhã sinh hoạt. Chậm một chút chậm một chút. Ngẫu nhiên, hắn nhìn thấy một chút bọn hạ nhân leo cao trên thấp lúc, sẽ còn mở miệng căn dặn vài câu. Lại ở phía sau hắn, còn có một vị bưng lấy thư quyển nam tử, là Lục thiếu gia. Hắn bây giờ cũng là 35-6 niên kỷ. Chỉ là Triệu gia chủ thỉnh thoảng trở về nhìn thấy hắn lúc, lại là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói, "Lão Lục, cha nhìn ngươi ban ngày đọc sách, đêm lúc cũng đọc sách. Rõ ràng có nghị lực, cũng rất dụng tâm. Nhưng làm sao cái này trong 10 năm liền thi mấy lần, đều không có chúng kia cử nhân?" "Cha." Lục thiếu gia nghe được gia phụ đảo hắn chỗ đau, nhất thời sách cũng không nhìn, ngược lại hơi có cả giận nói, "Đây không phải là dụng công là được. Đọc sách một chuyện, là ngộ, không phải lưng. Lại thi cử nhân huyện lớn thử, chừng 17 trấn ngàn thôn, tổng cộng hơn bằng người, cuối cùng cũng chỉ có 10 cái danh ngạch." Hắn nói đến đây, lại thở dài, "Ta dụng tâm, chẳng lẽ người ta cũng không cần tâm sao? Lại cái này trong bọn người, còn có liền thi vài chục lần lao tú tài, người ta chẳng lẽ không có nghị lực sao? Cha chỉ là cảm giác ngươi vất vả, thi không lên, liền không thi." Triệu gia chủ nhìn thấy hải tử nhà mình tức giận, ngược lại là có chút khí nhục nói, "Trong nhà như thế lớn sinh ý, cũng không phải nuôi không nổi ngươi, không được liền trở lại hỗ trợ à?" "Không." Lục thiếu gia có một cố dáng vẻ thư sinh bướng bỉnh, hoặc là nói là một loại không muốn chịu thua tâm khí, "Vũ ca nói để cho ta nhập sĩ, ta nhất định phải thi đậu." Đã nhiều năm như vậy, Lục thiếu gia vẫn như cũng là truy sùng Trần Quán. Bởi vì tiểu lưu tử trấn bên trong, còn vẫn như cũ lưu hành lấy kỳ hiệp Trần Quán thoại bản. Thậm chí Lục thiếu gia mỗi lần tại trong trấn giải sầu, đụng phải người khác kết giao lúc, thường nói nhất một câu chính là tại hạ Triệu Cở, gia huynh Trần Quán. Lại mỗi lần nói những lời này thời điểm, đối phương đều sẽ quăng tới tôn kính cùng kính đã lâu ánh mắt. Lục thiếu gia nhìn thấy bọn hắn tôn kính chính mình huynh trưởng, cũng là trong lòng cho rằng làm kiêu ngạo. Chương 75, gia tộc biến hóa cùng an bài, 3, chương 75, gia tộc biến hóa cùng an bài, 3, sau đó, chính mình sùng kính nhất huynh trưởng, để cho mình nhập sĩ, nói có tiền đồ. Chính mình tự nhiên muốn cố gắng thử đuổi theo huynh trưởng bước chân, không muốn để cho huynh trưởng khi trở về, nhìn thấy huynh trưởng thất vọng ánh mắt. Mà cũng tại lúc này, Triệu gia chủ đang nhức đầu lão Lục với mình. Lục thiếu gia cũng tại sau đó tĩnh tâm, chuẩn bị lần nữa đọc sách thời điểm. Nhị gia. Tiền viện cửa bắc bỗng nhiên truyền đến từng đạo nhị gia vấn an thanh âm. Điểm ấy còn sớm, hắn tại sao trở lại? Triệu gia chủ nghi hoặc, đem ánh mắt nhìn về phía bên trái tiền viện cửa nam miệng. Ai biết rõ nhị ca trong lòng nghĩ cái gì? Lục thiếu gia lắc đầu, dù sao ta không muốn cùng hắn cùng đại ca tiếp quản trong nhà mua bán. Buôn gạo vẫn là đại ca, trong nhà hai nhà quán rượu sinh ý là nhị ca. Ta cái gì cũng không cần. Dứt lời, Lục thiếu gia liền mặc kệ phụ thân nói cái gì, mà là bắt đầu đọc sách. Nhưng theo Trần Quán đi vào, lại nhị gia kích động hướng về Triệu gia chủ nói ra một câu, "Lâm thiếu hiệp là ngũ đệ bạn chi kỷ sau." "Cái gì?" Lục thiếu gia đột nhiên ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thoáng qua nhị ca, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Quán. Thật sự là Trần Quán quá xa lạ, không giống như là người trong phủ, như vậy tất nhiên chính là Lâm thiếu hiệp. Nhất là Trần Quán con mắt vải che, cũng quá quái. Trừ cái đó ra, bởi vì Trần Quán đổi một thân phổ thông áo đông, lại vững chắc mới đột phá khí cơ về sau, phiêu nhiên khí chất ngược lại là thu liễm. Không phải đi một đường, bị người nhìn một đường, vậy liền quá nhận người con mắt. Thích khách bạn nhất cảm thấy có vấn đề, lại không đến, vậy thì có lợi, cũng có tìm. Ngươi có ta Ngũ Ca tin tức? Lục thiếu gia giờ phút này gấp gáp hỏi hỏi. Kỳ Nhi, vô lễ. Triệu gia chủ nghe được hải tử nhà mình như vậy lỗ mãng, ngược lại là khẽ quát một tiếng, lại nâng tay nhìn về phía Trần Quán nói, gặp qua vị thiếu hiệp kia. Triệu gia chủ thi lễ về sau, lại hỏi, xin hỏi vị thiếu hiệp kia, không biết nhà ta sâu, trước mắt ở nơi nào? Nói hải tử nhà mình vô lễ, Triệu gia chủ nhưng cũng là như vậy gấp gáp hỏi hỏi. Nhưng lời nói ở giữa, lại nhiều một chút lễ phép, thế nhưng vẹn vẹn chính là một chút. Ta cái này lão cha cùng lão đệ, liền hấp trà đều không cho ta uống sao? Trần Quán nghe được trong nhà mình cái này một bức một mạch tương thừa tính nôn nóng, còn có cái này ước bên trong có chút quen thuộc thanh âm, liền biết rõ cái này ra môn không đi sai. Chỉ là, Triệu gia chủ vừa hỏi thăm một câu, lại nhìn một chút Trần Quán dáng vẻ, chợt nghĩ tới điều gì. Ta nhớ mang máng, mười mấy năm trước, giống như liền có một cái họ Lâm mù lòa, nói là con ta bạn tri kỷ, nhưng cuối cùng nhưng không thấy. Liên quan tới Trần Quán tin tức sự tình, Triệu gia chủ đều nhớ rất sâu. Bây giờ, ngược lại là nghĩ đến 11 năm trước, vị kia đi không từ giã rừng mù lòa. Lao ra. Giờ phút này, cũng có một vị cao lớn trung niên hộ vệ, tới gần Triệu gia chủ mấy bước, nhỏ giọng nói, trước đây ít năm, giống như chính là người này. Bởi vì cái kia quái sự, vị này hộ vệ cũng lặp đi lặp lại nhớ tới, tiếp theo nhớ kỹ rất rõ ràng. Lại rừng mù lòa loại trang phục này, lại nhận biết Trần Quán, sắc thực hiếm thấy. Trước đây ít năm là có chút sự tình. Đồng thời, Trần Quán cũng nghe đến mấy người thì thầm, nhưng không có giải thích qua nhiều, mà là căn cứ vào cửa phương vị, chỉ đông nam mới nói, Trần Quán cùng ta nói qua, vào cửa đông nam căn thứ ba viện là hắn chỗ ở. Trần Quán nói, lại nhìn về phía Lục thiếu gia phương hướng, nghe ngươi lật sách thanh âm, giống như là người đọc sách. Bây giờ còn xin vị tiên sinh này biết thay, đi hướng hắn trong phòng, dùng hắn hồng mục lang hào bút, ta đọc, ngươi biết, sao chép một chút đồ vật. Trong đó có Trần Quán lưu lại, cũng có ta lưu lại. Ngươi có thể nghe được ta lật sách thanh âm. Lục thiếu gia lại hết sức ngạc nhiên, ngươi làm như thế nào? Hắn đã biết do em ta trong phòng bày ra. Nhị thiếu gia nhướng mày, nhưng lại buông lỏng, cảm thấy đây cũng là để bọn hắn kỹ càng một trong phương thức. Cao thủ, phu cận mấy tên hộ vệ, lại là bước chân gần phía trước một chút. Nhưng mù lòa bản thân tựu không nhìn thấy, biết một chút nghe âm thanh phân biệt đồ vật, cũng là không tính là việc khó. Trong trấn mù lòa cũng có, bọn hắn gặp qua. Có người thậm chí nghe túi tiền bên trong tiếng vang, liền có thể ước chừng đoán ra bao nhiêu bạc. Mời. Triệu gia chủ nghe được Trần Quán ngôn ngữ, lại nghĩ đến việc quan hệ sâu mà lưu lại sự tình, ngược lại là sai người là Trần Quán dẫn đường. Bởi vì Triệu gia chủ nhìn thấy Trần Quán lưng gói đồ, cũng thông qua khe hở, nhìn thấy bên trong bách thú ý cùng bách luyện đao. Nhìn thấy tự mình hài nhi sát người vật phẩm. Triệu gia chủ không giống như là nhị thiếu gia đồng dạng kích động, ngược lại trong lòng có chút bi thiết, tưởng niệm cũng giống là hồng thủy đồng dạng tại cảm xúc bên trong lan tràn. Nếu không phải nhiều người như vậy tại, Triệu gia chủ sợ ảnh hưởng cái gì, hắn thật sẽ nhịn không được bổ nhào qua, muốn nhìn một chút hài tử nhà mình những này đồ vật. Lại Trần Quán trước khi đi một thời gian, cũng cùng Triệu gia chủ nói qua, nếu có người mang theo bách luyện đao cùng bách thú y đến đây, lại nói nhận biết ta, còn nói ra ta một chút quen thuộc, còn xin gia phụ tin tưởng hắn, tương trợ hắn. Câu nói này, Triệu gia chủ vẫn nhớ. Bây giờ, nhìn vật nhớ người, người lại không tại. Nhưng hải tử nhà mình lời nói người này xuất hiện, chỉ là lấy Triệu gia chủ xem nhiều người năm kinh nghiệm, lại cảm thấy cái này họ Lâm mù lòa có chút thâm bất khả chắc, không giống như là bình thường tìm kiếm trợ giúp người. Về sau cũng như Triệu gia chủ suy nghĩ, làm Trần Quán đi vào Trần Quán trong phòng, lại tại Lục thiếu gia nâng bút bên trong nói ra mấy quyển cao thâm giang hồ bí tịch sau, trong phòng tất cả mọi người sợ ngây người, lập tức không biết rõ cái này rừng mù lòa nội tình là cái gì, mà bọn hắn sở dĩ có thể nhận biết bí tịch cao thấp, cũng là trước đây ít năm có Trần Quán mỗi ngày mua bí tịch nguyên nhân, để Triệu gia xem như nửa cái luyện võ tiểu gia tộc. Mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Trước chỉ những thứ này, Trần Quán có ba quyển bí tịch về sau, lại bình tĩnh nói ra, nhớ lấy, không thể truyền ra ngoài. Tốt. Triệu gia chủ bọn người hiện tại chỉ còn gật đầu, lại thỉnh thoảng nhìn về phía những bí tịch này. Đồng thời, bọn hắn cũng có một chút suy đoán. Người này nhìn xem không có võ nghệ, làm sao lại biết rõ nhiều như vậy bí tịch? Chẳng lẽ đều là sâu mà cho? Ta nhìn mù lòa không đơn giản, nói không chừng cũng có một chút võ nghệ mang theo. Hắn có thể nhận biết ta Ngũ Ca, nghĩ đến cũng là có bản lĩnh, chính là không biết cảnh giới gì. Lại nhìn hắn còn trẻ như vậy, chẳng lẽ lại cũng là hậu thiên đại thành. Tất cả mọi người đang suy đoán, nhưng cũng không có nói rõ. Đêm đó, Trần Quán ngay tại trong phủ khách phòng ở xem như trở thành Triệu gia quý khách. Mỗi ngày cũng liền trong phòng luyện một chút công, sau đó nghe một chút trong viện náo nhiệt tâm thanh. Trừ cái đó ra, Trần Quán một lòng đang chờ người. Đồng dạng, Triệu gia chủ bọn người nhìn thấy vị này rừng mù lòa cổ quái. Trong lúc nhất thời ngoại trừ để cho người ta nên đưa cơm liền đưa cơm bên ngoài, cũng đều không có tùy tiện bấy dậy. Mà theo hai ngày thời gian trôi qua, 3.500 dặm bên ngoài, đêm gió tuyết hạ biên cảnh nơi rừng rậm, đã là tiên thiên cảnh giới áo xanh tán nhân, đang đứng tại một chỗ sườn đất bên trên, ngóng nhìn lăng thành phương hướng. Đã cách nhiều năm, rốt cục đặt chân tiên thiên. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lại nhìn về phía sườn đất hạ một đầu to lớn hắc ảnh, gián tiên bối, ngài chờ đợi ở đây liền tốt. Văn bối cái này đi Triệu gia tìm tòi, nhìn xem kia tay gãy Trần Quán, phải chăng đem kia phiên trợ bí tịch đều lưu tại trong nhà. Hắc ảnh từ dưới sườn núi dâng lên, chính là kia mãng xà, nhưng ngựa ỷ nào kia Trần Trường Hoàng, ta mấy năm nay bên trong ngược lại là không có hỏi tham gia đến cái gì. Mãng xà trăm năm đạo hạnh, lại thuộc về phía nam biên cảnh tiểu yêu, vòng tròn không lớn. Trần Trương Hoàng thì là tại tây bắc 10 vạn dặm ngoại cảnh đãng ma tại bản triều cũng liền đi ra hai lần tay, cũng đều dùng mất trí nhớ bí thuật, để cho người ta không nhớ ra được hắn đạo hạnh, chỉ có ước chừng tiên thiên. Bây giờ, mãng xà không nghe được Trần Trương Hoàng, là đơn thuần vòng tròn không đủ. Nhưng mãng xà không biết rõ, ngược lại lời thề son sắt hướng áo xanh tán nhân nói, ta tung hoành nam cảnh mấy chục năm, cũng không nghe nói người này danh hảo. Nghĩ đến, cũng không phải cái gì đại tu sĩ, nếu không thanh danh sớm đã bên ngoài. Cho nên ngươi lại yên tâm đi thôi, đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ vì ngươi lật tẩy. Rõ. Áo xanh tán nhân trong lòng đung lòng, nhưng càng nhiều cũng là cẩn thận, cho nên mới tiên thiên về sau xuất thủ, văn bối cái này tiền đến, là tiền bối mang tới bí tịch. Chương 76, nhân quả di sản, 1, chương 76, nhân quả di sản, 1, nhân quả di sản mấy ngày sau. Lốp bốp pháo âm thanh truyền đến. Năm mới ngày này, tiểu lưu tử trấn bên trong trên dưới náo nhiệt một mạnh. Lâm Thiếu Hiệp chúc mừng năm mới a. Lâm Thiếu Hiệp. Ngay hôm đó, Trần Quán mới từ trong phòng ra, liền nghe đến trong nội viện bọn hạ nhân hướng mình vấn an. Trong đó tại xa hơn một chút một điểm viện cửa ra vào, còn truyền đến đại thiếu gia cùng lục thiếu gia tiếng bước chân. Thật là khéo. Đại thiếu gia nhìn thấy Trần Quán ra lúc, cũng vui vẻ a a hướng lục để nói, chúng ta vừa qua khỏi đến, Lâm Thiếu gia cũng vừa ra, đúng dịp không phải. Hắn nói, cũng hướng về Trần Quán hô, Lâm Thiếu Hiệp ăn Tết tốt. Tốt, cùng vui cùng vui. Trần Quán nghe được đại ca tiếng la, cũng là cười nâng tay đáp lễ. Không phải xảo, cái này gọi duyên, cũng là tròn. Lục thiếu gia hôm nay trong tay không có bưng lấy sách thánh hiển, ngược lại là cầm một giỏ nấu trứng gà. Bản chiêu tập tụ, năm mới ngày đầu tiên ăn trứng gà, đại biểu tương lai một năm viên mãn. Nếu là không có trứng gà, trứng bị trứng ngông cũng là ý tứ đồng dạng. Nếu là đều không có, liền tùy tiện tìm đồ vật, trên mặt đất, trên tường, hoặc là trên bàn vẽ cái tròn. Dù sao chính là tập tụ, có người làm, có người không làm. Ăn trứng gà đi. Giờ phút này, Lục thiếu gia tiến viện về sau, cũng đem trứng gà đặt ở trong viện trên bàn đá. Lục thiếu gia, bọn hạ nhân gặp, cũng là một bên vấn an, một bên chúc mừng đi lấy. Lâm Thiếu Hiệp. Lục Thiếu gia lại đơn độc lấy ra một cái, đưa cho đi tới Trần Quán, "Ăn Tết tốt, người cùng sở thích." Trần Quán nghe được Lục đệ thanh âm, nhưng thật ra là muốn hỏi một chút hắn đối sang năm qua cử, phải chăng có lòng tin. Nhưng nghĩ tới chính mình trước mắt thân phận chỉ là khách qua đường vậy vẫn là được rồi. Dứt khoát, ăn trước trong nhà trứng gà. "Mỹ mãn, chúc mừng năm mới a" tại một mảnh vấn an âm thanh bên trong. Bọn hạ nhân ăn xong trứng gà về sau, liền để xuống trong tay công việc, lại đi phòng thu chi bên kia lánh bao tiền lì xì cùng Vũ Thiếu. Về sau mấy ngày, bọn hắn đều là thay phiên lấy về nhà ăn Tết. Trần Quán thì là đi theo đại thiếu gia hai người, đi tới Triệu gia lớn tiện sảnh. Bây giờ lớn tiện sảnh rất lớn, chừng hơn 100 mét vuông, có thể so với quán cơm nhỏ. Mà mấy ngày nay, Trần Quán đều chưa hề đi ra, đều là trong phòng buồn bực. Bây giờ một màn này hiện, ngược lại để trong sảnh người trước nhìn nhau, mới nhao nhao từ riêng phần mình trên ghế đầu đứng dậy chúc mừng. Lâm Thiếu Hiệp chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Nương theo lấy một mảnh lao hấu trộn lẫn vân an âm thanh. Trong chính sảnh một nhà lão tiểu, vẻn vẹn là Triệu gia Nam Ninh, cũng chính là đại thiếu gia, đến đại thiếu gia cháu trai, loại này trực hệ họ Triệu nam nhân. Liền có 45 người. Triệu gia chủ tại chính thủ ngồi, vẻ mặt tươi cười nhìn qua cạnh góc một bàn chắc trai tiểu bối, có thể nói là đệ tứ cùng đường. Nhưng giờ phút này, Lâm Thiếu Hiệp tới. Vị này quán nhi hảo hữu tới, mà lại còn là đưa bí tịch tân nhân. Triệu gia chủ vẫn là rất nhanh thu liễm thiếu dung, cũng chỉ bên cạnh quý vị, lại nhỏ giọng hướng bên cạnh nhị thiếu gia nói, trước tiên đem ngươi ngũ đệ bát đũa cho Lâm Thiếu Hiệp, ngươi lại đi bên cạnh tủ bát chỗ cầm một đôi. Bọn hắn đều không nghĩ tới Lâm Thiếu Hiệp sẽ đến, cho nên cũng không có chuẩn bị. Xem như không ra. Nhưng lần này cũng là ăn Tết gia yến, cũng không tính là mất đại lễ. Bất quá, Trần Quán chỗ ngồi một mực giữ lại, cũng khiến cho những năm gần đây, chủ trên bàn vẫn luôn là nhiều nữa một bộ bát đũa. Sau đó, Lâm Thiếu Hiệp lại là Trần Quán bạn tri kỷ, cho nên trước hết dùng đến. Nhưng cái này ngũ thiếu gia vị trí, Triệu gia chủ không có để Trần Quán ngồi, mà là để đại thiếu gia hướng bên cạnh xê dịch, để Trần Quán ngồi xuống tay trái vị thứ nhất. Tạ Triệu trưởng quý nâng đỡ. Trần Quán tọa hạ về sau, nói lời cảm tạ một tiếng. Ai, không nói cái này. Triệu trưởng quý đọc là quán nhi mặt mũi, lại là bí tịch tân tình, cũng là không tính là nâng đỡ, mà là hơi còn chút nhân tình. Trần Quán cách đối nhân xử thế nhiều năm, xem như nửa người tinh, hiểu cái này, cũng liền không khách sáo. Đã người đều tới, cũng không lâu lắm, đồ ăn dâng đủ. Môn lại một quan, ngăn cách gió lạnh, lò sưởi đàn hương cùng món ngon mùi rượu vờn quanh đầy phòng. Triệu gia chủ đứng dậy, đại gia hỏa động đua đi. Một trận tiết mùng một giữa trưa bữa cơm đoàn viên. Trần Quán mặc dù ăn rất ít, nhưng là trong lòng rất ấm. Bởi vì đầy phòng cơ bản đều là trong trí nhớ mình quen thuộc thanh âm. Trần Quán thậm chí đều có thể kêu lên tên của bọn hắn, nhị đệ nữ, tam đệ tử, còn có tại nữ quyến kia một bản nhũ mẫu cùng đại phu nhân. Trong trí nhớ người đều tại, chính là thanh âm giản mua rất nhiều. Thật, Trần Quán phi thường muốn nhìn bọn hắn một mặt, nhưng cũng không đành lòng đi xem thân nhân già đi bộ dáng. Bây giờ, bù ngược lại là rất tốt, nhưng cũng bất hảo, bởi vì có thể là một lần cuối. Trần Quán nói không lên đây là cảm giác gì, nhưng chính là rất phiền muộn. Có lẽ, đây chính là Du Quảng Dịch sư huynh lời nói lịch luyện hồng trần. Nó có thể là vui vẻ, cũng có thể là lại ưu sầu. Mùng một ban đêm, Trần Quán chưa có trở về phòng, mà là tại ngoài cửa trên bậc thang ngồi. Cha ta tinh khí thần rất đủ, hẳn là đem cái kia diên thọ đan ăn. Ta lục đệ, hôm nay hô hấp không vần, giống như là trong lòng tích tụ, hẳn là trường thi không thuận. Ta đại ca hăng hái, nhưng hô hấp rất buồn bực, hắn nên giảm cân. Trần Quán đang tự hỏi người trong nhà, chuyện trong nhà. Nhưng vào thời khắc này, trong nội viện lốt bút vang lên tiếng pháo nổ, sát vách sân nhỏ bắt đầu nạp pháo. Trong lúc nhất thời trong không khí đều là mùi lưu mình. Cũng tại lúc này, Lục thiếu gia nghe nói tiếng pháo, chính chuẩn bị đi xem thời điểm, vừa vặn từ Trần quán viện cửa ra vào đi ngang qua. Lâm thiếu hiệp, hắn nhìn thấy Trần quán tại cửa ra vào ngồi, cũng tò mò hỏi, trời như thế lạnh, làm sao không vào nhà? Là trong phòng thông gió không tốt, buồn bực sao? Có trong lòng ngươi phiền muộn sao? Trần quán nhìn về phía Lục thiếu gia bên kia liền thi không trúng, còn không bằng ta cho lúc trước ngươi chạy quan hệ, đi cửa sau. Trong lòng suy nghĩ, Trần quán cười nói, không có việc gì Lục thiếu gia, ta chỉ là bên ngoài ngồi một hồi. Được. Lục thiếu gia mắt thấy quý khách không có việc gì, thật không có ly khai, ngược lại là bước nhanh tới. Chờ đến Trần quán bên cạnh, hắn mở miệng liền hỏi, Lâm thiếu hiệp, ngươi cuối cùng nhìn thấy ta Ngũ ca là cái gì thời điểm? Mấy năm trước đi. Trần quán vì không cho hắn lo lắng, há mồm liền ra, mặc dù cánh tay tàn phế, nhưng trôi qua còn không tệ. Tại Lâm thành mở một cái tiểu điếm, giống như cũng cưới vợ sinh tử đi. Vậy hắn bây giờ ở đâu? Lục thiếu gia lộ ra lo lắng thần sắc, vẫn là tại Lâm thành sao? Lại vì sao thành thân còn không cáo chi trong nhà? Không biết. Trần quán lắc đầu, nhưng ta biết rõ, hắn để ngươi thành thành thật thật tham gia khoa cử. Lại sang năm ngươi nếu là thi lại không lên. Trần quán nói, lúc đầu muốn nói đi cửa sau, nhưng sợ gây tiểu đệ thư sinh lòng dạ, cũng không có nói đi xuống. Thi không lên thế nào? Lục thiếu gia lại nghi hoặc một câu, lại gặp Lâm thiếu hiệp không nói về sau, ngược lại là im lặng nói, không phải. Lâm thiếu hiệp, ngươi người này làm sao nói một nửa a? Lục thiếu gia có chút khí, còn ngồi vào Trần quán bên cạnh, còn lại là cái gì a? Còn lại chính là, thi không lên liền thi không lên. Trần quán ngược lại là đứng dậy, lại vô ý thức vô bờ vai của hắn, cái kia còn có thể làm gì? Ngươi còn muốn làm gì? Cũng là. Lục thiếu gia nhìn thấy Lâm thiếu hiệp tự chụp mình bả vai, cũng không có tránh. Bởi vì Lâm thiếu hiệp là chính mình tính trọng nhất Ngũ ca bạn tri kỷ, vậy hắn cũng chính là chính mình ca. Mặc dù Lâm thiếu hiệp nhìn xem so với mình còn trẻ đi, nhưng ca ca chính là ca ca, cái này không có gì nói. Sắc trời cũng không sớm. Trần quán nghe được Lục thiếu gia không nói lời nào, thì là quay người trở về phòng, nhìn sẽ thả pháo liền tốt, nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi còn phải sớm hơn lên đọc sách. Còn có thể không náp pháo, liền không náp pháo, để tránh bị thương. Được. Lục thiếu gia gật đầu, chính chuẩn bị rời đi thời điểm, nhưng lại nhíu mày trở lại, nhìn một chút đã đóng lại cửa phòng. Lâm thiếu hiệp câu nói này, anh ta cũng thường xuyên nói với ta. Có lẽ, anh ta cũng cùng vị này dừng. Lâm đại ca, nói qua. Lục thiếu gia lắc đầu, chuẩn bị đi xem náp pháo. Nhưng cùng lúc đó, vừa mới vào nhà Trần quán, lại tâm tư một trận, nghe được trong nội viện có một đạo cơ hồ xem như rơi xuống đất y mắng bước chân. Hắn bây giờ cách Lục thiếu gia chỉ có 100 mét nhiều cự ly. Nhưng lấy cái này tiếng bước chân công lực, 100 mét, chỉ là trước mắt. Lục đệ. Trần quán trong lòng một kích, bàn tay đoạt lấy trên bàn bách luyện đao. Một giây sau. Chương 76, nhân quả di sản, 2, chương 76, nhân quả di sản, 2, soạn. Trần quán từ cửa sổ bên trong gạt ra, mang theo phong lôi chi thành, để ép toàn bộ triệu phủ pháo cùng băng lên. TT1 bị Trần quán phá tan cửa sổ cũng trên không trung nổ tung, trở thành sắc bén gai nhọn, tại Trần quán bên người kình phong quét sạch bên trong, cùng nhau hướng về kia tiếng bước chân chủ nhân đánh tới. Thanh âm gì? Trong phủ triệu gia chủ đám người, nghe tới cái này kỳ dị thanh âm, nhất thời cũng buông xuống trong tay pháo, cũng hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới. Đồng thời, một bên thiên viện bên trong, triệu phủ lại có cao nhân. Đạo này tiếng bước chân chủ nhân, chính là áo xanh tán nhân. Hắn bây giờ chính là nghĩ thừa dịp cửa hải cuối năm pháo trúc âm thanh, còn có mọi người buông lỏng khoảng cách, đến đây tầm bảo cùng diệt môn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới nơi này lại có một vị cao thủ tọa trấn. Cũng tại Trần quán tiến lên đồng thời, hô nương theo một đạo xoạt tiếng vang, áo xanh tán nhân cũng thôi động bách tường, cự lực đem một mảng lớn vạn cân tường viện mang theo, hướng về Trần quán đánh tới. Trần quán biết rõ cái này thích khách tinh thông ngay cả đánh, nhất thời không tránh không né, liền cùng hắn cứng đối cứng. Bởi vì tới gần nơi này người đồng thời, ra thích khách sát kiếp nhân quả. Đông. Trong nháy mắt tiếp theo, Trần quán lấy tiên tiên kỳ dị thể chất, cứ thế mà đụng nát vạn cân bách tường, thông qua đá vụn loạn đả cùng va chạm, cũng quả nghe được cái này thích khách giấu tại bay tới sau tường, chuẩn bị tại chính mình né tránh lúc tập kích. Mà cái này kinh khủng cự lực cùng bay tường một màn, cũng bị chạy tới triệu gia chủ bọn người thấy được, nhưng bọn hắn nhìn thấy cái này không phải người một màn, cũng không dám tiến lên nửa bước. Trần quán lại không quản bọn họ, giờ phút này tâm thần đều tại trận này trong chém giết đặt vào. Đồng thời, cũng theo vạn cân bách tường nổ tung, dầm dầm áo xanh tán nhân thế công bị đoạn, lập tức ở vào hạ phong. Chỉ là, Trần quán thừa thắng truy kích, chính nhất đao bổ tới lúc, áo xanh tán nhân lại bước chân nhoáng một cái, lấy một loại rất mềm mại bộ pháp, ngắn trong nháy mắt vây quanh Trần quán bên trái, song cầm dao găm, phân biệt điểm hướng Trần quán tim cùng cổ họng. Người này làm sao lại nhanh như vậy? Trần quán cảm nhận được bên cạnh thân tiếng gió, tâm niệm trước mắt, liền biết mười mấy năm trước thích khách, hoàn toàn là ẩn giấu thực lực cùng mình đang đánh. Bởi vì hắn lúc ấy không có hiện ra qua loại này Nazi thủ đoạn. Chớ nói chi là, hắn hiện tại đã là tiên thiên, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 50 năm đạo hạnh, lại có lẽ cao hơn. Chính mình càng nhiều làm mưu lợi dùng thể chất đặc thủ, chồng đến 5 và cân. Chỉ là, Trần quán nghĩ thì nghĩ, nghe tới dao găm tiếng gió đánh tới lúc, cũng hiểm lại càng hiểm hành đao một khung, xô ra kim loại oanh minh hoa lửa, chấn động đến phủ cận đám người ù thải không thôi. Lại tại lưỡi đao cùng dao găm giao tiếp trong nháy mắt, Trần quán nghiêng người bị lệnh lưỡi đao, kẹp lấy dao găm lưỡi đao, hướng về hai tay của hắn đột đi. Luận sát người đòn đả, chính mình quyền cước cùng đao pháp mang theo, một điểm không giả hắn. Vội vàng như vậy chống đỡ, không có vận thể nội khí, liền có như vậy vãi lực. Áo xanh tán nhân làm cảm nhận được miệng hổ truyền đến cảm giác tê dại về sau, cũng rất nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới lại đụng phải một vị trời sinh thần lực người. Như vậy người lẽ ra đều rất khó nhìn thấy, làm sao tiếp xúc cái này trần ra, lại liên tiếp nhảy ra hai cái. Lại cái này tuổi trẻ võ giả, giống như kinh khủng, lại là lấy đơn thuần lực lượng cấp độ, bước vào tiên thiên chi cảnh. Mà lại, còn giống như là một cái mù lòa. Xoan áo xanh tán nhân mắt thấy tranh đấu lực khí ăn thiệt thòi, cũng tại Trần Quán thiếp đao bổ tới lúc, rút lui mấy bước. Có thể vừa vặn là cái này cong lên, Trần Quán lại là mô phỏng hắn chính giết chết lần kia, cất bước đuổi theo, lại một đao chém đi. Chỉ là lúc này, áo xanh tán nhân chợt khẽ nhếch miệng, hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, giống như ma thần hàng thế, mở. Một tiếng buồn bực uống, hắn hai thanh dao găm chọi cứng Trần Quán đánh tới trường đao, làm tựa như đất bằng nổ vang. Trần Quán hai tay run lên, bách luyện đao bị chấn rời tay. Nhưng lại áo xanh tán nhân cũng không dễ chịu, chỉ gặp hắn hai tay cùng cánh tay chỗ chảy ra vết máu, dao găm cũng không cầm nổi, rời khỏi tay. Thế nhưng là một giây sau, Trần Quán nghe hắn hô hấp dồn dập, tựa như kiệt lực, bất lực dùng kia kỳ diệu thân pháp né tránh về sau, lại lên tay kết ấn, ánh chớp hiện lên, một kích lôi pháp hướng hắn điểm ra. Hắn lại còn là lôi tu. Áo xanh tán nhân con mắt trợn tròn, nhưng hắn lún xuống dưới tay phải cũng khẽ run lên, một đạo màu đen phù lục, y mắng từ hắn ống tay áo bên trong trở ra. Hắn lấn Trần Quán là mù lòa, chỉ có thể nghe âm thanh phân biệt vị. Đồng thời, Trần Quán bởi vì hai mắt mù, không cảm thấy được, một giây sau chỉ cảm thấy não hải một choáng, dưới bụng đan điền thật giống như bị cái gì đổ vật phòng ngoài mà qua. Nhưng bị cắt đứt thuật pháp, cũng hóa thành một đạo ngón cái thô tiểu lôi điện, điểm vào áo xanh tán nhân ngực. Dù là hắn là võ tu, lại kiêm tu nhục thể thần thông, đạo này chưa thành hình lôi pháp, cũng không có lập tức lấy mạng của hắn. Có thể hắn cũng thân thể tê dần, giống như màu đồng cổ lồng ngực cũng cháy đen một mảnh, động tác chậm chạp một chút. Lại tại ngắn trong nháy mắt, Trần Quán sau khi tỉnh lại, trong miệng mặc dù mùi máu tươi tràn ngập, nhưng lại nổi lên khí lực một trường, rắn rắn chắc chắc đập vào áo xanh tán nhân nơi cổ họng. Ầm. Răng rắc một quyền thịt giao kích cùng xương cốt đứt gãy thanh âm đồng thời vang lên. Liền nơi xa bên tường tất cả mọi người có thể nghe được. Lại tại trong chốc lát, Triệu gia chủ bọn người nhìn thấy, áo xanh tán nhân đầu tại Trần Quán tự lực hạ lập tức hiện ra một loại hướng về phía trước và mèo, nhưng thân thể lại như đạn pháo đồng dạng hướng về sau đột nhiên bay ra, ầm ầm một tiếng va sụp bên cạnh đá xanh hòn non bộ. Dầm dầm tại xương mù tràn ngập ở giữa, chỗ đứt núi đá cũng như dòng nước sông mở đập lớn, hướng phía dưới tản mát. Đây chính là tu sĩ. Mọi người thấy kinh khủng như vậy cự lực cùng kỳ dị đấu pháp, cũng là kinh hãi đến nói không ra lời. Cạch cạch. Trần Quán sau một kích, nhưng không có ngừng, mà là chịu đựng thương thế mang tới mê muội, đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, hai ba bước vượt qua hơn 20 mét cự ly, đi tới áo xanh tán nhân thi thể chỗ. Người người tiên huyết bị, nhìn qua đá vụn bên trong vặn bèo thi thể. Tại trước mắt bao người, Trần Quán một cước đặt xuống, đem áo xanh tán nhân đầu lâu cùng tim dẫm nát, mới chính thức thở phào. Đối mặt không biết tiên thiên tu sĩ, lại còn có được nhục thể thần thông. Nhất là còn có loại kia đả thương người y mắng bí bảo, Trần Quán không biết rõ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau, tự nhiên là muốn bảo đảm hắn sinh cơ hoàn toàn biến mất. Chỉ là muốn dùng lôi thuộc diệt hắn hồn phách thời điểm, Trần Quán lại cảm giác đan điền kịch liệt đau nhức, trong đầu cũng sinh ra một trận kỳ dị cảm giác hôn mê. Mắt thấy không cách nào dùng lôi pháp diệt chi, Trần Quán cũng ngồi xếp bằng, tận khả năng dùng thể nội còn lại linh khí chữa thương. Nhưng là cái này một chữa thương, Trần Quán lại phát hiện đan điền đã phế, linh khí như bèo trôi không dễ, chậm chạp không cách nào hội tụ, mà lại chậm rãi tiêu tán ở thiên địa. Thật sự là thành cũng mù lòa, bại cũng mù lòa. Một thế này, tu linh là không thành. Như vậy đan điền bị phế, coi như trở lại sư môn, trong vòng 10 năm cũng khó khôi phục như lúc ban đầu. Trần Quán nhìn như bị phế, nhưng không có bất luận cái gì không vui vẻ, ngược lại thông qua trận chiến này được mất, càng nhiều nhận biết đến thực lực mình cực hạn, cũng là tối cao chiến lực tăng lên vui sướng. Đây chính là có thể sống đời thứ hai lực lượng. Chết còn không sợ, tự nhiên không sợ bị phế. Thế này, ta mặc dù mượn nhờ căn cốt tuyệt hảo cùng kỳ ngộ, mới bước vào tiên thiên, nhưng ta vẹn vẹn tu luyện 15 năm, lại trời sinh không trọn vẹn, hai mắt mù, lại cùng một vị tu có bí thuật tiên thiên cao thủ, chết một lần, một phế. Bất quá, không thể không nói, càng nhiều vẫn là thiên phú, cùng kiếp trước kinh nghiệm tu luyện gia trì, ta mới có thể như thế đánh giết một vị có được nhiều loại bí thuật võ tu thiên tài. Trần Quán mắt thấy mình bị phế, không cách nào điều động linh khí về sau, cũng từ bỏ chữa thương, toàn bộ nhờ hùng yêu siêu cao thể chất, bản thân khôi phục, nhất là ta một thế này còn thu hoạch được đạo hạnh 35 năm kinh nghiệm. Đời sau, liền xem như không có thiên phú, ta cũng có thể dùng thế này kinh nghiệm cùng Ngọc Hồ Lô, tốt hơn đuổi theo. Thú hổ. Trần Quán nhìn về phía áo xanh tán nhân thi thể, một thế này cũng chấm dứt nhân quả. Đời sau ta có thể có tốt hơn chuyển sinh, mà còn có sát kiếp di sản. Đây là đầu to ban thưởng, cũng là ta lớn nhất lực lượng. Chương 76, nhân quả di sản 3, chương 76, nhân quả di sản 3, suy tư, Trần Quán cũng nhìn về phía trong đầu bức tranh. Ngươi mở ra đời thứ 3 sát kiếp nhân quả bức tranh nhân vật, thích khách trong bức tranh, thích khách tranh thủy mặc càng thêm rõ ràng. Mời lựa chọn kế thừa thích khách di sản 1, bí tịch tham vân thủ 2, huyệt hiếu, thanh linh, thiên phủ 3, khinh công 3 cái tuyển hạng đang vẽ quyển bên trong hiện. Trần Quán nhìn thoáng qua, lại lắng nghe phụ cận, nghe được đám người không dám tiến lên lúc, mới tiếp tục chú ý tại tuyển hạng. Tham vân thủ, cửu phẩm, ký ức, bí tịch cái thứ nhất tuyển hạng, là một bộ trường pháp, nhưng bị chia làm cửu phẩm, nhìn như so là phổ thông phẩm chất cao, nhưng hẳn là sẽ không quá tốt. Trần Quán suy nghĩ mấy giây, sau đó nhìn về phía hai. Huyệt hiếu, tam phẩm, ký ức, nhỏ đan điền mở hiệu quả, kích phát thân thể tiềm lực, thuần dưỡng tương ứng thần thông, cũng mở mới đan điền, dung nạp càng nhiều linh khí tam phẩm. Đan điền. lại cùng thích khách kia một trận chiến, hai cánh tay hắn tựa như bỗng nhiên tụ lực. Mà huyệt khiếu bên trong thanh linh, thiên phủ chính là trên hai tay huyệt khiếu. Lại ở kiếp trước bị hắn giết chết lúc, hắn cũng là hai tay bành trướng. Nghĩ đến, cái này tam phẩm, chính là thần thông. Trần Quán tâm niệm mấy hơi, cảm giác cái này rõ ràng là tốt đồ vật. Mà lại còn là chính mình cho tới nay chỗ lo nghĩ tu võ thần thông. Bất quá, Trần Quán không có gấp lựa chọn, mà là nhìn về phía sau cùng ba, để tránh sơ hở tốt hơn. Khinh công, phổ thông, thể chất, trưởng thành, thích hợp với nhân loại cùng đại bộ phận sinh linh hiệu quả một, được tuyển chọn về sau, người mỗi một thế chân, tứ chi, kinh mạch đều sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi cùng rộng rãi hiệu quả hai, chân, tứ chi, lực lượng gia tăng hiệu quả ba, người đối với phổ thông khinh công lý giải gia tăng, tốc độ học tập tăng lên độ thuần thục 605, 1000 là trưởng thành tính. Hơn nữa còn là thể chất loại. Trọng yếu nhất chính là, hắn luyện hơn phân nửa. Trước đó cái kia quỷ dị thân pháp, hẳn là cái này khinh công. Nhưng hắn phát hiện ta có thể nghe âm thanh phân biệt bị, lại luân phiên truy đánh hắn về sau, ngược lại là hoàn toàn lực thi triển. Trần Quán nhìn trong lòng hỏa nhiệt, nhưng không có trước tiên đi chọn, mà là trước chịu đựng thương thế, lật ra một cái thích khách thi thể. Xem hắn có hay không mang theo hai tay thần thông làm lật đến bên eo. Bên trong có mấy quyển thư tịch sau. Trần Quán lấy ra, lại suy tư mấy hơi, mới hướng về nơi xa an tĩnh đám người hồ, Triệu trưởng quỹ, có thể hay không tới một chuyến. Lời nói ở giữa, Trần Quán ngữ khí có chút suy yếu, nhưng cũng không ai dám loạn động tâm tư, vẫn như cũ không dám phát ra tiếng vang. Thế nhưng là trong lòng lại là bất ổn, là bị hù. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy bên kia nát núi, còn có cái này toàn cảnh là nát tượng, càng là liền hô hấp âm thanh đều chậm lại rất nhiều. Liền sợ quấy rầy đến vị cao nhân nào tính tọa vốn cho rằng chỉ là ngũ ca hảo hữu. Giờ phút này, Lục thiếu gia càng là trong lòng run sợ, không nghĩ tới chính mình trước đó thậm chí có may mắn có thể cùng dạng này tu sĩ cao thủ giao lưu. Đồng thời còn đùa giỡn mấy câu. Bao quát đại thiếu gia mấy người cũng là như thế, là lần đầu tiên tiếp xúc đến lợi hại như vậy nhân vật. Cũng không nghĩ tới ngày thường đến nhìn xem rất phổ thông Lâm thiếu hiệp, là như vậy thần tiên nhân vật. Nếu là sớm biết như thế, bọn hắn nào dám như thế tùy ý nói chuyện với Lâm thiếu hiệp, mà lại như vậy tùy ý nói một câu chúc mừng năm mới ta ngũ đệ từ nơi nào nhận biết nhiều như vậy thần tiên tu sĩ. Đại thiếu gia hiện tại cũng có chút ngộng. Ngũ đệ bằng hữu. Nhị thiếu gia hiện tại phảng phất còn nhớ mang máng, có lẽ là rất sớm trước kia, vị kia không nhận trong phủ chào đón tiểu đệ đệ. Cũng chính là vị tiểu đệ này, để trong nhà có được như thế lớn sản nghiệp, cũng để cho Triệu gia nhảy lên trở thành tiểu lưu tử trấn bên trong nhà giàu. Lại vài ngày trước bí tịch, cũng có thể để trong nhà thêm càng nhiều nội tình. Ta mà Triệu gia chủ nghe được vị này người trong chốn thần tiên gọi hắn, là Lăng Thần mấy giây sau, mới tại tất cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt, chậm rãi đi tới Trần Quán bên này. Nhưng ở đi tới trong lúc đó, Triệu gia chủ cũng nhìn về phía sau ăn Tết chưa từng nghỉ ngơi hộ vệ, trông coi, đừng để ngoại nhân tới. Là, chúng hộ vệ lên tiếng, không chỉ có tuân theo Triệu gia chủ mệnh lệnh, lại cũng giống là trốn đồng dạng rời đi nơi này. Đồng thời có mấy vị hộ vệ, ngay từ đầu liền có trông coi phủ đệ, không cho ngoại nhân nhìn quanh dự định. Bọn hắn bước chân cũng thỉnh thoảng hướng về bên ngoài dựa vào. Dù sao bên này dị hưởng quá lớn, như vậy trên đường phố chắc chắn sẽ có người nghe ngóng. Càng quá phận một điểm, có lẽ sẽ trông bức tường người đồng dạng hướng bên này nhìn. Mà khởi đầu người bồi táng lại là trong phủ quý khách. Như vậy vì cam đoan quý khách an toàn, khẳng định phải thủ một cái. Nhà ta thật là có gia tộc xâm nghiêm cái bóng. Đồng thời, Trần Quán nghe được những người này tiếng bước chân, lại cảm giác rất tốt. Đây chính là mình muốn gia tộc nội tình, khắc nghiệt cùng giữ bí mật. Nếu như có thể lại cao hơn một thật to đoạn, có lẽ còn có thể bắt chước chân chính đại gia tộc, dùng bí tịch cùng tiền tài nuôi chân chính tử sĩ. Nếu như có thể làm được một bước này, như vậy thật sự là phi thường cường đại hậu thế trợ lực. Đương nhiên, vậy cần tiền tài cùng bí tịch, cùng các loại còn lại tài nguyên, cũng là rất nhiều. Chỉ là làm Trần Quán nghe được phụ thân đến, lại là đệ thấp thanh âm nói, đem những ngày lần ra, nhìn xem phía trên viết cái gì, nhưng nhớ kỹ nhỏ giọng. Nếu như là thần thông bí thuật, Trần Quán liền muốn tuyển khinh công thể chất, sau đó luyện thần thông. Đây là ích lợi sử dụng tốt nhất. Nhưng may mắn là phụ thân tại cái này, phụ thân lại biết rõ chính mình là bạn chí thân của mình hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Cho nên, Trần Quán mới dám tại trọng thương lúc để ngoại nhân đi giúp chính mình nhìn. Nếu không cho Trần Quán mấy cái lá gan, Trần Quán cũng không dám mạo hiểm cực nhân tính. Đương nhiên, thực sự không được, liền minh bài thân phận. Còn nữa, mình coi như không có thụ thương, cũng nhìn không thấy. Đây là vấn đề lớn. Bây giờ đụng phải di sản lựa chọn, còn có trọng yếu bí tịch xác nhận lúc. Trần Quán mới phát hiện hai mắt ngủ, có chút không tiện lắm. Không giống như là trước kia giang hồ bí tịch, tùy tiện liền tốt. Phía trên viết là Triệu gia chủ là tránh đi trang bịa tiên huyết, lại chiếu đến ánh trăng dò xét vài lần về sau, mới cẩn thận thấp giọng nói ra, Lâm thiếu, Lâm tiên nhân, cái này. Viết là công pháp. Triệu gia chủ trước kia liền giúp Trần Quán mua bí tịch, vẫn là có nhãn lực bình. Lại tất cả xem một chút là cái gì. Trần Quán không có đứng dậy, chỉ là bình tĩnh nói. Tốt. Triệu gia chủ càng phát ra khẩn trương, nhưng cũng rất nhanh lật qua lật lại thư tịch. Thứ nhất bản là Tham Vân thủ hắn lật hết bản này, liền đặt ở Trần Quán bên cạnh, sau đó lại nhìn xem một bản. Trần Quán cảm nhận được bí tịch buông xuống, liền biết rõ tự mình lao cha vẫn là đáng tin cậy. Mặc dù là thương nhân lợi lớn, cũng sợ hãi chính mình bị cao thủ này, nhưng vẫn là có quy củ, biết rõ không tham cùng không loạn cầm. Lao cha vẫn không thay đổi, đồng dạng chết đầu góc. Chẳng lẽ liền không thử cho mình một đao sao? Nhìn xem có thể hay không đâm chết chính mình, sau đó bí tịch đều là trong nhà. Trần Quán đang loạn tưởng. Lao cha vẫn còn tiếp tục nghiêm túc nhìn, quân thứ hai. Giống như là khinh công, nhưng không có danh tự. Triệu gia chủ xem hết, lại thả, sau đó tiếp lấy nhìn quân thứ ba. Đây vốn là mấy chục tấm da thú khe hở thành, nhìn xem có chút cổ quái. Triệu gia chủ làm thương nhân, hiếu kỳ sờ soạn mấy lần, làm không biết rõ là cái gì ra về sau, cũng không làm suy nghĩ nhiều, bắt đầu lật xem, cuốn thứ ba. Cũng không sợ danh tự. Triệu gia chủ không gặp danh tự, cũng xem không hiểu bên trong huyệt khiếu đồ, nhưng về sau nhìn, lại nhìn thấy có các loại chú giải. Những này chú giải, hay là hắn vừa rồi dùng tay xoa lúc, cho xoa ra. Nhưng đều hiện ra từng đạo huyết ấn. Triệu gia chủ cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi, nhưng vẫn là chịu đựng run rẩy cảm giác, tiếp tục nhìn xuống, cái này chú giải. Chú giải bên trong có thanh linh huyệt khiếu loại hình. Là cái này. Trần Quán nghe được thanh linh các loại chữ, liền biết rõ cái này thích khách thời khắc mang theo thần thông bí thuật. Nhưng ngẫm lại cũng thế, quý giá như vậy vật phẩm, nếu là không mang theo ở trên người thời khắc ôn tập, ngược lại giống như là chính mình chôn ở cái nào xó xỉnh bên trong, đó mới là có vấn đề. Thế là, sát kiếp nhân quả bên trong di sản, liền tuyển khinh công. Bí thuật lựa chọn luyện từ từ, cũng đợi lựa chọn khinh công đồng thời. Trần Quán cảm giác hai chân của mình đột nhiên đau một cái, như có loại giải cái tử cảm giác, nhưng thân cao nhưng không có biến. Thế nhưng là Trần Quán lại rõ ràng cảm giác hai chân của mình càng có lực bộc phát, thân thể cũng càng nhẹ nhàng. Loại cảm giác này tựa như là mỗi ngày mang theo nặng nghề thiết xa túi luyện chạy nhanh, mà giờ khắc này chợt tháo bỏ xuống. Thể chất đặc thù, mặc dù có thể bị linh khí tăng phúc, nhưng linh khí biến mất về sau, thể chất đặc thù hiệu quả như cũ tại. Đã thu hoạch được thường chú di sản thiên phú, khinh công trước mắt thiên phú 6 bát phẩm hỏa linh căn, hỏa linh căn, lục phẩm lôi linh căn, có thể yêu lực lượng sơ cấp thi chân trung cấp đạo pháp, khinh công chương 77, đời thứ tư tử vong, 1, chương 77, đời thứ tư tử vong, 1, 6 cái thiên phú. Trần Quán tâm tình thật tốt, lập tức cũng đem bên cạnh bí tịch thu sạch bắt đầu, thả Vu Hoài bên trong túi áo. Xa xa đám người nhìn thấy Trần Quán động tác lúc, bởi vì lúc trước không nghe thấy Triệu gia chủ ngôn ngữ, bây giờ cách lại xa, cũng không biết rõ là cái gì. Trần Quán thì là nhìn về phía bên cạnh Triệu gia chủ, bách luyện đao, còn có quần áo, thỉnh cầu Triệu trưởng quỹ giúp ta mang tới. Tốt, tốt. Triệu gia chủ liền vội vàng gật đầu, bước nhanh đi đến 5 mét bên ngoài, nhặt lên cái thanh này nặng nghề bách luyện đao. Nhưng cũng là giờ phút này, Triệu gia chủ đơn độc cầm con trai mình sát người binh khí lúc, nhìn vật nhớ người, cũng không khỏi sờ lên băng lãnh thân đao. Đồng thời, Trần Quán cũng nghe đến Triệu gia chủ đuốt ve thân đao rất nhỏ tiếng vang. Dựa theo bình thường tiên tiên cao thủ tới nói, đụng phải người bình thường như vậy tiếp xúc chính mình binh khí, khẳng định là có một loại tự mình cố xe, bị tân thủ mượn đi đến đường cái cảm giác. Chỉ là, Trần Quán nhưng không có ngôn ngữ, cũng không có cái dậy. Bởi vì Trần Quán đại khái có thể minh bạch phụ thân nghĩ mình tâm tư. Nhất là chính mình bách luyện đao, từ lúc mới bắt đầu gom góp kim loại, lại đến trong trấn mời người chế tạo, đều là phụ thân hỗ trợ đi vận hành. Bao quát lục đệ bách luyện kiếm, cũng là phụ thân một tay chủ bị. Gia tộc chính là như vậy, bình thường chính mình khó mà chế tạo vũ khí, người trong nhà liền sẽ vận dụng tài nguyên đi hoàn thiện. Dùng trước mắt có thể thu thập đến tốt nhất kim loại, còn có trước mắt có thể mời đến tốt nhất rèn đúc sư phó. Mà tại mấy giây sau, Triệu gia chủ cũng từ nhìn vật nhớ người bên trong hoàn hồn, tâm chính nói có chút thất thố. Bây giờ, đao này càng nhiều là vị này Lâm tiên nhân. Triệu gia chủ cũng không dám nói cái gì, không dám nhắc tới cái gì, mà là đem đao đưa cho Trần Quán trong tay về sau, châm trước mấy hơi, mới xem chừng hỏi, dừng. Lâm tiên nhân. Về. Trở về phòng tu dưỡng một cái. Hắn nói, kỳ thật còn muốn hỏi hỏi, có cần hay không mời một vị đại phu. Nhưng nghĩ tới người trong chốn thần tiên tương thế, khẳng định không phải bình thường y thuật có thể trị liệu. Còn nữa, trong phủ đều như vậy, vẫn là ít một số người biết rõ cho thỏa đáng. Không cần. Trần Quán nước chừng chỉ hướng phòng ốc phương hướng, quần áo cũng mang tới. Tốt. Triệu gia chủ không cần phải nhiều lời nữa, mà là đi lấy bách thú y đi. Trần Quán thì là thử đứng dậy, phát hiện hạ đan điền mặc dù đau đớn, nhưng là cái rốn trước sau, ước chừng đầu ngón tay phẩm chất xuyên qua tổn thương cầm máu. TT. Tổn hại khí quan cũng đang ngọ nguậy, tận khả năng ngừng lại xuất huyết bên trong. Đây chính là hùng yêu thể chất thần diệu, cả người sức khôi phục đều không giống người bình thường. Nhưng nếu là bình thường tu sĩ, nhận như vậy thương thế, lại không có linh khí, kia căn bản là muốn mất máu quá nhiều, dẫn đến cơn sốc. Vận khí tốt, được người cứu, hoặc là chậm rãi cầm máu, hoặc là cơn sốc lúc vết thương bại lộ quá lâu, cuối cùng xuất huyết bên trong, hoặc khí quan lây nhiễm tử vong. Ta hiện tại mặc dù mất đi linh lực, không phải tiên thiên, nhưng đơn thuần thuần túy lực lượng cũng có hơn 2 vạn cân. Trần Quán hơi hoạt động thân thể một cái, cảm giác thương thế cơ bản ổn định về sau, khí lực cũng tại một chút xíu khôi phục. Làm Triệu gia chủ cầm quần áo mang tới về sau, Trần Quán liền không nhìn đám người nghi hoặc, trực tiếp từ phủ đệ ly khai, không có lựa chọn ở trong nhà bên này dưỡng thương. 2 ngày sau, Trần Quán một bên chiếu cố thương thế, vừa đi đi ngừng ngừng, lại tới miếu hoang bên này. So với trong nhà, vẫn là nơi này an toàn. Tối thiểu cái này rừng núi hoang vắng bên trong không ai quấy rầy. Nhưng nếu là đợi ở trong nhà chờ một số người biết rõ bên này phát sinh tiên tiên cao thủ tử đấu, mà lại biết rõ một vị tiên tiên cao thủ thụ thương, kia vấn đề liền có thêm. Không chỉ có cho gia tộc mang đến tai họa, cũng cho chính mình mang đến sát thân cấp tiền sự tình. Nhất là chính mình như thế nhiều bảo bối di sản cũng đều không có nắp kỹ, cái này nếu như bị ai nắm lấy, vậy liền đau lòng người chết. Đồng dạng, thích khách 3 quyển bí tịch, Trần Quán cũng không có sao chép một phần lưu cho trong nhà, bởi vì đây cũng là tai họa, lại cũng có chính mình còn không có luyện duyên cớ, tại không có người chỉ đạo tình huống dưới tùy tiện cho nhà, là phúc là họa Trần Quán cũng không biết rõ, cho nên lý do an toàn thần thông vẫn là không lưu, mà lấy quá khứ phiên trợ bí tịch Trần Quán đều có lưu chú giải, lại so sánh phức tạp đan điền thần thông bí thuật những này phiên trợ bí tịch, khẳng định sẽ đơn giản một chút. Nửa ngày sau Triệu gia bên này, đến bái niên. Triệu trưởng quỹ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hai ngày này bên trong, Triệu gia đối ngoại vẫn như cũ bảo trì năm mới vui sướng cao hứng. Nên tiếp khách, nên thông cửa thông cửa. Nhưng mục trộn, Triệu gia đang dùng tin được người trong nhà, bí mật tu bổ vỡ vụn tường viện. Chiến đấu vết tích cũng ngày hôm đó đêm đó liền quét dọn sạch sẽ. Về phần hòn non bộ, thì là trực tiếp san bằng, loại cái cây. Liền xem như có khách nhân trong lúc vô tình đi vào hậu viện. Cái nhìn này nhìn lại, cái này cũng giống như là phủ viện bên trong viện cảnh lớn trang trí. Chỉ là, tại ngày thứ ba buổi chiều, Triệu gia chủ lại đem mấy con trai đều gọi đến trong thư phòng, cũng đem Trần Quán lưu lại bí tịch bản chép tay phân phát. Làm chia xong về sau, Triệu gia chủ nói ra, các ngươi riêng phần mình đều lớn rồi, cũng đều thành gia lập nghiệp. Thách ra đi. Các tự tại bên ngoài mua cái phủ đệ, hoặc xây cái phủ đệ. Trải qua mấy ngày trước đây sự tình, Triệu gia chủ cảm giác người nhà đều ở cùng một chỗ, rất không an toàn. Lại sản nghiệp bên trên, hắn cũng chuẩn bị cắt chém một cái. Là nhị thiếu gia cùng lục thiếu gia, dù là dù tiếp đến đâu, thế nhưng biết rõ ý của phụ thân. Không có gì hơn là trứng gà không thể thả tiến cùng một cái trong giỏ sách. Thật trải qua tiên tiên cao thủ chi chiến trong lòng bọn họ đều là nghĩ mà sợ. Kia thật là thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió. Nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, người nhà mỗi ngày cùng một chỗ, cùng nhau sinh sống mấy chục năm. Bọn hắn dù là mua phủ đệ, cũng chuẩn bị tại trong trấn mua, không muốn chạy xa. Trong đó trực tiếp nhất đại thiếu gia, càng là quỳ trên mặt đất, 50 tuổi người lại tựa như tiểu hài, liên tục lay động phụ thân cánh tay nói, "Cha, có thể điểm ở, nhưng không thể tách ra a." Hắn nói, là thật không muốn đi, không muốn tách ra, càng không nỡ lao phụ thân. Ai? Triệu gia chủ cũng không nỡ, nhưng không có cách, liền cũng nhẫn tâm hất ra đại thiếu gia bàn tay. Chỉ là, đại thiếu gia vì để cho phụ thân sợ ném chuột vỡ bình sau đó, hắn trực tiếp đem Trần Quán rời ra ngoài nói, "Cha, ngài ngẫm lại xem, ngũ đệ nếu là trở về, nhìn thấy chúng ta tách ra." Hắn nhưng là biết rõ ta nhất tham tài, nhất là hỗn đản. Hắn nói, lại thanh âm thả tiểu đạo, "Ngài tại thế còn tốt, có thể giúp ta giải thích. Nhưng nếu là, ngài trăm năm về sau, không ai giúp ta làm sáng tỏ." Hắn nói đến đây, đầu đều cúi xuống, cũng không dám nhìn phụ thân sắc mặt. Đồng dạng, Triệu gia chủ vốn đang nghe hảo hảo, nhưng nghe đến nhi tử chú phụ thân lúc, lại là sắc mặt tái xanh. Phải biết, Triệu gia một mực nặng quy củ, cũng trọng hiếu. Lại đây là ăn Tết, động một chút lại chết đây chính là điểm xấu. Đồng thời, nhị thiếu gia cùng lục thiếu gia nghe đến mấy câu này, lại nhìn thấy sắc mặt phụ thân khó coi về sau, cũng làm đội vàng cấp quỳ đại ca nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Nhưng đại thiếu gia đã nói ra, ngược lại là vò đã mẹ không sợ rơi, lại càng nói càng thông thuận nói, "Cha, ngài nhìn à, nếu như tương lai người không có, về sau ngũ đệ trở về, nhìn thấy chúng ta tách ra, hắn khẳng định tưởng rằng chủ ý của ta. Tiếng ngũ đệ, hắn có thể tha qua ta cái này làm đại ca sao? Ngài nói đúng không?" "Ngươi?" Triệu gia chủ nghe được đại thiếu gia càng nói càng hôn đản về sau, lập tức trợn mắt trừng, trực tiếp cơ lấy bên cạnh chổi lông gà, hôn trướng đổ vật. "Vậy mà chú cha người ta chết, mặc kệ ngươi ngũ đệ sau này thả hay là không thả qua ngươi, ta hôm nay là tất nhiên không tha cho ngươi." Nhưng hắn những lời này, cũng quả thật có thể nhìn ra hắn không muốn đi. Thế là, nhị thiếu gia cùng lục thiếu gia, là y theo Triệu gia chủ vốn có kế hoạch, bên ngoài mua phòng ở thế nhưng tại phụ cận, cách không xa. Trong đó, lục thiếu gia vẫn như cũ lựa chọn hoàn lộ, mặc kệ trong nhà sinh ý nhị thiếu gia vẫn là tiếp quản quán rượu. Đại thiếu gia tại ăn Tết trong lúc đó bị đánh. Đại thiếu gia tiếp tục trông coi trong nhà người cũ, buôn gạo, lại chết sống đều lại ở trong nhà, cùng lão phụ thân ở cùng một chỗ. Chỉ là cũng tại hôm nay, có một chuyện tốt. Đó chính là trải qua trước mấy thời gian tiên tiên cao thủ một chuyện. Đại thiếu gia một vị cháu trai, đối võ công cảm thấy hứng thú. Dựa theo Triệu gia chủ là đời thứ nhất, Trần Quán là đời thứ hai mà tính. Hắn là Triệu gia đời thứ tư, năm nay qua hết năm, tuổi tác 5 tuổi, nhưng xa so với người đồng lứa người cao một nửa. Lại Trần Quán đánh một trận xong, hắn thường xuyên vung vẩy trong nhà nhỏ điều cây chổi. Đại thiếu gia nhìn cao hứng, cũng cảm thấy hắn vung vẩy ra dáng, liền để hộ vệ đi dạy hắn. Chỉ là đứa nhỏ này tương đối chọn, lại ưa thích nghe lời bản bên trong cố sự. Hắn cùng đại thiếu gia nói nhiều nhất một câu là, "Gia gia, gia gia, ngũ gia gia cái gì thời điểm trở về? Tôn Nhi muốn cùng ngũ gia gia học võ nghệ." Cốt ca cốt kết 5 ngày sau tại miếu hoang định cư dưỡng thương về sau, Trần Quán cũng bắt đầu ăn theo sư môn bên trong mang ra tinh nguyên đan loại này đan dược cùng loại tích tốc đan, trong đó ẩn chứa dinh dưỡng phong phú, người bình thường ăn được một hạt, có thể một tháng không cần ăn ngũ gốc. Nhưng đối với Trần Quán tới nói, dù là hiện tại đan điền bị phế, thế nhưng là tại cường đại thể chất dưới, cũng cần một ngày 10 hạt. Lại tại dưỡng thương bên trong, Trần Quán cũng là tận khả năng đào hang, đem chính mình bảo bối đều giấu đi. Một thế này bảo bối là thật nhiều. Không chỉ có dĩ vãng đổ phòng ngự cùng vũ khí, còn có môn phái ngọc bội, ngọc hồ lô. Cùng trước mấy ngày đại thu hoạch, chương 77, đời thứ tư tử vong, 2, chương 77, đời thứ tư tử vong, 2, võ tu bí thuật. Ngồi không nổi. Lại đợi 3 ngày. Trần Quán nấp kỹ bảo bối, lại khôi phục một chút thương thế về sau, cũng lung lay trong bình thuốc, bên trong đã trống không. Hiện tại, hoặc là chết đói, hoặc là kéo lây khôi phục 7 thành thương thế đi đi săn. Nhưng không quan trọng. Đồ vật đều ẩn nấp cho kỹ. Cùng lắm thì chính là chết một lần, dù sao một thế này cũng đủ bốn. Đồng thời nhìn không thấy sinh hoạt. Trần Quán cũng chịu đủ. Thật, một thế này đụng phải đối với mình rất tốt đồng môn sư huynh đệ, cũng đụng phải quá nhiều đường đi người, còn có nhiều như vậy giang hồ bằng hữu. Trần Quán thật thật rất nhớ biết rõ bọn hắn hình dạng thế nào, cũng muốn biết mình thân nhân bây giờ đều cái gì bộ dáng. Mặc dù về đến nhà, cũng chờ đợi một đoạn, nhưng cũng không biết rõ vì cái gì. Nửa tháng sau Trần Quán đứng tại một chỗ trong núi rừng, kéo lấy một đầu chết đi báo, nhìn không biết đông nam tây bắc phương hướng, có thể ta còn là rất nhớ nhà. Có lẽ là không có nhìn thấy người nhà dáng vẻ đi. Trong lòng thở dài, Trần Quán tại cái này núi sâu rừng già bên trong lạc đường, cho nên tại không có chút nào phương hướng cảm giác cùng cảm giác an toàn bên trong, tự nhiên mà nhiên liền muốn nhà. Nhưng trải qua nửa tháng điều trị, thương thế cũng khôi phục tốt. Trước mắt đơn thuần lực lượng là 28.000 cân, trong đó bao hàm khinh công 3.000 cân. Bởi vì khinh công nhìn như chỉ là cống hiến chân lực lượng, nhưng Trần Quán có sơ cấp quyền cước gia trì, tinh thông phần lớn kỹ xảo phát lực, cho nên lấy chân tại đại địa mộc dễ, lại lấy thân thể làm đại cung. Lực từ lên, hai chân như dây cung, thân giống như một thể cung. Đến lúc đó bất luận là đả kích, vẫn là song quyền như mũi tên đả kích, đều là có thể mượn dùng cỗ này khinh công lực lượng. Xem như thiên phú ở giữa liên động đi. Bất quá, có khinh công gia trì về sau, càng nhiều vẫn là thân pháp nhanh nếu như lại có linh khí, gia trì rộng rãi sau chân kinh mạch. Lại tập được thích khách khinh công bí tịch về sau, Trần Quán cảm giác chính mình cũng có thể làm được thích khách như vậy, bỗng nhiên thuấn di cái này chính là thể chất trên đặc thủ. Đổi lại mình trước kia là làm không được. Lại là ba ngày. Giữa trưa, Trần Quán cũng không biết mình đi tới chỗ nào, nhưng bàn tay chạm đến ở giữa, cùng ngẫu nhiên phi điệu kêu to, trong núi không khí ẩm ướt, để Trần Quán biết rõ nơi này vẫn là núi rừng. Cảm giác một thế này, ngoại trừ 11 năm tu luyện bên ngoài, đại bộ phận đều là đang đổi đường cùng lạc đường. Trần Quán dùng nhánh cây lục lọi đi, quần áo trên người sớm đã rách nướt. Thế nhưng là tại một giây sau, nghe tới nơi xa có bầy sói tiếng kêu sau, Trần Quán liền trực tiếp ném đi nhanh cây, tựa như đầu góc tiếp ra đạ, trực tiếp hướng về bầy sói phương hướng chạy đi. Dù sao đã là đường, vậy liền bắt lấy cái gì, ăn vào chỗ nào tính chỗ nào. Núi rừng sinh hoạt chính là như vậy. Đồng thời Trần Quán cũng muốn tại loạn chuyển trên đường, tìm không sai biệt lắm tinh quái, nhìn xem có thể hay không đem chính mình đưa ra ngoài. Kết một cái thế này sát kiếp nhân quả. Cùng lúc đó, 300 dặm bên ngoài, cái kia trăm năm mãng xà chính du tẩu cùng giữa núi rừng, thân thể cao lớn, hù dọa chu vi phi điều trùng thú. Áo xanh tiểu đạo hưu đoán chừng là chết rồi. Vài ngày trước, đi hướng tiểu lưu tử trấn bên ngoài núi rừng, liên tiếp chờ đợi nhiều ngày, cũng không gặp hắn hồi âm. Du tẩu ở giữa, mãng xà cũng coi là chẳng có mục đích tại đi. Lại trong lòng cũng là phiền muộn, bởi vì hắn đã mất đi một vị tiên tiên cảnh giới tầm bảo sủng vật ở trên người hắn đầu nhập vào mấy chục năm, lãng phí nhiều như vậy tuế nguyệt, cứ như vậy không có. Mãng xà càng nghĩ càng giận, chớ có để bản yêu biết rõ, là ai giết chết ta tiểu đạo hữu. Nếu không, tất nhiên nuốt sống hắn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, mặc dù rất giận, thế nhưng vô ý thức tránh tây nam phương hướng. Chỉ vì bên kia phương hướng có một cái đại yêu khí tức. Cái này đại yêu cũng không có dấu diếm, cứ như vậy trắng trợn phân chia lãnh địa, cảnh cáo bất luận cái gì muốn tới gần yêu tu. Chỉ là tránh tránh. Hắn vẫn là nhìn thấy phía trước một trận âm phong thổi qua. Sau đó một cái ma cọp bùa xuất hiện ở hắn đi con đường bên trên. Nương theo mà đến còn có một đạo kinh khủng khí tức. Đồng thời hắn chỉ nghe gió tanh vừa lên, lại tại sát na bên trong, một cái thân dài chừng 5 mét lão hổ, thảnh thơi ngồi ở phía trước một khối trên tảng đá. Dầm dầm tảng đá cũng tại lúc này vỡ nát, biến thành một cái cùng loại vương tọa trang trí. Tiểu yêu gặp qua hổ yêu vương. Mãng xà nhìn thấy lão hổ trong ngay mắt, không cần suy nghĩ liền đem thân thể để nằm ngang, lại sợ hãi quận mình đến cùng một chỗ. Hổ yêu vương. Lão hổ nghe được xưng hô thế này, lại rất nhỏ nhấc nhấc móng vuốt, so sánh hổ yêu vương, bản vương càng ưa thích các đạo hữu xưng ta là hổ đại tiên. Hổ đại tiên. Mãng xà lại bái, phi thường nghe lời. Tiểu yêu gặp qua hổ đại tiên. Ừm. Hổ đại tiên nhìn thấy mãng xà nhát gan như vậy, ngược lại là nhân tính hóa mà cười cười hé miệng. Ngươi cái này tiểu xà cũng là thú vị. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi đối bản đại vương cung kính, bản đại vương lại cùng ngươi không có thủ. Hôm nay liền không lấy tâm can của ngươi nhắm rượu. Dứt lời, hổ đại tiên móng đuốt bung lên, một đạo cụ phong thổi qua, liền đem mãng xà mấy vạn cân thân thể cuốn thành một cái cầu. Nghe nói nhân tộc ưa thích bóng đá, bản vương cũng đá đá ngươi thử một chút. Lại lăn đi đi, lại cùng nam cảnh yêu vương truyền câu nói, nam cảnh yêu, chớ có lại đến bản vương hổ lâm sân vực. Hổ đại tiên lại vung lên móng vuốt, bọc lấy mãng xà cụ phòng, liền đem hắn thổi tới ngoài trăm dặm. Hô hô làm mãng xà bị chật vật thổi tới bên này núi rừng, nhưng cái này yêu phong lại không tổn thương hắn mảy may. Về phần vũ nhục tính, mãng xà không có cảm thấy có. Hiện tại ngược lại có một loại nhặt về mạng nhỏ cao hứng. Thậm chí liền tâm bảo sủng vật bị giết chết sự tình, hắn đều giảm bớt bộ phận tức giận. Chỉ là làm hắn chuẩn bị rời đi nơi này, về hướng nam cảnh thời điểm. Các loại, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, là chính mình dĩ vãng tặng cho áo xanh tán nhân bảo mệnh phù. Này phù tên là Hắc Sát Chân Phù, có thể phá đan điền linh khí, không chỉ có thể xuất kỳ bất ý vứt bỏ đối thủ, lại còn có thể lưu lại một sợi hắc sát thần ký. Khoảng 200 dặm, có thể cảm giác đối thủ mơ hồ chỗ, có thể nói là giết người cùng truy tung tuyệt hảo kỳ hảo. Là mãng xà đã từng giết người cấp của, từ một vị ma tu trên thân lấy được. Hắn tu luyện hơn 10 năm mới thuần thục nắm giữ. Người này có cái này đạo khí tức, coi như không phải giết chết áo xanh người, cũng là việc quan hệ hạng người. Mãng xà cảm nộ cái này đạo khí tức dẫn dắt, cũng đem ánh mắt nhìn về phía bắc, chúng này phù về sau, lại tại thể nội có lưu khí cơ. Chứng minh hắn đang đều đã phế, không cách nào cảm thấy. Hay là cố ý dẫn ta? Mãng xà mặc dù rất xem chừng, nhưng việc quan hệ chính mình tiểu đạo hữu mối thủ, nhất là trên người đối phương có lẽ cũng có kỳ ảo, cho nên mới giết áo xanh tán nhân. Đủ loại dụ hoặc hạ. Lại thêm phía bắc không phải hổ đại tiên địa bàn. Mãng xà động tâm tư, lại đi xem một chút người này đến cùng như thế nào. Chạm vạng tối bầy sói thi thể ở trong rừng tàn mát một mảnh. Trần Quán nghỉ vào thể chất cao tuyệt, cũng là lối vào ăn sống. kéo kẹt một xé toang ra lông về sau, còn lại xương cốt mang thịt. Trần Quán miệng lớn nhấm nhướt, ăn miệng đầy mùi tanh, đều nhai thành mùi thơm tràn ngập. Không bao lâu, Trần Quán liền ăn hết 4 cái sói, lại thêm trước đó nếm qua một chút đồ vật, giờ phút này mới cũng 4 phần no bụng. Nhưng chuẩn bị ăn con thứ 5 thời điểm, sàn sạt nơi xa cánh rừng bỗng nhiên vang lên vật nặng ma sát thanh âm. Đồng thời một đạo không giống nhân tộc, nhưng lại là nhân tộc tiếng nói khó chịu thanh âm vang lên, bản yêu nhìn ngươi thật lâu, phát hiện ngươi thể chất đặc thù. Mãng xà một bên bơi lại, một bên nóng nhìn đầy người máu sói Trần Quán, chắc không được có thể giết áo xanh tán nhân, nguyên lai là trời sinh thần lực người. Đáng tiếc, lại hai mắt không trọn vẹn. Liền xem như tương lai mở linh thức, cũng chỉ có thể xem gần, không cách nào biến thị. Ngươi là người phương nào? Trần Quán nhìn như đang hỏi, kỳ thực một cái đứng dậy, liền chuẩn bị rời xa nơi đây. Bởi vì liền xem như kết sát kiếp nhân quả, Trần Quán cũng muốn tìm một cái không sai biệt lắm cảnh giới người, thuận tiện đời sau thu hoạch. Mà đối phương, nhìn như có chút không đơn giản. Nhưng di động bên trên, đối phương như có điểm nặng, không phải rất nhanh. Bất quá, nghe tới áo xanh tán nhân mấy chữ, Trần Quán ngược lại là giật mình, biết rõ hắn cùng cái kia thích khách là cùng một bọn. Chỉ là Trần Quán vừa nổi lên suy nghĩ, còn không có chạy mấy bước. Mãng xà lại há miệng hút vào, lập tức một đạo tanh hôi âm phong thổi qua, đem Trần Quán cho cuốn tới. Trần Quán bằng vào man lực vùng vẫy mấy lần, rầm rầm trên mặt cũng mang theo từng đạo hai chân cày ra đường đất. Mặc dù có thể trì hoãn một chút, nhưng vẫn như cũ hướng về 30 mét bên ngoài mãng xà tới gần. Chỉ dựa vào man lực, liền có thể ngăn cản thuật pháp. Mãng xà nhìn ngạc nhiên, cảm giác Trần Quán nhìn như là người, nhìn như là bị phế tu sĩ. Nhưng bây giờ nhưng dù sao cho hắn một loại, đây là một cái cự thú hất lên ra người kỳ dị cảm giác. Bởi vì bình thường tu sĩ, không có khả năng như vậy quái lực. Mặc dù trên đời cũng có những cái kia thể chất kỳ dị người, thế nhưng là đều rất thưa thớt. Mãng xà ngược lại là không nghĩ tới hôm nay gặp một vị, lại thêm áo xanh tán nhân nói cái kia Trần Quán, ngược lại là hai người. Mà Trần Quán thông qua dãy rủa, ngược lại là trong lòng rung lòng. Hắn mặc dù không chỉ tiên thiên, nhưng đạo hạnh cũng sẽ không cao lắm, nhìn như chỉ so với trong cửa Lý sư Minh cao một đoạn, nhiều nhất 120 năm đạo hạnh. Trần Quán trước kia cùng trong sư môn mấy vị sư Minh sừng qua lực, ước chừng biết được một chút đạo hạnh mơ hồ định vị. Đương nhiên, có người nhìn như trăm năm, kỳ thực mạnh hơn, tỉ như chính mình cháu trai, một kích có thể xuyên qua mấy chục mét cái hố. Ngay thường đến, càng là tại cảnh ngoại thập vạn đại sơn bên trong đãng ma trừ yêu, một thân thuật pháp tinh luyện vô cùng. Nghe chính mình cháu trai nói, hắn 70 năm đạo hạnh lúc, đụng phải trăm năm yêu tu, đều có thể tùy tiện đánh giết. Liền biết cái này đạo hạnh cùng đạo hạnh ở giữa, trên lệch cũng rất lớn. Cũng tốt so với mình 35 năm đạo hạnh, liền có thể trấn sát kia ủng có thần thông tiên tiên áo xanh tám nhân. Nhưng cái này sẽ dùng âm phong người không ở trong đám này. Đồng thời, theo âm phong bọc lấy Trần Quán, dần dần tiếp cận. Mãng xà cũng xê dịch thân thể, cái đuôi hướng về phụ cận Trần Quán xoắn tới. Trần Quán bây giờ cách rất gần, cảm nhận được nặng nề di động âm thanh, còn có bọc lấy chính mình cái đuôi, lại biết được đối phương không phải người. Gián. Ngô Ngô Trần Quán cánh tay chống đỡ đuôi gián, càng nhiều tìm tòi nghiên cứu thực lực của đối phương, làm hậu thế chuẩn bị. Cái này mù loà ước chừng có 3 vạn cân thần lực. Mãng xà cái đuôi lại dần dần gia tăng lực đạo, từ 2 vạn cân đến 3 vạn cân, lại tiếp tục thực hiện. Trần Quán ra thịt tại bộ phát bên trong đấu sức hạ vỡ ra, xương cốt cũng phát ra gào thét, đến cực hạn. Mãng xà nhưng không có giết chết Trần Quán, mà là xà đầu tới gần một chút, đánh giá đã có chút biến hình Trần Quán, ngươi bí tịch giấu đến nơi nào? Mau mau nói ra, lại mang bản yêu đi, bản yêu liền để ngươi thống khoái lên đường, ít thụ chút trà tấn. Trà tấn? Trần Quán nghe được lời này, lại sớm có chuẩn bị, nhất thời lời nói, ta chính là Quảng Lâm môn đệ tử, ngươi thả ta chờ sư phụ ta chạy đến, ta không giết ngươi. Đối mặt cao nhân ép hỏi, chỉ cần nói ra bản thân thân phận, cùng phụ cận có tiền bối tại, như vậy đối phương chỉ cần không đốc, đều sẽ nhanh chóng giết người diệt khẩu, lại bỏ trốn mất dạng. Về phần buông tha, cầu đối phương tiền bối tha mạng, đều để người ta đệ tử đánh thành dạng này, còn cực người ta lòng từ bi. Trần Quán là từ Sơn Phỉ đại ca trên thân học được những thứ này, nhưng lúc đó thật là cầu xin tha thứ, nhưng lại đổi lấy một đao thông khoái. Cái gì? Quảng Lâm tiên môn. Đồng thời, Mãng Xà nghe nói như thế, một giây sau cũng trực tiếp một ngụm đem Trần Quán nuốt vào, không hỏi thêm nữa một câu. Chờ ta nuốt giết ngươi một phách, ta xem ai có thể tìm tới ngươi. Bản yêu giết người cướp tiền, cũng không phải chưa từng giết tông môn đệ tử. Mãng Xà nuốt xong về sau, trực tiếp thoát đi nơi đây, cùng sử dụng thể nội tính âm luyện hóa Trần Quán thân thể. Thế nhưng là luyện luyện, làm chạm vạng tối tiền đến, lại làm đến đêm kia. Đã thoát đi 300 dặm bên ngoài hắn, chợt luống cuống, thậm chí so hôm nay gặp phải Hồ Đại Tiên lúc còn muốn hoảng. Người này, vậy mà không có hồn phách. Trong lòng của hắn run rẩy, cũng nghĩ đến một chút giành được trong bí tịch có rất nhiều nghe đồn. Hỏng, chẳng lẽ lại người này là đại pháp lực người, hoặc là được thiên duyên, đã chui ra khỏi âm dương ngũ hành, sinh linh chuyển thế. Nhất là người này nhìn như niên kỷ nhẹ nhàng, bất quá chừng 30, lại có như thế thần lực. Hắn tất nhiên là lúc trước, tại linh khí chưa phế trước đó, là tiên tiên chi cảnh. Người này, có thể là đại pháp lực người cố ý chuyển thế. Mặc dù không biết do hắn bây giờ bị phế, làm sao còn có thể chuyển thế. Mãng xà nghĩ tới đây, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, nhưng thủ này lớn, nếu thật là có thiên duyên, có đại pháp lực, bây giờ chỉ hy vọng người này chuyển thế về sau chớ có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tốt nhất vẫn là đem ta tiểu xà quên đi. Ngươi đời thứ tư tử vong 160 ngày về sau, mở ra đời thứ năm chuyển sinh, mời lựa chọn kế thừa một thế này thiên phú 1, lục phẩm lôi linh căn 2, vỡ vụn hạ đan điền 3, còn lại 176 năm tuổi thọ. Chương 78, đời thứ năm 1, chương 78, đời thứ năm 1, trước đó là 180 ngày, hiện tại là 160 ngày. Bức tranh trong lầu cát, Trần Quán suy nghĩ dần dần khôi phục. Đồng thời, khi thấy chung quanh cảnh tượng một cái mắt, Trần Quán phản ứng đầu tiên lại là cảm thán chính mình hồi phục thị lực đến. Sau đó, cũng không trì hoãn, Trần Quán lựa chọn một thế này bên trong hữu dụng nhất lôi thuộc tiên phú, cũng nhìn phía giá sách bên trong mới xuất hiện bức họa thứ tư quyển. Trong bức tranh biểu hiện hình tượng là một bộ mãng xà nuốt mất mù loại tranh thủy mặc. Nhìn thấy bức họa này, Trần Quán cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình một thế này dáng vẻ. So sánh với lao nhân cùng Triệu gia con thứ năm, một thế này ngoại trừ con mắt bên ngoài, còn giống như hơi bị đẹp trai. Lời cuối sách, người cháu trai Trần Trường Hoàng sẽ tại 10 năm sau trở về Triệu gia, cũng lưu lại thối linh thạch ngươi không có tại thế này lưu lại rõ ràng vết tích, người cháu trai cũng không biết rõ ngươi bị xà yêu giết chết, người cháu trai vẫn tại bên ngoài tìm tung tích của ngươi xà yêu ung dung ngoài vòng pháp luật sư môn của ngươi cùng sư Minh Du Quảng Dịch, gặp ngươi 5 năm chưa về sư môn, nếm thử tìm kiếm ngươi, nhưng nhiều năm qua tìm không có kết quả. Thích khách tử vong, đời thứ 3 sát kiếp kết thúc ban thường 1, gia tộc của ngươi vận khí tăng lên, cũng tại tương lai trong vòng 10 năm, hiệu quả tránh đi một lần trọng đại tai họa ngươi đại ca cháu trai Triệu Nô cũng tức là ngươi huyết thống trên cháu trai. Hắn nhận chuyện xưa của ngươi dẫn dắt, một lòng hướng võ. Cũng tại 20 năm sau đi hướng Thanh Thành, tìm tung tích của ngươi, nhưng phát sinh xung đột với người khác, bị đánh thành trọng thương ngươi lục đệ tại 8 năm sau nhập sĩ, nhưng đến già cũng chỉ là tiểu lưu tử trấn bên trong tiểu lại ban thường 2, ngươi chuyển sinh khoảng cách thời gian cún độ giảm bớt 20 ngày ban thường 3, ngươi đời sau chuyển sinh thể sẽ ưu tiên mang theo thể chất đặc thù ban thường 4, ngươi lục phẩm lôi linh căn tăng lên, thăng cấp làm ngũ phẩm. Lôi linh căn chú 1, nhân quả ban thường sẽ chỉ tăng lên không cách nào dùng độ thuần thục thăng cấp thiên phú chú 2, ngẫu nhiên tăng lên chưa từng cải biến nhân quả muội muội của ngươi tiểu huynh, sẽ tại 63 năm sau tìm được Hổ Đại Tiên, bị Hổ Đại Tiên luyện hóa thành ma cọp vô Quảng Lâm chân nhân sẽ tại 185 năm sau chú ý ngươi gia tộc nhân quả bị cải biến. Mình cảm thán trong nhà bị chính mình cứu bớt. Đồng thời nhân họa đất phúc, còn có một lần hảo vận chiếu cố. Chính chỉ là cháu trai cái này cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Nói thật, Trần Quán đối với những văn bối này là không có bất cứ tia cảm tình nào. Dù là thật sự có quan hệ máu mủ, nhưng sau khi thấy nhớ ghi chép lúc, cũng giống là nhìn người xa lạ đồng dạng. Có chết hay không, tổn thương hay không, kỳ thật cùng mình quan hệ không lớn. Nhưng nếu là tiện đường đụng phải, ngược lại là có thể cứu một cái. Nói cho cùng, hắn cũng là trong nhà số lượng không nhiều tập võ người một nhà. Lại căn cứ bức tranh ý tứ, hắn còn giống như rất sùng bái chính mình vị này ngũ gia gia, muốn truy tìm tung tích của mình. Kia rất tốt. Tối thiểu trong nhà nhiều như vậy văn bối, liền chính hắn ra mặt. Kia bất kể nói thế nào, vẫn là cái hảo hài tử. Thực sự một điểm, cũng là nội tình một trong không chừng, chính mình đỡ hắn lên về sau, chính mình không có ở đây thời điểm, trong nhà liền có thể để hắn đi giúp lấy tiếp tục phát dụng. Tựa như là mở một cái nhỏ công ty, lại để cho vãn bối của mình đi tòa chấn, dần dần phát triển thành công ty lớn, cuối cùng lại trả lại chính mình. Trần Quán cảm giác cái này rất hình tượng. Sau đó, Trần Quán nhìn về phía cháu trai Trần Trường Hoàng động tĩnh, hắn cũng không chạy loạn, không có nhiều như vậy nhân quả tin tức, nhưng lại có một cái trọng điểm, đó chính là thối linh thạch. Trần Quán tại trong sư môn chờ đợi vài chục năm, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng biết qua một chút tu luyện giới thưởng thức. Đối với thối linh thạch rèn luyện pháp khí công dụng, tự nhiên là minh bạch. Như vậy chờ Trường Hoàng đi xong trong nhà về sau, mình ngược lại là có thể đi trở về lấy. Đồng dạng, Trần Quán trước mắt vẫn là muốn tránh đi Trường Hoàng. Đồng thời lần trước liên quan tới phiên chợ Tầm Sơn khách an bài cũng rất tốt. Tối thiểu đang vẽ quyển bên trong, không thấy được bất cứ tin tức gì tiết lộ. Một lần duy nhất báo danh chữ, cũng là cái kia bị chính mình đánh tới hồn phi phách tán đạo sĩ. Về sau, Trần Quán lại nhìn một chút lục đệ hoàn lộ. Cái này ngược lại là cùng mình nghĩ đồng dạng. Không có gì bất ngờ xảy ra bị vùi dập giữa chợ. Dù sao thắng thiên con rể người không nhiều, lại lục đệ người này tương đối trung thực, lại tương đối tiểu bạch. Như vậy tại không có chính mình giúp đỡ phía dưới, cuối cùng bình thường cả đời, khẳng định là trong dữ liệu. Vốn còn muốn năm sau giúp hắn chạy trốn quan hệ, tìm xem người, nhưng lại ra thích khách chuyện này. Trần Quán nhìn lướt qua lục đệ lời cuối sách, phát hiện hiện thực chính là như vậy, không có khả năng mọi chuyện thuận ý, nhưng bức tranh lại có thể thay đổi. Dù là chính mình bỏ mình, nhìn như càng hỏng bét, nhưng lại tại chồng trên chồng. Nhất là chấm dứt sát kiếp nhân quả về sau, còn có ngoài định mức thiên phú tăng thêm. Vốn là rất cao lục phẩm linh căn, bây giờ càng là đến ngũ phẩm. Đơn thuần thiên phú, không tính căn cốt. Mình ngược lại là cùng thiên tài cháu trai phẩm cấp đồng dạng. Trần Trường Hoàng Hỏa linh căn chính là ngũ phẩm. Thế nhưng là, di sản tuy tốt, chỉ là lần tiếp theo chuyển sinh thời gian cũng càng lớn. Lần sau chuyển sinh khoảng cách 6 năm đơn vị đi tới 5. Trần Quán cảm giác cả một đời phải thật tốt bày ra. Bây giờ còn có 160 trời, nhàn vô sự. Trần Quán suy tư, lại nhìn một chút chính mình đồng đều giá trị ở kiếp trước kết toán, thể chất 3.3, cảnh giới 3, linh hồn 2, nhân quả 2.1 đồng đều, 26 so với ở kiếp trước 1. 55, một thế này có thể nói là tăng vọt hơn 1 giờ mặc dù nhân quả nhìn như là kéo xuống giá trị trung bình, không phải sẽ cao hơn. Nhưng nhân quả cũng sẽ để đời sau nhiều mấy cái ngoài định mức đặc thù từ điều. Giống như là căn cốt, thiên phú chính là đặc thù. Lần này, nhìn như còn có thể chất đặc thù. Đây càng là ngoài định mức cho. Trong lòng suy nghĩ, Trần Quán chỉnh lý xong những bức họa này quyển sự tình, lại nhìn một chút xung quanh. Bây giờ tại trong lầu cát, cái gì cũng không làm được. Thế là, Trần Quán quyết định suy nghĩ nhiều thi một cái gì vãng kinh nghiệm tu luyện, chuẩn bị suy nghĩ cái 160 trời. Cũng may chính mình cũng có bế quan nhiều năm trải qua. Không phải cái này 160 trời một mình một người, thật có thể đem chính mình mất điên. Chỉ là, bây giờ chỉ có thể nghĩ, không thể luyện, không có bất luận cái gì rõ ràng trên thân thể phản hồi. Trần Quán cảm giác cái này cũng rất khó khăn chịu. nhưng cũng nhất định phải tĩnh hạ tâm đi ôn cố tu hành, bởi vì muội muội nhân quả còn không có đổi. Kia Quảng Lâm chân nhân, càng không phải là hời hợt hạng người. Trần Quán Tại không biết như thế nào sửa đổi bọn hắn nhân quả điều kiện tiên quyết, như vậy ôn cố mà chi tân làm gì chắc đó, tuyệt đối không có sai lầm lớn. Sau một tháng, mùng 9 tháng 2, năm nay sơ cửu, chính vào đầu xuân ngày thứ 3. Hôm qua còn hạ một trận tiểu vũ, thời tiết rất lạnh, mà tại tiểu lưu tử trấn bên ngoài, Lục thiếu gia lên xe ngựa, lại trở lại nhìn về phía đưa tiễn Triệu gia chủ cùng đại thiếu gia. Lần này khoa cử cần nhờ chính ngươi. Triệu gia chủ nhìn thấy hài tử ánh mắt, lại là hít một hơi nói, Vũ Ti Lưu đại nhân bên kia xảy ra chút sự tình, tại huyện lớn bên trong giúp không giúp được gì. Phòng thi khả năng không có cách nào an bài tốt một điểm. Lưu đại nhân có chút tham, bây giờ là tham gia một chút việc, bị trong thành tra xét phủ điểm danh, cũng bị mang đi. Nhưng cũng không phải cái đại sự gì, tối đa cũng chính là nhàn rỗi một đoạn thời gian, cũng trong thành đợi cái một năm nửa năm. Sau đó lại trừng phạt một cái. Thì như, tự phạt ba chén. Có thể vừa vặn một đoạn này là khoa cử thời gian, hắn ngược lại là không giúp được. Bất quá, Triệu gia ăn Tết cho hắn tiền cùng lễ, hắn cũng đủ số phái người lui, đồng thời còn nhiều đưa hai hộp trà ngon, dùng cho biến tướng nói xin lỗi. Bởi vì Trần Quán nguyên nhân, Triệu gia cùng Lưu đại nhân cũng là nhanh 20 năm giao tình. Cái này xin lỗi, cũng coi là đối với lão bằng hữu nói xin lỗi. Cha, chúng ta có thể làm. Giờ phút này, Lục thiếu gia nhìn thấy phụ thân lo lắng bộ dáng, ngược lại là rất im lặng. Không phải liền là an bài cái tốt một chút phòng thi, khiến cho giống như là cho mình chạy cửa sau đồng dạng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, những người còn lại muốn đổi cái có ánh sáng mặt trời phòng thi, thật đúng là đổi không được. Nhất là cái này vừa đầu xuân, lại trời mưa, thời tiết có chút ướt lạnh. Có thể tại nho nhỏ phòng thi bên trong, mỗi buổi sáng chiếu chiếu mặt trời, xác thực thật thoải mái. Nhìn như râu ria, nhưng thật bị ướt lạnh ra bệnh, phát sốt cảm mạo, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác ảnh hưởng tới 3 năm qua chuẩn bị, liền biết rõ cái này phòng thi vị trí tầm quan trọng. Khoa cử sự tình, hết sức liên tốt, hết sức liên tốt. Triệu gia chủ nhìn xem Lục thiếu gia, càng nhiều là quan tâm hải tử thân thể nếu là không thoải mái, nhớ kỹ hô giám khảo. Ừm. Lục thiếu gia tùy tiện trả lời một câu, liền để xuống rèm, đi thôi. Hộ vệ run run dây cương, đi hướng huyện lớn tham gia khoa cử. Lại tại bên cạnh xe ngựa, còn có hai vị Triệu gia hộ vệ cưỡi ngựa đi theo. Trong đó một vị hộ vệ sau lưng, còn ngồi một vị thư đồng. Hiện tại Triệu gia các thiếu gia xuất hành, cũng là có chút điểm tiểu gia tộc dáng điệu. Đồng thời, Triệu gia chủ nhìn mấy lần xe ngựa bóng lưng về sau, lại nhìn về phía bên cạnh đại thiếu gia. Đại thiếu gia vẫn muốn nói chuyện, nhưng là cắm không lên nói. Giờ phút này, chương 78, đời thứ 5, 2, chương 78, đời thứ 5, 2, làm lục đệ đi. Đại thiếu gia lúc này mới nói ra, cha, đừng một mực quan tâm lục đệ, quan tâm ta đi. Nói, Triệu gia chủ nhìn về phía hắn, có chuyện gì liền nói rõ. Tốt. Đại thiếu gia lên tiếng, vừa chỉ bên ngoài trấn phía đông, ta nghĩ ở bên cạnh trong tiểu trấn mở một nhà buôn gạo. Mở đi. Triệu gia chủ gật gật đầu, cũng không có cái gì đề nghị, cha bây giờ tuổi tác cao, cũng không muốn quản quá nhiều sự tình. Các ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Triệu gia chủ nói, nghĩ đến lão lục cuối cùng ngại chính mình tiền bộ dáng, nhất thời không hứng lắm, ngươi bây giờ nghĩ bên ngoài thằng chi nhánh cũng được, muốn làm gì cũng đúng. Chỉ cần chính ngươi có thể chú ý qua được đến là được. Hải Nhi biết rõ. Nhưng chỉ là, đại thiếu gia lại có chút khó khăn, lại cười ha hả nói, nhưng nhà ta ba nhà buôn gạo, trước mấy ngày mới tiến vào hàng, mà lại nhị đệ trước mấy thời gian mới mua mới phụ đệ, lại chiêu một chút hạ nhân. Nhi tử tiền còn thừa lại, đều cấp cho nhị đệ. Cho nên, Hải Nhi không có tiền mở mới buôn gạo. Triệu gia chủ trầm mặc một hồi, tình cảm cái này đại nhi tử là đòi tiền mình tới, mà không phải nghe ý kiến. Cùng ta trở về lấy đi. Triệu gia chủ mặc dù im lặng, nhưng vẫn là đau lòng hài tử, lập tức lời nói, ngươi ngũ đệ mười mấy năm trước lưu lại một chút tiền, vốn nghĩ chờ hắn trở về giao cho hắn, xem hắn làm chuyện gì. Nhưng bây giờ ngươi đã phải dùng, trước hết mang tới cho ngươi. Triệu gia chủ nói, khi thấy đại nhi tử liên tục gật đầu về sau, nhưng lại cười nói, nhưng tương lai trả tiền lúc muốn cho ngươi ngũ đệ 8 văn lợi. Lượng bạc là 1.000 văn. 8 văn lợi chính là một lượng bạc, nhiều còn 8 văn tiền. Đồng dạng tình huống dưới, là trong 1 năm trả hết nợ. Tốt. Đại thiếu gia lên tiếng, lại tính toán thời gian một chút, hài nhi ước chừng hơn 1 năm còn xong, cũng coi như 8 văn a. Nhiều 1 năm, nhiều 8 văn. Triệu gia chủ hướng về nhà phương hướng đi. A. Đại thiếu gia bước nhanh đuổi theo, đều là tự mình người, nghĩ đến ngũ đệ cũng sẽ không đối ta cái này đại ca tiểu khí. Vậy ngươi và ngươi ngũ đệ nói đi. Triệu gia chủ thanh em đi xa. Nhưng hắn không có trở về a. Đại thiếu gia thanh em cũng xa. Vậy liền trở lại hắn nói a. 5 ngày sau, 35 bên ngoài vạn dặm, Tây Hà. Xoạt to lớn tiếng sóng, vút thu kịch đường bên biển. Dốc lớn Tây Hà hai bên trên lục địa, hoàn toàn hoang lương, tất cả đều là dốc đứng loạn thạch, cùng khắp nơi có thể thấy được hố to, trong vạn dặm cơ bản không có người ở đúng lúc này. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chỉ gặp một cái thân dài mấy chục mét chi quái, từ trên trời giáng xuống, giống như là bị người đánh rơi, vừa hung ác nện ở trên mặt đất, lần nữa ném ra một cái mới cái hố. Lại tại một giây sau, trên bầu trời tùy hành mà đến là mấy chục đạo kiếm quang, không chỉ có đem mặt đất lần nữa nổ ra mấy cái hố, cũng đem cái này chim quái khí tức tuyệt diệt. Cái này Tây Hà, tập tu loạn yêu là thật nhiều. Hô Trần Trường Hoàng một thân sạch sẽ áo trắng, từ trước đó kiếm quang phát ra bầu trời chỗ chậm rãi bay thấp. Cái này trấn thủ Tây Hà vài chục năm, hắn đã giết không dưới 300 con yêu vật. Đồng thời cái này hai bên lòng sông vô số cái hố, còn có cái này phần lớn hoang thổ, đều là hắn Trần Trường Hoàng đánh ra tới. Đã từng nơi này, mặc dù yêu quái không ít, nhưng còn tính là cây cối rậm rạp, chim hót hoa nở. Mà cho đến ngày nay, Trần Trương Hoàng thực lực cao hơn, đơn thuần linh khí đã có 140 năm đạo hạnh. Nhưng hắn những năm này liều mạng tranh đấu bên trong, lại ngộ được luyện tinh hóa khí bên trong trúc cơ cảnh, liền xem như đụng phải 300-400 năm phổ thông đại yêu, cũng không có sợ hãi chút nào. Tựa như là vừa rồi chi quái, chính là một cái 270 năm đạo hạnh yêu tu, lại tinh thông mở mịt phong thuộc tính, tốc độ thật nhanh. Nhưng đối chiến mười mấy hơi thở về sau, vẫn là bị hắn Trần Trường Hoàng tùy tiện giết. Bởi vì tại tu luyện giới bên trong, đạo hạnh cùng cảnh giới là không đồng dạng. Đạo hạnh chỉ là tu hành thời gian, là tự thân ẩn chứa linh khí số lượng. Cảnh giới thì là tự thân tinh thần chỗ đạt tới độ cao. Nếu là so sánh, cái sau sẽ càng khó một điểm, cũng sẽ lợi hại một điểm. Lại thêm đạo hạnh nội tình, càng là như hổ thêm cánh. Nhưng giống như là hổ đại tiên, hắn là thuộc về phổ thông đại yêu, tinh khiết là dựa vào thể chất đặc thù cùng tà tu bên trong ăn thịt người của cứng rắn sách đạo hạnh. Đơn thuần cảnh giới, hắn vẫn là phổ thông luyện tinh hóa khí. Chỉ là cái này đạo hạnh lượng, hắn có chút nhiều lắm. Đồng thời chỉ cần đến 500 năm đạo hạnh, hổ đại tiên cũng có thể lấy lượng đạt tới chất biến cương ép thử trúc cơ, cũng đổi thân thể, huyễn hóa hình người. Trúc cơ cũng chính là bình thường tình huống dưới, yêu vật huyễn hóa hình người thấp nhất cảnh giới. Về phần nhân tộc, cũng có thể trả lại tự thân, mạnh ngũ tạng cân cốt, cũng để cao tự thân thể phách cường độ, còn có càng làm trưởng hơn lâu tuổi thọ. Trần Trương Hoàng bây giờ chính là mới vào trúc cơ cảnh nhưng tuổi thọ đã nuôi đến hơn 400 năm. Nơi đây yêu ma đã bị ta giết không sai biệt lắm. Còn lại một chút làm loạn yêu ma, làm kiến thức đến bản lãnh của ta về sau, bây giờ cũng trốn không sai biệt lắm. Lúc này, Trần Trương Hoàng ngồi ngay ngắn ở bờ sông, trừ yêu sự tình hoàn thành, còn sót lại chính là trấn thủ còn lại kia mấy năm, hoàn thành sư môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Sau đó liền có thể đi trong yêu sơn yêu tu đại vương bên kia, lấy ra gia của ta thối linh thạch. Trần Trương Hoàng nghĩ đến gia gia, nghĩ đến hồi nhỏ ấm áp, đột nhiên bật cười lên tiếng, có thể dùng hắn nhiều năm qua khắc nghiệt khí chất, cũng tại lúc này tan thành mây khói. Nhưng đạo hạnh nhưng lại mơ hồ để cao một điểm. Sau một tháng, cự ly tiểu lưu từ trấn ba vạn dặm bên ngoài, đông lĩnh biển. Đây là một mảnh lan tràn mấy vạn dặm hải vực, đã cách trở Trần Quán chỗ triều chính, còn có hải ngoại mặt khác hai triều. Nhưng mấy trăm năm qua, ba triều ngoại trừ ngẫu nhiên ma sát bên ngoài, cũng sẽ có một chút mậu dịch băng lai. Chỉ là mỗi lần mậu dịch lúc đều là có triều đình bên trong tu sĩ cùng võ giả tỏa chấn, bởi vì cái này mênh mông trong biển rộng là có yêu quái. Mặc dù bản lĩnh đều không phải là quá cao, có thể đạo hạnh trăm năm người vẫn phải có. Làm lật thuyền chỉ, tập sát thuyền viên vẫn là dễ như trở bàn tay. Đồng thời những này đám yêu quái cũng không sợ đắc tội ba cái vương triều, dẫn tới thủy quân cùng cao thủ đuổi bắt. Thật đưa tới, đám yêu quái cùng lắm thì liền hướng biển sâu một dấu. Vạn dặm hải vực để ba triều tìm đi thôi. Có thể nói là tìm tới chết, tìm tới hao người tốn của, cũng khó tìm đến bọn hắn. Cho nên ba triều vãng lai mậu dịch ở giữa, thời gian thực phái người trấn thủ, thời khắc phòng ngừa yêu quái quấy rối, lấy thủ lợi công, cũng đã thành trạng thái bình thường. Mà tại hôm nay, trạng băng tối, ở đây hải tây mặt trong nước biển, một cái vốn nên tại nước ngọt bên trong sinh hoạt cá chép, lại tại trong biển tùy ý du thoán. Bên cạnh một chút cá con, khi thấy cá chép thời điểm, cũng là bản năng bên trong nhanh chóng vây đuôi né tránh. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua trời chiều chiếu xạ nước biển, cái này cá chép thân dài nửa mét có thừa, vượt xa bình thường nước ngọt cá chép mà hắn đã khai linh 5 năm, đạo hạnh 1 năm, được xưng tụng là một cái nho nhỏ cá chép yêu nhưng lại tùy ý này. Hắn bơi lên, đột nhiên đụng phải một chỗ vòng xoáy. Đang tránh né không kịp dưới, hắn bị vòng xoáy kéo vào càng sâu hải vực. Chờ hắn khi tỉnh lại, nơi này một mảnh đen kịt, không có bất luận cái gì ánh nắng chiếu nhập. Chỉ là, không đợi hắn hướng thượng du đi, nhưng lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền xâm nhập một chỗ bí cảnh bên trong. Giờ phút này, tại chỗ này ở vào dưới biển ngàn mét bí cảnh bên trong. Thủy áp ngược lại là cùng biển cạn, mà lại tại chu vi kỳ thạch chết xạ bên trong, hiện lộ ra tình cảnh nơi này. Cá chép yêu xem chừng dò xét phụ cận, nhìn thấy đáy biển ngoại trừ có mảng lớn xương cá bên ngoài, cũng phát hiện chính giữa phía dưới có một bộ thân dài hơn 40 mét to lớn hải cốt. Hắn nhìn thấy cố hải cốt này, là dọa đến liên tục vung bơi lui lại, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng các loại bơi tới biên giới về sau, hắn lại bị một cỗ kỳ dị lực đạo cho gậy trở về. Bất quá, hắn vẫn như cũ không dám chờ lâu, lại từ còn lại phương hướng thoát đi. Liên như vậy vừa đi vừa về bị gậy vài chục lần về sau, hắn mới từ bỏ chạy trốn. Mà tại hắn xem chừng tựa ở biên giới thời điểm, theo thời gian từng ngày đi qua, hắn ngoại trừ cảm nhận được đói khát bên ngoài, lại nhìn thấy cỗ kia to lớn hải cốt đầu lâu vị trí xuất hiện một đạo lấp lánh kỳ quan vật thể. Hắn trốn chạy không được thành, cũng liền cẩn thận ngang nhiên sống qua quan sát tỉ mỉ, cuối cùng tại mi tâm xương chỗ thấy được một giọt màu xanh giọt nước. Nước này nhỏ tại màu xanh đậm trong nước biển cũng dị thường dễ thấy, nếu là bây giờ có vị tu sĩ tại cái này, lại dùng linh nhãn đi xem. Tại giọt nước dẫn rất hạ, có thể nhìn thấy chu vi thủy linh khí chính hướng phía bí cảnh bên trong hội tụ, vững chắc lấy chỗ này bí cảnh bình chướng. Nước này giọt chính là bí cảnh trung tâm, lại phân ra đạo đạo linh khí sợi tơ liên tiếp lấy chu vi bình chướng. Chẳng qua là khi cá chép yêu tới gần giọt nước thời điểm, với cá huy động dòng nước, lại phá tan một chút sợi tơ. Nước này giọt đống nhiên mất khống chế, cũng ở dưới một giây chui vào bên trong thân thể của hắn. Cá chép yêu chỉ cảm thấy não hải chấn động, tất cả ý thức đều mơ hồ. Phúc duyên không đủ, tu vi không đủ, tiếp nhận không được ở bí bảo ý lực, tự nhiên là tại bí bảo cải tạo thân thể quá trình bên trong, bị chấn sát hồn phách. Nhưng ở giọt nước bí bảo thẩm thấu bên trong, thi thể của hắn nhưng không có mục nát, mà là lặng lặng phiêu phù ở cái này bí cảnh bên trong. Thế nhưng là mất đi giọt nước về sau, cái này bí cảnh bình chướng cũng giống như đã mất đi năng lượng tiếp tế, hiện lộ ra đen như mực ngoại giới. Lại tại đấy, cỗ này không biết tồn tại bao nhiêu năm to lớn hải cốt, còn có đầy đất xương cá, cũng đã mất đi một loại nào đó bảo hộ, trở thành một đống bột phấn, lại bị trong nước biển mạch nước ngầm tách ra. Hô hô cá chép yêu nhận mạch nước ngầm cọ rửa cùng cuộn lên, thân thể cũng hướng lên trên phương trồi lên, cuối cùng đâm vào một chỗ đáy biển ngọn núi chỗ, cắm ở mấy quả bí ẩn nham thạch ở giữa. Thang đến một ngày, năm ngày, ba tháng đi qua, còn chưa hư thối cá chép yêu, đống nhiên mở mắt. Cái này là đáy biển. Cá chép yêu khó chịu thử gãy đôi thân thể, dùng thân thể một bên con mắt đánh giá một bên thân thể, con mẹ nó chứ hiện tại lại là một con cá rồi. Trần Quán ngậm một cái, ta chỉ muốn thử một chút chuyển sinh hải nhi, đến cái chưa học đi đường, chưa học tu tiên, làm một lần thiên tài là khó khăn như thế sao? Trần Quán cảm giác cái này chuyển sinh có chút không quá hữu hảo. Ngẫm lại xem, đời thứ nhất lão đầu, đời thứ hai hắc hùng, đời thứ ba không có tư chất, đời thứ tư mù lòa. Hiện tại một cái cá. Nhưng sau đó, làm Trần Quán nhìn thấy tiên phú thời điểm, coi như chính mình không có nói qua. Lần này chuyển sinh kỳ thật rất tốt. Đời thứ năm, cá chép yêu sơ cấp giao long huyết mạch chi lực chương 79, trúc cơ, hóa hình. Một, chương 79, trúc cơ, hóa hình. Một, nhìn thấy giao, tự nhiên là nghĩ đến rồng. Trần Quán cảm giác đơn thuần lấy danh tự tới nói, cái này thiên phú trưởng thành tính là vô cùng tốt. Đồng thời Trần Quán còn có một loại mơ mơ hồ hồ giác quan thứ 6, luôn cảm thấy trong đầu có cái gì đổ vật. Cảm giác này, cùng thiên phú bên trong huyết mạch hai chữ giống như có liên hệ. Chẳng lẽ là ký ức cùng công pháp loại truyền thừa? Trần Quán tưởng niệm ở giữa, cảm giác rồng làm địa cầu trong thần thoại sinh vật. Kia có cái truyền thừa, giống như cũng không có vấn đề gì. Đồng thời, Trần Quán nghĩ đi nghĩ lại, cũng quả nhiên đạt được một bộ liên quan tới thủy trúc ngư yêu tu luyện ký ức. Chỉ là, cái này ký ức là lý ngư yêu, liên quan tới giao long ký ức, có thể là huyết mạch chi lực quá thấp, cũng hay là cảnh giới của mình quá thấp. Trần Quán cảm ngộ một hồi, cũng không có cảm ngộ ra cái gì. Nhưng bởi vì huyết mạch duyên cớ, chính mình tại thiên nhiên bên trên, lại đối chung quanh thủy trúc có nhất định cảm ứng cùng hấp thu năng lực. So dĩ vãng lý ngư yêu cảm ứng càng đầy, nếu là đổi thành linh căn, hẳn là bát phẩm tả hữu. Suy tư, Trần Quán vừa nhìn về phía di truyền thiên phú hiệu quả cùng chú giải, phát hiện bên trong quả nhiên có một ít giới thiệu. Sơ cấp giao long huyết mạch chi lực, thất phẩm, trưởng thành, thích hợp với đại bộ phận sinh vật cũng không phải sinh vật trước mắt độ thuần thục, 1:3000, hiệu quả 1, căn cứ trước mắt huyết mạch chi lực phẩm cấp cùng độ thuần thục tương ứng tăng lên ngươi thủy trúc linh căn chú thích, nếu như ngươi thủy linh căn đẳng cấp xa xa cao hơn huyết mạch đẳng cấp, tăng lên hiệu quả thì sẽ suy yếu định, ngươi làm trước độ thuần thục là một huyết mạch đẳng cấp là thất phẩm thế này. Thủy trúc linh căn là cựu phẩm căn cứ độ thuần thục cùng đẳng cấp, đem để thăng làm bát phẩm thủy linh căn hiệu quả 2, lấy trước mắt một độ thuần thục tiến độ, ngươi cơ sở lực lượng gia tăng 10-15 cân hiệu quả 3, ngươi năng lực cảm ứng hơi gia tăng trước mắt độ thuần thục quá thấp, nhưng tăng thêm thật nhiều. Trần Quán nhìn lướt qua, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhiều hạng tăng thêm hiệu quả, tại tu linh phương diện là so hùng yêu lực lượng lợi hại hơn. Nhưng hùng yêu tại tu võ phương diện cho lực lượng rất thực sự, trên cơ bản là một điểm độ thuần thục, tương hợp 20 cân tả hữu. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là hạn mức cao nhất tỷ như hùng yêu luyện đầy về sau lại hướng lên, còn có hay không mới cấp bậc. Nếu như không có, kia khẳng định không sánh bằng cái này, rõ ràng tiêu ký là sơ cấp giao long. Sơ cấp liền chứng minh còn có thể thăng cấp. Nhưng những này đều không phải là vấn đề, cùng lắm thì hùng yêu soát đầy về sau lại soát thiên địa vật vật. Còn nữa, khinh công quyền cước đao pháp giao long còn có một cặp đợi soát. Bất quá luyện hát hùng thời điểm, tiện thể cũng có thể luyện quyền chân cùng đao pháp cùng khinh công. Dù sao đều là trên thân thể động tác, đi tới bộ pháp vung một đao, toàn thân đều là tại cân đối vận động. Nhưng cái này giao long cũng rất tốt soát, bởi vì chính mình thông qua tự mang phổ thông ngư yêu công pháp, đang hấp thu chu vi thủy trúc bắt đầu tu luyện thời điểm, nó độ thuần thục cũng tăng lên. Cái này huyết mạch chi lực cũng là tu luyện liền sẽ gia tăng, không cần làm nhiều vô dụng công. Mà tại bình thường tu luyện trước đó, Trần Quán còn đang suy nghĩ, giao long độ thuần thục có phải hay không là muốn ăn cái gì giao long tinh huyết, hay là cái khác tăng lên huyết mạch phương thức mới có thể để nó độ thuần thục gia tăng. Nếu là như vậy, cái này coi như khó khăn. Nhưng nếu như có thể đụng tới giao long tinh huyết, Trần Quán cũng muốn ăn thử một chút, nhìn xem có thể hay không chướng một đoạn. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ sơ cấp quyền cước độ thuần thục là 951, 1000 hiện tại không có tay không có chân, ngược lại không tốt soát. Sau 2 giờ, độ thuần thục một quyền cước độ thuần thục đống nhiên tăng lên. Điều này cũng làm cho Trần Quán biết rõ, hoạt động vây cá động tác, mẹ nhà hắn cũng là huy quyền. Mặc dù không có nhân loại chướng đến nhanh, thế nhưng xem như soát. Bởi vì tại cái này độ thuần thục một chưa tăng trưởng trước đó, Trần Quán đã luyện không ít thời gian. Xem chừng lấy nhân loại hình thái, lại huy quyền 5 phút, cơ bản liền sẽ gia tăng. Ở đây, đạt được một cái công thức. Lý ngư quyền cước tiến độ, chỉ có nhân loại 24 phần có 1. Đương nhiên, ở kiếp trước chính mình cũng mạnh, cho nên độ thuần thục thêm nhanh. Độ cùng mình thực lực cảnh giới, cũng có rất lớn quan hệ. Trần Quán cảm thấy, cái này giống như là một cái người tu luyện một bản phổ thông võ công bí tịch, có thể muốn cái 10 năm dưới năm, nhưng nếu là một vị đạo hạnh 100 năm người đi tu luyện, có lẽ nửa ngày liền tốt. Trên cơ bản chính là cái này đại khái ý tứ. Trần Quán trước kia liền phải đi ra cái kết luận này. Cho nên khi đạo hạnh luyện đến đẳng cấp cao về sau, nếu như không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không có tiên tiên không trọn vẹn, liền một mực tại cố gắng soát. Dù là tay gãy một đời kia, gãy tay về sau, soát có chút chậm, nhưng cũng là cứng rắn chịu đựng trước thăng cấp hắc hùng, liền sợ đời sau chuyển sinh không tốt, cất bước không tốt. Chẳng qua là khi trở lại bức tranh lầu cát, biết rõ sát kiếp sau khi hoàn thành, đầu thai sẽ rất nhiều. Cho nên mù lòa một đời kia, làm nên làm xong xuôi về sau, lại có sát kiếp ban thưởng về sau, cũng không phải là như vậy đáng tiếc. Không bằng sớm kết nhân quả, sớm một chút bước vào mới di sản tu luyện. Mà giờ khắc này, Trần Quán tại chỗ này đáy biển ngọn núi loạn du lịch thời điểm, cảm thấy một thế này căn cốt rất tốt, có thể nhiều tu hành. Đời thứ ba đồng đều giá trị, 26 đời thứ tư, Lý Ngư yêu chuyển sinh cần thiết, thể chất 0.6, linh hồn 1.2, cảnh giới 1, thiên phú 1.2, căn cốt 3. Nam, thể chất đặc thù 8. Một chỉ cần một giao long huyết mạch, liền muốn 8. Một lại đời này là 6 hạng, 2. 66, là 15. 61 cái thể chất chiếm dụng hơn một nửa. Bất quá, căn cốt cũng rất cao, trên cơ bản so mù lòa còn cao hơn một điểm. Nhưng có lợi có hại, đó chính là chính mình là cá. Lại không biết rõ tại chỗ nào hải vực. Nước này là mặn, chung quanh cũng là hải dương cảnh tượng. Trần Quán một thế này có vị giác, lại không ngủ, biết rõ đây là hải dương. Bên trong đại dương kia, nguy hiểm liền có thêm. Hô hô chính suy tư, liền có một đầu thân dài 2 mét cá lớn từ phía trước trải qua. Hô Trần Quán cũng là lưu loát một cái bơi đôi, giấu đến bên cạnh đá núi trong khe. Nay, Trần Quán đã quyết định, ngọn núi này chính là mình nhà cùng cảng tránh gió, cũng không cần ra ngoài săn mồi, liền chậm rãi hấp thu thủy trúc linh khí. Đây cũng là trong nước không có lôi thuộc, không phải Trần Quán vẫn là muốn bá đạo lôi tu, nhưng có giao long ẩn tàng gia trì, còn có căn cốt gia trì, cùng bản thân Lý Ngư thủy trúc cũng không thấp. Cái này khiến Trần Quán phát hiện, nước này thuộc tu hành vẫn tương đối nhanh, lại thêm chính mình có kinh nghiệm, tốc độ tu luyện không sai biệt lắm là thường nhân. 8 lần, 5 năm, liền có thể khôi phục lại ở kiếp trước 35 năm đạo hạnh. Về phần lực lượng, là thiên phú tự mang, một ngày 100 cân, nhiều nhất hơn nửa năm liền đạt đến, lại không ảnh hưởng tự thân tiến độ tu luyện. 3 ngày sau, Trần Quán từ trong tu luyện thức tỉnh, lại nhìn một chút tự thân. Trần Quán cảm giác chính mình giống như biến lớn một điểm, mà cảm giác này, theo thời gian trôi qua, làm một ngày, 2 ngày, nửa tháng, Trần Quán cuối cùng từ khe đá bên trong chui ra ngoài. Bởi vì chính mình hiện tại thân dài 3 mét, độ cao cũng tăng lên hơn 30 cm. Cái này khe đá đã chứa không nổi chính mình. Đồng thời Trần Quán tại cái này nửa tháng đến, cũng đổi mấy cái mới lớn khe đá. Muốn cùng cái này núi cáo biệt. Trần Quán cuối cùng vòng quanh ngọn núi này một tuần, phát hiện không có cái mới chỗ ẩn thân về sau, liền bơi về phía phương xa. Hiện tại, chính mình có gần 2000 cân lực. Đông dạng cá, không phải là đối thủ của mình. Như vậy thì tiếp tục cất giấu tu luyện đi. Trong biển vẫn tương đối nguy hiểm. Chính mình lại không hiểu cá ngữ, thậm chí đều không biết rõ có hay không cá ngữ, không cách nào cùng đồng loại giao lưu. Như vậy an tâm tu luyện liền chuẩn không sai. Thẳng đến năm thứ 5 thân dài 25 mét, Trần Quán một cái đuôi vung choáng một đầu sa ngư về sau, mới lộ ra trở thành cá lần thứ nhất vui vẻ. Bởi vì sơ cấp quyền cước tiến hóa, trung cấp quyền cước không, 3000 hiệu quả 1, lực đạt toàn thân, ngươi đối với phổ thông công phu quyền cước kỹ xảo phát lực càng thêm tấu triệt hiệu quả 2, ngươi phổ thông thể chất đạt được một chút tăng lên trung cấp quyền cước, ước chừng tăng lên 2000 cân lực đạo. Mặc dù so không lên bây giờ hùng yêu gần 3 vạn cân lực, nhưng nặng tại để tự thân lại càng dễ nắm giữ phát lực. Loại kỹ xảo này tăng thêm, có thể để cho mình tốt hơn đem lực lượng phát huy ra. Đồng thời đem tất cả thiên phú lực lượng cho dung hợp lại cùng nhau. Nó thuộc về một cái sâu chuỗi đơn vị, nhất là có nó tại, cũng có thể để cho mình nhanh chóng quen thuộc một bộ thân thể mới. Lại nhìn phổ thông thể chất tiêu ký, Trần Quán cảm giác quyền cước là nhất định phải luyện, bởi vì vạn nhất về sau lại cái gì kỳ quái cùng hy hữu chuyển sinh thể. Nếu như mình vẫn là phổ thông quyền cước, kia đoán chừng là không cách nào đem tất cả thiên phú lực lượng cho sâu chuỗi bắt đầu. Thế nhưng tại hôm nay Trần Quán cũng thu được một chút giao long truyền thừa ký ức, ngoại trừ có một ít hóa hình cùng chút cơ kinh nghiệm bên ngoài, Trần Quán cũng biết mình cô thân thể này là thu được một giọt giao long tinh huyết, cho nên mới có được giao long huyết mạch. Chương 79, chúc cơ, hóa hình. 2, chương 79, chúc cơ, hóa hình. 2, cái kia giao long thì là thọ trung chức đem suốt đời yêu lực ngưng kết, biến thành cái này tích huyết mạch truyền thừa, về phần hóa hình cùng chúc cơ. Trần Quán quyết định trước trích dẫn huyết mạch trong truyền thừa cảm ngộ. Phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là soát độ thuần thục mỗi gia tăng một điểm, hóa hình cùng chúc cơ tiến độ liền sẽ gia tăng. Cảm ngộ cũng sẽ làm sâu sắc. Liền cùng đao pháp cùng quyền cước cảm ngộ là trực tiếp gia trì. Trước hóa hình lại nói, Trần Quán cân nhắc đến việc của mình rất nhiều, nhưng thời gian không dư giả về sau, quyết định trước soát trước hóa hình, về sau sẽ chậm chậm lý giải. Loại này lên xe trước, sau mua vé bổ sung phương thức, cũng sẽ không ảnh hưởng tự thân. Cái này còn giống như là đao pháp loại hình đồng dạng. Chậm rãi dùng, chậm rãi học, về sau chuyển thế 1-2 lần, liền triệt để trở thành tự thân cảm ngộ cùng thiên phú. Xuân đi thu đến, lại 5 năm. Tiểu Lưu tử trấn bên trong, Triệu gia ngoài phủ đệ. Trần Trương Hoàng dùng trúc cơ linh thức quét qua, phát hiện ra gia không tại. Gia gia của ta đã không tại, vậy cũng không có lưu thêm ý tứ. Trần Trương Hoàng suy tư một bước tiến vào Triệu gia, cũng nhìn được ngay tại trong thư phòng uống trà Triệu gia chủ. Triệu gia chủ nhìn thấy Trần Trương Hoàng xuất hiện, nhưng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Bởi vì Trần Trương Hoàng trước khi tới, liền linh niệm truyền âm một phen, để Triệu gia chủ kinh ngạc qua. Những này tảng đá rút, Trần Quán thiếu hiệp giữ lại, vung xuống sau lưng gói đồ, bên trong là từng khối nắm đấm lớn nhỏ đen như mực hòn đá. Vâng. Triệu gia vương nhìn thấy người trong chốn thần tiên mễ vương, có chính không có nhiều lời. Chỉ là, Trần Trương Hoàng trước khi đi, là nhìn một chút Triệu gia chủ sắc mặt, lại dùng linh khí cảm giác một cái thân thể của hắn. Cuối cùng nói ra, Diên Thọ đang ngươi không ăn. Còn chưa. Triệu gia chủ lắc lắc đầu nói, ta muốn cho Quán Nhi giữ lại. Hồ đồ. Trần Trương Hoàng hừ nhẹ quát lớn một tiếng, nhưng trong lòng là có chút đau lòng bị gia gia này phụ thân. Triệu gia chủ nhưng không có cảm thấy đau lòng, chỉ là không bỏ được, chỉ muốn lưu cho chính mình hài tử tốt nhất, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Ngươi tuổi thọ chỉ còn 2 năm. Nhưng Trần Trường Hoàng nhìn thấy Triệu gia chủ gian ngoan mất linh dáng vẻ, lại ngón tay trực tiếp điểm hướng Triệu gia chủ mi tâm, vượt qua từng đạo linh khí, tu sửa lấy Triệu gia chủ niên kỷ bước thân thể. Nếu không phải ta hôm nay đến, liền xem như Trần Quán thiếu hiệp sau này trở về, nhưng chỉ cần vượt qua 2 năm này, phụ tử ngươi hai cũng vô duyên gặp nhau. Chỉ có thể gọi tâm thọ, mời Thanh Hoàng đi âm ti phủ gặp ngươi. Nói, Trần Trường Hoàng thu hồi bàn tay, quay người rời đi. Tiêu Đan bây giờ với ta mà nói, đi 10 vạn dặm phương viên bên trong tất cả môn phái cùng thế gia bái tiếp, đều có thể tìm được mấy quả. Triệu Trường Quý, chớ có lại bước đi, cũng chớ có cô phụ Trần thiếu hiệp tâm ý. Dứt lời Trần Trường Hoàng nhìn như là đi xa. Kỳ thực hắn là đứng ở bầu trời chỗ, lại nhìn trong thư phòng chậm rãi tỉnh lại Triệu gia chủ. Bây giờ vận dụng ta bản nguyên chân khí đem vị này tổ tông thân thể tu tốt, lại duyên thọ 50 năm, không là vấn đề. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lại nghĩ tới trước đó Triệu gia chủ không bỏ được dáng vẻ, nhất thời trong lòng thở dài, tâm niệm sở thuộc, thân tình vây khốn, đây chính là hồng trần nhân gian a. Hôm nay, Trần Trường Hoàng gặp nhân gian phụ tử tỉnh, hơi có nhận thấy. Thiên địa linh khí tràn vào, không chỉ có đền bù Trần Trường Hoàng bản nguyên chân khí, lại đạo hạnh lại chướng 12 năm. Một năm sau, Triệu gia phát sinh một kiện tương đối muốn mạng sự tình, đó chính là một nhóm lớn tiền hàng cùng hàng hóa, trên đường tao ngộ sơn phỉ. Cũng may lên trời giật dây, ngày đó vừa vặn có mấy vị hậu tiên tiểu thành hiệp khách đi ngang qua, giải cái này bây. Triệu gia cảm kích, số tiền lớn tạ ơn. Lại gặp mấy vị này hảo thủ hiệp nghĩa, chỉ lấy một chút. Triệu gia chủ vung tay lên, làm một cái quyết định, đó chính là cho mấy vị này hiệp khách nhìn một chút trong nhà chân tàng bí tịch. Cũng tức là phiên chợ bên trong bí tịch. Bởi vì chuyện này, hai phe kết tín nhiệm duyên phận. Mấy vị hiệp khách thương lượng một phen, làm Triệu gia môn khách, tạm thời ở tại Triệu gia. Là luyện công, hay là hộ vệ. Triệu gia trong lúc nhất thời trong tiểu lưu tử trấn thế lực lớn hơn. Ẩn ẩn có trở thành trong chấn đệ nhất đại hộ tư thế, chỉ là mới tới huyện lệnh uy thế cao hơn, phía sau là Lâm Thành. Cái này khiến Triệu gia muốn thông qua gia tộc uy thế, tiếp theo để Lục thiếu gia nhập cao hơn hoạn lộ thử nghiệm, chậm rãi lui bước. Huyện lệnh cũng hướng tất cả mọi người đã chứng minh, quan huyện so hiện quản càng hữu dụng. Bao quát một mực nâng đỡ Triệu gia Lưu đại nhân, bây giờ cũng hiểu xỉu, chỉ còn thành thành thật thật làm việc của mình. Lại 4 năm, đồng chí. Đêm khuya, tiểu lưu tử trấn nha môn bên ngoài, tiến bộ đầu tạm biệt. Thân là tiểu lại Lục thiếu gia, bây giờ cũng có chừng 50 tuổi. Mà đã tóc trắng bạc phơ yến bộ đầu, lại là đeo một cái bao quần áo nhỏ, tinh thần khí 10 phần hướng về Lục thiếu gia nói, vốn cho rằng đêm khuya ly khai, không người biết được, ta cũng không thể gặp lề mề chậm chạp đưa tiễn, lại không nghĩ rằng Lục thiếu gia đốt đèn chịu dầu, một mực tại trong nha môn xử lý công sự, có một số việc còn chưa xử lý xong, liền không muốn trở về. Lục thiếu gia rất rộng thoáng nói, cũng không nghĩ đến, bộ đầu hôm nay từ quan về sau, sẽ đêm khuya cáo tử. Đêm khuya lại như thế nào? Yến bộ đầu cười một tiếng, còn có, hôm nay đến mô cũng không phải là bộ đầu, mà là người giang hồ. Cũng không cần lấy bộ đầu hai chữ xưng hô Yến Mỗ. Yến Quân nghi nói, lại hướng một cũng chớ có lại nhớ thương Yến Mỗ, giang hồ chính là như vậy, tới tới đi đi, vội vàng mà qua, không cần muốn tận lực đi nhớ người nào đó, chuyện gì, hay là ngày nào đó. Lục thiếu gia, giang hồ đường xa, gặp lại. Nương theo lấy cởi mở tiếng cười. Yến Quân nghi ly khai nhà môn, đi nên đón hắn quãng đời còn lại giang hồ sinh hoạt, chỗ hướng tới sinh hoạt. Hắn tuổi thọ, ngày giờ không nhiều. Lục thiếu gia lại không biết rõ Yến bộ đầu tuổi thọ, ngược lại cảm thấy hắn tinh khí thần rất tốt. Thế là Lục thiếu gia nhìn một hồi bóng lưng của hắn, liền hồi nha môn tiếp tục làm việc. Mặc dù là tiểu lại, nhưng Lục thiếu gia vẫn như cũ rất dụng tâm, đem chính mình quản lý sự tình quản lý rất tốt. Thế nhưng là nói chuyện tương đối bướng bỉnh, nhiều lần chống đối thượng quan. Cái này khiến thượng quan rất là đau đầu. Nếu không phải cố kỵ Triệu gia mặt mũi, lại thấy hắn làm việc kiên cố. Vị này thượng quan liền muốn vận dụng một chút thủ đoạn, đem người này đuổi đi, hoặc là xuyên cái tiểu hải. Thiếu gia nhiều lần chống đối, cũng để cho thượng quan uy tín có chút lập không được. Nhưng Triệu gia mặt mũi, mặc dù bị huyện lệnh đè ép, thế nhưng là hắn chức quan nhỏ. Đến cho a dù sao thượng quan bây giờ bị huyện lệnh cùng Triệu gia kẹp lấy, cảm giác rất khó chịu. Cho nên, bất động Lục thiếu gia vị trí, cũng mặc kệ hắn, càng không nhìn hắn chống đối, vẹn vẹn chỉ dùng hắn. Liên thanh thượng quan đánh thái cực thủ đoạn hay nhất. Hắn đem cái này xưng là ngự hạ cân bằng chi thuật. Đừng nhìn thượng quan cái mông không lớn, nhưng bụng đồ vật cũng không ít, bằng không thì cũng làm không được trong nhà không quyền không thế, lại ngồi vào tiểu lại đầu lĩnh vị trí. 3 năm sau, Lăng Thành âm ti. Một chỗ bí ẩn tiên điện bên trong Lương Du thần nhìn về phía Yến Quân Nghi, nghe xong văn phán thẩm ngươi suốt đời chuyện cũ, ta phỏng đoán, ngươi lời nói trần quán, lời nói trần quán, chính là năm đó cũng không phó ước Hắc Hùng Tinh. Đến Hắc Hùng Tinh là Trần Quán thì ủ hiểm. Yến Quân Nghi bừng tỉnh, cũng đống nhiên minh bạch trước đây thật lâu, Trần Quán câu kia thủ ước sự tình lại cũng thuận lý thành trường, biết được lao giả bị giết về sau, Hắc Hùng Tinh cùng Trần Quán vì sao muốn cường sát sân phỉ. Nguyên lai là sự tình ra có nguyên nhân. Lương Du thần nhìn thấy hắn minh bạch về sau, mặt xấu xí trên cũng lộ ra tiểu dung, ngươi biết ta biết là được. Chớ có lại chuyển ra ngoài ta cũng giúp ngươi chuẩn bị qua, biến mất ký ức, gọt sạch tâm thọ, lại đi luân hồi đi. Đời sau, ném cái giang hồ thế ra. Tự nhiên. Tiên giả có thể để cho ta sớm đi chuyển thế, tại hạ vô cùng cảm kích. Tiến Quân Nghi trịnh trọng ốc quyền, lại cũng chấm dứt Hắc Hùng tiền bối cũng không phó ước nghi hoặc. Thế nhưng kinh ngạc giữa thiên địa lại có như vậy thiên duyên người. Mà Lương Du thần nhìn thấy Yến Quân Nghi thoải mái về sau, lại là tâm lý thở dài một tiếng, Trần đạo hữu, ta như vậy giúp ngươi chấm dứt một đoạn phàm bụi chi quả, giúp ngươi đoạn mất một đoạn nhân duyên, tương lai ngươi nếu là đạo thành, chớ có cô phụ lão hủ hảo ý a. Trong lòng suy nghĩ, Lương Du thần suy nghĩ khẽ động, cũng xóa đi Yến Quân Nghi ký ức, dẫn hắn đi luân hồi ti. Thế gian xem như lại không Yến Quân Nghi người này. Đảo mắt, Trần Quán trở thành cá thứ 18 năm. đại thử mùa ban đêm, phụ cận một chỗ bãi biển thôn nhỏ ngay tại cử hành tế tự nghi thức. Hướng lại tại mặt biển chỗ, một cái đạo hạnh hơn 50 năm to lớn ngư quái ngay tại nuốt ăn lấy các thôn dân dâng lên súc vật. Hắn mở miệng một tiếng, không bao lâu liền đem 6 con sợ hãi súc vật toàn đã ăn xong. Nhìn như không nhiều, nhưng là những ngày các ngư dân còn lại tất cả súc vật. Nửa tháng này đến, bọn hắn mỗi ngày đều tiền cống. Con cá này quái ăn tổng cộng có hơn 200 chỉ, nhưng lại chưa cho những này các ngư dân bất luận cái gì đền bù, đơn thuần chính là chiếm tiện nghi, muốn ăn trên lục địa súc súc. Hải thần ra ra, thôn dân kính bái ở giữa tay chân phát run, nhưng lại không dám nhiều lời cái gì, nhưng khi ngư quái vây cá sẽ qua, khống chế lấy một mảnh nước biển lên mở, lại tới gần gần nhất thôn dân sau. Tộc lao đối mặt như vậy thần dị cảnh tượng lúc, mặc dù sợ hãi, nhưng vì tộc nhân an nguy, vẫn là cố nén sợ hãi, đội vàng bái nói, hải thần ra ra thứ lỗi, chúng ta hôm nay chỉ có nhiều như vậy công phẩm. Hắn nói, lại đội vàng chỉ hướng phương xa, tiểu lão nhi mấy ngày trước đây đã để tộc nhân đi phương xa thị trấn chọn mua, đoán chừng 2 ngày này liền trở lại. Chọn mua, nhưng thật ra là giả. Tộc lão nhưng thật ra là để cho người ta đi bảo quan. Chỉ là phụ cận nha môn, nghe tới là yêu tu quấy phá, cái này khẳng định là muốn liên lạc với trừ yêu ti mấy ngày ngắn ngủi bên trong, khẳng định không kịp hỗ trợ. Đồng thời con cá này quái cũng tinh vô cùng, chuyên môn tại cái này thiên viễn địa phương ước hiếp nhân tộc, không dám ở ngàn dặm bên ngoài quan ra bến cảng. Bên kia là có tu sĩ tọa trấn. Giống. Mà giờ khắc này, ngư quái lại không nghe những người này nói. Đã xúc vật đã ăn xong, vậy liền ăn người. Ăn xong liền giấu một đoạn thời gian, lại tiếp tục tìm còn lại thôn. Soạt cũng tại lúc này, ngư quái thao túng dưới thân nước biển, kéo lấy hắn nặng mấy vạn cân thân thể, tiếp tục tới gần phía trước bên bờ ngư dân chỗ. Hải thần ra ra. Trốn. Các ngư dân thấy cảnh này, muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng so với yêu quái này thuật pháp, lại là đã không kịp. Chỉ là, một giây sau, ầm ầm một đột nhiên một tiếng sấm sét nổ vang, phản phất chiếu sáng mảnh này đen như mực hải vực cùng bên bờ. Đám người trong chốc lát chỉ gặp đầu này ngư yêu đầu bị lôi điện bổ ra, bay ra trận trận mùi khét lẹt. Dầm dầm dưới người hắn thuật pháp tán đi, mảng lớn nước biển hắt vây phụ cận. Thân thể cao lớn cũng đập ầm ầm tại bên bờ biển. Ha ha. Cùng lúc đó, xa xa trên mặt biển cũng truyền tới bước chân dẫm ở trên mặt nước thanh âm. Đám người chỉ gặp một vị nam tử mặc áo bào xanh từ đằng xa mặt biển đi tới. Dưới ánh trăng, mắt sắc ngư dân nhìn thấy nam tử này trên mu bàn tay có một ít vảy cá giống như hình xăm vết tích. Khuôn mặt tuấn tú, nhưng hai bên thái dương lại có chút hở ra. Đem dao long độ thuần thục soát đến một nửa, liền có thể biến hóa hình người. Trần Quán tại mặt biển đứng yên, ngắm về nơi xa xăm cảm kích kính bái chính mình ngư dân, không nghĩ tới luyện tinh hóa khí bên trong trúc cơ bị dao long thiên phú cho đẩy ngược ra. Ta được hắn cảm nội truyền thừa. Giọt dao long tinh huyết nguyên đi 2300 năm, là luyện tinh hóa khí đỉnh, kim đan đúc chương 80, ta thành yêu vương. 1, chương 80, ta thành yêu vương. 1, Trần Quán trong mắt lóe ra lôi thuộc màu sắc, huyết mạch bên trong ký ức như tẩu mã quan hoa, từng cái phù hiện ở não hải. Trong đó có một hạng độc thuộc về dao long bản mệnh thần thông, kỳ vũ chi thuật, cũng có thể xưng là hô phong hoán vũ. Làm đến kim đan cảnh giới lúc, liền có thể hoàn mỹ trưởng khống này thuật. Đương nhiên, Trần Quán hiện tại cũng tại tu luyện, nhưng pháp lực không cao, hiệu quả liền không hết nhân ý kém xa chính mình bình thường lôi pháp bá đạo. Về phần kim đan, là trúc cơ phía trên cảnh giới. Trần Quán thông qua truyền thừa, biết rõ cái này kim đan cũng được xưng chi là nội đan chi thuật. Đạt tới cảnh giới này người, chỉ cần ngày thường đến ít đấu pháp, ít thụ thường, cơ bản đều có cái mấy ngàn năm tuổi thọ. Đáng tiếc, giao long hiếu chiến, hắn cùng người đấu pháp lúc, mặc dù đem đối phương đánh giết, nhưng mình tâm mạch cũng bị người chém một kiếm, đã thương bản nguyên sinh cơ. Cuối cùng mới hơn 2000 tuổi, liền vọ tận tại Nam Hải đấy. Mà mảnh này biển, gọi tắt là Nam Hải. Chỉ vì biển này tại bản triều mặt phía nam. Lôi công đại nhân, bên bờ truyền đến cao giọng lễ bái, đột nhiên đem Trần Quán tư duy gọi về. Trần Quán nghe được bọn hắn ngôn ngữ, cũng không thèm để ý xưng hô, ngược lại là chỉ bên bờ ngư quái thi thể các ngươi lại chưa ăn. Trần Quán đối với thi thể này không cảm giác, bởi vì thêm không được tu vi. Chàng băng kiến cái này người hồng khô bắt đầu làm dự bị. Tạ lôi công đại nhân. Chúng ngư dân cảm kích, sau đó liền câu nệ về nhà cầm công cụ. Trần Quán cũng không có ly khai, mà là người tốt làm đến cùng, giúp bọn hắn đứng gác, để tránh còn lại yêu thú nghe được đấu pháp âm thanh, hoặc là tham niệm con cá này quái, tiếp theo tới quấy rối. Lại tại đứng gác trên đường, Trần Quán cũng không có chậm trễ tu hành. Giờ phút này, theo Trần Quán thổ nạp, giữa thiên địa lôi thuộc cũng đang chậm rãi tụ tập. Bây giờ, Trần Quán lại trùng tu lôi pháp. Đồng thời loại này trùng tu cũng không ảnh hưởng trước đó thủy trúc mở kinh mạch, còn có đạo hạnh cùng cảnh giới các loại. Bởi vì đạo hạnh chỉ là đem đan điền mở rộng bao nhiêu, đồng thời có thể chứa được bao nhiêu đạo linh lực. Về phần tu cái gì, hay là dùng cái gì linh khí đi lấp bổ, cái này đều được. Đồng dạng, Trần Quán chính là ngay từ đầu dùng thủy trúc đi mở tích đan điền, nhưng có thể lên bờ về sau, liền chuyển thành lôi hôn nhân. Dù sao trước mắt lôi thuộc linh căn phẩm chất cao hơn, tu luyện sẽ nhanh hơn một điểm. Bao quát hiện tại rèn luyện thân thể thời điểm, Trần Quán dùng cũng là lôi thuộc. Dù là giao long đi thuộc là thủy, nhưng mình có di sản thiên phú. Tại thiên phú sửa chữa dưới, chính mình đầu này giao là thủy, hỏa, lôi ba thuộc. Cho nên, dù là dùng lôi tu luyện, cũng có thể gia tăng giao long độ thuần thục. Cũng là dạng này tình huống dưới, Trần Quán chọn lọc tự nhiên chính mình phẩm chất cao nhất linh căn, làm thông thường tu luyện. Hiện tại ba đi thuộc trải qua khảo thí, Trần Quán phát hiện mình có thể tùy thời đổi thuộc tính cũng có thể đồng thời dùng ba loại đi thuộc. Chỉ bất quá trước mắt không có lựa cùng nước hợp kích chi pháp, cả hai là tương khắc, đoán chừng có rất ít người mạo hiểm đi nghiên cứu. Về phần lôi cùng lửa, hoặc là nước cùng lôi, lôi tu vốn là ít, đoán chừng nghiên cứu người càng ít. Trần Quán ngược lại là cũng không có ở sư môn cùng trong huyết mạch bên trong gặp qua. Tại thuật pháp không có tốt hơn trước đó, Trần Quán càng để ý là chính mình đạo hạnh cao thấp, mà tại thôn dân phá giải bên trong, canh giờ đi qua cũng không có phá giải bao nhiêu. Trần Quán thủ nạp xong một cái chu thiên về sau, nhìn thấy thời gian còn sớm, cũng nóng về nơi xa xăm. Bên kia là chính tây lục phương hướng, cũng là rất nhiều yêu tu chô nam cảnh. Ta hiện tại đạo hạnh là 60 năm, bằng vào ta cái này 60 năm trúc cơ hóa hình, đổi thành yêu tu bên kia, hẳn là thiên tài loại hình. Trần Quán nhìn về phía mình thân thể ta như vậy tiến độ, có thể so với nhân tộc không có tiên tiên trước đó, lại ngừng tụ linh khí bình thường. Chỉ bất quá, so sánh với thiên tài chân chính, ta thì là thuộc về thu được một vị đại yêu ký ức, xem như biến tướng nhu lợi. Nhưng y theo các tu sĩ thuyết pháp, phúc duyên cũng là thực lực một bộ phận. Dạng này đến nghĩ, ta ngược lại thật ra một vị một mực mở ra phúc duyên thiên tài. Chỉ là huyết mạch này chỉ để lại trọng yếu nhất cảnh giới cùng thuật pháp. Đối đạo hạnh dạng này kiến thức cơ bản, vẫn là phải xem chính ta khai hoang kinh nghiệm. Trần Quán trong lòng suy nghĩ, lại bắt đầu quan tâm mãng xà cùng lão hổ sự tình. Cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được phần này căn cốt phúc duyên. Trần Quán cảm giác chính mình lại tu luyện cái hơn 40 năm, không đốn ngộ, cứng rắn khai hoang, ít nhất có thể luyện đến 160-70 năm đạo hạnh tả hữu. Đến lúc đó, trúc cơ 160-70, hoàn toàn có thể tìm hổ đại tiên luyện một chút. Nghĩ đến chuyện này, Trần Quán lật ra trong đầu bức tranh. Dựa theo trong bức tranh lời cuốn sách, lại lấy trước mắt thời gian tới nói, còn có 45 năm tả hữu, muội muội mình sẽ tìm hổ đại tiên, sau đó sẽ chết. Trong bức tranh nhân quả cũng sẽ đoạn. Trần Quán nghĩ, cũng không biết rõ nhân quả đoạn mất về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng mặc kệ đoạn cung ngừng, Trần Quán đều muốn đi cứu một cái, đi cải biến nhất định phát sinh nhân quả. Nhất là tại muội muội sau khi chết, qua 20 năm nữa, lão hổ 500 năm đạo hạnh cũng sẽ trúc cơ hóa hình. Chờ đến giai đoạn kia, hắn trúc cơ 500 năm đạo hạnh, kia liền càng kinh khủng. Đợi muốn trong thời gian ngắn muốn đuổi kịp lão hổ tu vi, cảm giác cơ bản không cần suy nghĩ. Cái này nên tính là một cái tiếp liền nhìn chính mình có thể vượt qua hay không thời gian này. Bây giờ có thể hay không sớm một chút giết hổ đại tiên, chấm dứt sớm nhất nhân quả, liền nhìn một thế này cố gắng. Đồng thời chừng 2 năm nữa, ta chất cháu trai Triệu Ngô sẽ đi Thanh Thành tìm ta. Trần Quán suy tư, muốn đi giúp một cái. Vẫn là dựa theo vốn có kế hoạch, là trong nhà tạo một cái thay thế chính mình trấn giữ cao thủ. Cũng thuận tiện về trong nhà lấy thối linh thạch còn có trong miếu kiếp trước thần thông bảo tàng. Mặc dù giao long hóa người thân thể, không nhất định có thể tu luyện, nhưng thuận đường đi xem một chút, cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Dựa theo thời gian, chính mình thân cháu trai hẳn là thả xong tảng đá, rời khỏi gia tộc. Đến thời điểm đi lấy lúc, sẽ không có biến cố gì. Trần Quán tính toán xong những chuyện này, cảm giác hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Dù là bế quan 18 năm, đều đẩy ra một khối, nhưng trước mắt đến xem, cũng không có lỗi gì lớn lầm. Liền xem như đến thời điểm có sai lầm, dù sao người là sống, có thể tùy cơ ứng biến. Đợi thêm toàn bộ làm xong, liền tùy tiện tìm địa phương, lại đơn thuần bế quan cái mấy chục năm lại nói. Suy tư xong lúc này cũng đi qua 5 tiếng. Thời gian đi tới đêm khuya. Trần Quán nhìn thấy xa xa các ngư dân, cũng đem con cá này quái hủy đi không sai biệt lắm. Nhất là còn có không ít người, vẫn như cũ hướng về chính mình như vậy quỳ lạy, lại miệng bên trong nói lẩm bẩm. Trần Quán nghiêng tai lắng nghe. Nghe được vẫn như cũng là cái gì lôi công đại nhân còn có hải thần gia gia loại hình. Dù sao nói tới nói lui, đều không ai nói một cái giống chữ. Bọn hắn đều bài mấy giờ, chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Mà lại ta như vậy hình dáng đặc thù, chẳng lẽ không giống như là giao long hóa hình sao? Trần Quán trong ánh mắt phản chiếu ra thủy linh khí, trái lại tự thân hình dạng. Một thế này hóa hình, Trần Quán không có làm sửa chữa, hoàn toàn là tự do hóa nhân loại dung mạo. Chỉ là giao long phẩm cấp quá cao, bao trùm hùng yêu chi lực đặc thù. Bây giờ cũng khiến đến giao long đặc thù càng rõ ràng hơn. Nhưng liền xem như dạng này, chính mình cũng không có hoàn toàn hóa giao. Độ thuần thục mới một nửa, thuộc về nửa cá nửa giao. Toàn bộ nhờ trong huyết mạch truyền thừa, sớm trúc cơ hóa hình. Điều này cũng làm cho Trần Quán nghĩ đến một chút chuyện thần thoại xưa bên trong nhân vật. Giống như là Tứ Hải Long Vương, hoặc là Chân Long Sinh Hải Tử, giống như vừa ra đời liền có thể hóa thành nhân tộc tướng mạo hài nhi, lại tinh thông thủy trúc thuật pháp. Cũng là giờ phút này, Trần Quán biết rõ loại năng lực này, cùng làm sĩ, đại khái suất chỉ có huyết mạch truyền thừa mới có thể nhẹ nhõm thu hồi được. Mà tại Trần Quán một bên nghĩ sự tình, một bên thổ nạp tu luyện thời điểm, phù 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 phương xa mặt biển bên trên, chợt xuất hiện mấy đạo thuyền lớn cái bóng. Lại tại mấy đầu thuyền lớn phía trước, đứng đấy chỗ này trong thôn mấy vị ngư dân. Trước đó tộc lão chỗ tìm cứu binh, cuối cùng đã tới. Những thuyền này là phụ cận trạm yêu ti phải tới. Mục đích tự nhiên là cứu người, trừ yêu. Chỉ là giờ phút này, yêu chết rồi. Tại các ngư dân bó đuốc chiếu dọi xuống, sắp bị chia xong thi thể khổng lồ, chính đẫm máu nằm tại trên bờ. Bọn hắn tới quá muộn. Nếu như chậm thêm tầm vài ngày, các ngư dân ăn một chút cùng bán một chút về sau, đoán chừng cái gì cũng sẽ không lưu lại. Chỉ bất quá, người trên thuyền khi nhìn thấy cái này hình thể to lớn yêu vật đã chết đi về sau, lại nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là ai giết cái này lại yêu? Như thế cự thú, chẳng lẽ lại là tu sĩ giết? Chúng ta tới chậm, cũng may mắn có hiệp sĩ cao nhân cứu giúp chỗ này thôn. Hở, mau nhìn, trên biển giống như có một người, có thể hay không chính là giết chết yêu thú cao nhân? Theo một người tiếng kinh hô, rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên biển Trần Quán. Bây giờ liền không biết cao nhân kia phải chăng còn ở đây, lại có hay không là chúng ta nhận biết tiền bối, là trạm yêu cao nhân. Đoán chừng là a. Ta gặp bên bờ những cái kia bách tính hướng người này lễ bái, tất nhiên là. Đám người trao đổi ở giữa, làm đại khái xác định Trần Quán thân phận về sau, cũng là mắt lộ ra tôn kính thần sắc. Lại theo cự ly tiếp cận, Trên thuyền còn có hơn 10 vị tu sĩ thu dọn tự thân quần áo, chuẩn bị đạp nước xuống dưới, hướng vị tiền bối này vân an. Nhưng cũng có hai vị Trạm Yêu Ti tu sĩ, cách vài trăm mét cự ly, nhìn thấy Trần Quán dáng vẻ không giống nhân loại, ngược lại là đại yêu hóa hình. Chương 80, ta thành yêu vương. 2, chương 80, ta thành yêu vương. 2, bọn hắn gặp qua trong ti quá nhiều bí văn cùng đồ phổ, có thể nhận ra huyễn hóa hình người yêu vật, cùng chân chính nhân loại khác nhau. Chư vị, chấm đã. Đừng đi. Hắn không phải người, là hóa hình đại yêu. Hai vị tu sĩ lên tiếng kinh hô, không muốn để cho đội tàu tiếp tục tới gần, lại cũng để cho xuống thuyền đạp nước các tu sĩ một cái giật mình, cùng nhau chú bước. Nhưng giờ phút này, cũng không có người đề phòng. Bởi vì người sáng suốt đều đã nhìn ra, là vị này đã yêu cứu được ngư dân. Không ít ngư dân giờ phút này còn tại lễ bái Trần Quán, tại cảm kích Trần Quán, đây là tận mắt nhìn thấy sự thật. Chỉ là người cùng yêu ở giữa, tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, tại gặp đại yêu lúc, bao nhiêu sẽ có sợ hãi. Đây đều là nhân chi thường tình. Mà Trần Quán nhìn thấy trên thuyền hốt hoảng đám người lúc, cũng biết rõ bọn hắn vì sao kinh hoàng. Không có gì hơn là không phải tộc loại của ta, nhưng lúc này không có bán tên, cũng coi là rất khá. Nhất định có câu thông tưởng niệm. Chỉ là Trần Quán trước mắt cũng không biết rõ Nam Hải Trạm Yêu Ti cụ thể tình huống, cũng liền không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều. Dù sao cái này đường ven biển trên hộ vệ mậu dịch đại tu sĩ, cũng là có không ít. Vạn nhất chính mình câu nào không đúng, cùng người ta hiểu lầm, chính mình bị thương, hoặc là làm sao. Cái này lại trì hoãn chính mình luyện công tiến độ. Suy tư, Trần Quán cơ bắp phồng lên, hóa thân thành một đầu thân dài hơn 30 mét, giống như cá lại như rắn nửa dao thân thể. Cùng loại chảo tứ chi cũng dài đi ra, nhưng chỉ có tam chảo. Thế nhưng là tại Trần Quán hóa thành bản thể thời điểm, quanh thân khí tức lại tăng vọt, chu vi thủy thuộc tính linh khí cũng đang điên cuồng hội tụ. Dầm dầm nơi đây nước biển cũng biến thành chập trùng không chừng, nhấc lên từng đạo sóng biển. Trần Quán lại chưa quá nhiều dừng lại, mà là hướng trong biển vừa chui, một hơi vài trăm mét. Bây giờ biến hóa nhân tộc, ngược lại là sẽ đè thấp ta ba thành công lực. Trần Quán bên cạnh du lịch vừa nghĩ, chỉ chốc lát liền biến mất tại trong biển sâu. Cùng lúc đó, bên kia trên chiến thuyền tu sĩ cùng các thủy binh, khi thấy cái này đại yêu đi, ngược lại là cùng nhau nuối lòng một hơi. Trước đó làm nhìn kia giao long khí thế ngập trời, bọn hắn là thật không muốn cùng dạng này đại yêu là địch. Nhất là, đây là một cái giao long, là long trúc. Giống trong cái thế giới này, giống nhau là tường thụy, là trong thần thoại truyền thuyết sinh linh. Đồng dạng, cũng làm nhìn thấy Trần Quán bản thể. Người trên thuyền càng là nhao nhao nói nói, khiếp sợ không thôi. Trước đó, ta không nhìn lầm a. Cái kia đại yêu bản thể, là một cái giao long. Giống như, là, hiển hóa bản thể, có thể tự nhiên dẫn dắt thủy trúc linh khí. Là, tám thành là giao. Cái gì tám thành? Đó chính là giao long. Ta tại trong cổ thư nhìn qua. Đây chính là giao. Giao. Chúng ta mảnh này biển, bất quá mấy vạn dặm, tại sao có thể có một cái giao? Đừng quản mấy vạn dặm. Nhanh. 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 Trở về ti bên trong bờ báo, Nam Hải có một cái giao long. Trải qua đêm nay, Nam Hải có giao long sự tình, bị chậm rãi truyền ra. Có là tu sĩ truyền, có là thủy binh uống say sau nói. Còn có chính là nơi đó ngư dân, kính Trần Quán như kính thần, tự nhiên là truyền ra ngoài. Cũng có thể dùng mấy ngày về sau, phu cận thành lớn trong tiểu trấn, mọi người giữa lúc trò chuyện đều là lưu truyền Trần Quán truyền thuyết. Nghe nói không, Nam Hải có giao long. Giao long, đây chính là trong truyền thuyết Long Vương gia dòng dõi. Giao long gia gia, cho chúng ta bên này hạ điểm mưa a. Nam Hải yêu vương, triều đình này đến có chút việc làm, đoán chừng gần nhất sẽ gia tăng hộ vệ thuyền tu sĩ a. Xuyệt, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Triều đình sự tình, ở đâu là chúng ta có thể đàm luận? Ngươi còn muốn hay không mệnh? Đúng, ta cái gì đều không biết rõ. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Ba ngày sau, bờ biển một chỗ thôn. Nơi này cách đại yêu chết đi làng trải, cách xa nhau có 300 dặm. Nhưng hôm nay, tuổi tác 17 ngư dân tiểu đình, cũng nghe đến liên quan tới giao long nghe đồn. Cha, ta đi ra ngoài một chuyến. Chạm vào tối. Tiểu đình biết rõ tin tức này về sau, cũng đội vã cầm lên một chút tiền đồng, chuẩn bị đi hướng bằng hữu kia, cùng bằng hữu nói một câu cái này chuyện hiếm lạ. Đương nhiên, hắn càng nhiều là tham ăn, muốn ăn một bát Lâm Hà Trấn bên ngoài mì huỳnh thánh. Lâm Hà Trấn, tự ly bên này làng trải cũng không xa, chỉ có hơn 10 dặm đường. Đối với thường xuyên lên thuyền xuống thuyền chạy tiểu đinh tới nói, cái này đều không phải là vấn đề, một cái tham ăn liền có thể giải quyết trên đường tất cả trở ngại. Rất lâu cũng chưa ăn. Tiểu đinh nhìn xem có chút gầy, trên đùi tất cả đều là khối cơ thịt. Để lao nhân trong thôn nói, hoa nhi này đi trên đường tựa như là gió lốc nhỏ, như một làn khói đã không thấy tăm hơi. Tiểu đinh xác thực đi rất nhanh, chạy trốn đi một chút, chỉ chốc lát liền đuổi đến 5 dặm đường, đi tới một cái khác thôn. Têu lên hắn bằng hữu, đi ăn mì hoành thánh, ta mời ngươi. Tiểu đinh cũng không nói trước giao long sự tình, mà là hướng hắn nói, thật hay giả, chớ có lửa gạt ta. Hắn bằng hưu nghi hoặc, mang có tiền. Tiểu đình vô vô túi tiền, bên trong xoạc vang, chờ ăn cơm, nói với ngươi cái đại sự. Chuyện gì? Hắn bằng hưu càng thêm nghi hoặc, chờ ăn xong lại nói. Tiểu đình bắn một điều bí ẩn ngữ. Tốt. Hắn bằng hưu cũng là tuổi trẻ, lại là thường xuyên làm việc người. Hai người kết người bạn, còn lại 5 dặm trực tiếp chạy tới. Cũng tại trạm vào tối, một tòa tới gần bờ sông huyện nhỏ bên trong, lớn nhất một cái khách sạn bên trong, mang theo mũ rộng bành Trần Quán, là bó tay rồi. Bởi vì chính mình chính là tại tu luyện rườm rà bên trong, buông lòng tâm tình, điều chỉnh tâm tính, lại tới ăn một bữa cơm. Nhưng chung quanh những khách nhân lại một mực nói yêu vương yêu vương. Bao quát trước đó đi mấy cái địa phương cũng đều là yêu vương dài, yêu vương ngắn. Trần Quán nghe nhức đầu, là thật không ưa thích xưng hô thế này. bản thân tu luyện liền đủ vô vị, liên miên bất tận. Vừa vận ra một chuyến, bên cạnh cũng đều là máy lặp lại. Thật để cho người ta đau đầu. Thế là, đổi lại địa phương, Trần Quán ly khai khách sạn, lại tìm ít người địa phương đạp không phi hành. Thời du đã một hồi, Trần Quán bất chi bất giác đi tới Lâm Hà trấn bên ngoài. Hướng xuống nhìn lên, bên ngoài trấn ngược lại là có cái quán nhỏ, nhìn xem cũng rất sạch sẽ, bên cạnh là dòng suối nhỏ, mặt khác là một đầu cục đá đường nhỏ. Hoàn cảnh rất nhã. Nhất là làm cơm, vẫn là chính mình thích ăn mì hoành thánh. Hô hô từ đằng xa rơi xuống, Trần Quán đi hai dặm đường, cũng tới đến nhà này mì hoành thánh trong tiểu điểm. Giờ phút này, chỉ có một bàn, ngồi hai tên tuổi trẻ thực khách. Thể cốt rắn chắc, phơi đen nhánh, nhìn xem giống như là phụ cận ngư dân. Trần Quán cũng không thèm để ý hai người, mà là hướng phụ cận trên ghế đầu ngồi xuống, trưởng quỹ, đến một bát mì hoành thánh, lại đến một cân thịt kho, một đĩa dưa muối. Được rồi. Chủ quán nhìn xem khoảng 40 tuổi, tạp dề trên tất cả đều là bột mì. Người ta hiện bao hiện bán, mì hoành thánh từng cái bao no mây mẩy, đồ ăn thịt nợ ạ nọ được kia. Đã có mùi thịt, cũng có rau xanh nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hoàn cảnh nhã, người cũng thực sự. Trần Quán nhìn cao hứng, muốn ăn đại trấn. Không bao lâu, đồ ăn cũng đều bưng lên. Trần Quán cũng không nghĩ nhiều, liền bắt đầu tinh tế nhấm nháp. Phốc thử cái này mì hoành thánh lối vào hương mềm, ngay lên một ngụm, xác thực không có dầu mỡ cảm giác, ngược lại thanh đạm sướng miệng, nhưng lại tại đạn kình 10 phần bánh nhân thịt thoải mái trượt bên trong đầy răng lưu hương. Vị này chủ quán, ít nhất phải là xuôi theo hạ lâu phó đầu bếp tiêu chuẩn, xem như bản chiều chủ nghệ trên nhị lưu. Nhưng lúc đầu, Trần Quán cũng không nghĩ tới cái này địa phương nhỏ quán nhỏ vị, sẽ còn đụng phải cái không tệ chủ sư phó ngay từ đầu, ta đều làm tốt tùy tiện ăn một chút thái độ. Trần Quán tâm tình càng tốt hơn tiếp tục nhấm nháp. Ai ngờ, còn không có ăn được mấy cái. Cái này nho nhỏ mì hoành thánh trong quán, lại còn có người trò chuyện chính mình. Chính là Tiểu Đinh cùng hắn bằng hữu, hai người gặp mặt về sau, giờ phút này ăn không sai biệt lắm, cũng nói đến đề tài nói chuyện. Người nghe nói không? Tiểu Đinh dùng bàn tay niết miệng, liền đoạn trước hồi nhỏ ngày sự tình. Người nói là Nam Hải yêu vương. Hắn bằng hữu cũng biết rõ việc này, lại biết rõ so với hắn còn nhiều, ta nhị thúc tại mậu dịch thuyền nhậm trước, mặc dù chức vị không lớn, nhưng nghe một vị tu sĩ đại nhân nói qua. Hắn bằng hữu hạ giọng, kia Nam Hải yêu vương có thể là một đầu hóa hình dao. Cái gì? Cái gì dao? Tiểu Đinh nghe nói như thế về sau, lại ngay cả liền lắc đầu, ta rõ ràng nghe nói là một đầu huyễn hóa hình người rồng. Ừm. Đúng. Tiểu Đinh bằng hữu đông nhiên minh ngộ, biết được kính thần một chuyện, cũng biết rõ hô thần lúc, muốn báo thần bị cao. Thế là, hắn cũng là liên tục gật đầu nói, là rồng. Là rồng. Tính tiền. Lúc này, Trần Quán chợt đứng dậy hô một tiếng trưởng quỹ, ngược lại là dọa bên cạnh Tiểu Đinh hai người nhảy một cái, Trần Quán nhìn thấy chính mình kinh đến bọn hắn, cũng ấy náy nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đi tới chủ quán. Hướng hắn ném đi một hạt bạc vụn, ước chừng 200 văn. Chủ quán cuống quýt đón lấy, trong tay ước lượng, khách quan, cái này nhiều lắm. Hắn nói, lại khổ sở nói, hoành thánh tiền thêm thịt đồ ăn tiền, liền 25 văn tiền, ngài cái này bạc, xem chừng lại có hơn 200 văn. Hắn vô vô trước ngực túi, sáng nay mới ra ngoài, không có bao nhiêu giải rắc tiền đồng, thật khó tìm. Sai, bữa cơm này hẳn là 100 văn. Trần Quán chỉ bên cạnh, nói mình là rồng Tiểu Đinh hai người trưởng quỹ, hai vị này tiền mì, đồ ăn tiền, đều tính cho ta. Nhưng cũng nhiều a. Chủ quán đầu tiên là trả lời một câu. Sau đó cũng không biết rõ cái này em đẹp làm sao có người mời khách. Nhìn xem mấy người cũng không biết á, bởi vì chủ quán nhìn thấy Tiểu Đinh hai người cũng làm ngộng. Đồng thời, Tiểu Đinh kịp phản ứng về sau, nhìn qua Trần Quán mang theo mũ rộng bảnh hiệp khách cách ăn mặc, cũng nghi vấn lên tiếng, vị này. Thiếu hiệp, chúng ta cũng không có biết, ngươi bây giờ mời khách. Là có chuyện gì không? Tiểu Đinh không thích chiếm người món lời nhỏ, nhất là người xa lạ. Mà mũ rộng bảnh dưới, Trần Quán lại lộ ra nụ cười nói, đều bởi vì hai vị nói kia yêu vương là rồng. Rồng? Cái này, thiếu hiệp có ý tứ gì? Kia Nam Hải yêu vương gia gia cùng chúng ta có quan hệ sao? Tiểu Đinh cùng trưởng quỹ bọn người không có minh bạch, không biết rõ cái này thiếu hiệp lời ấy ý gì. Chỉ là một giây sau, bọn hắn lại nhìn thấy vị thiếu hiệp kia lòng bàn chân sinh sương mù, qua trong giây lát liền biến mất tại phương xa chân trời, chỉ có một đạo mờ mịt thanh âm theo trời chiều dư vi chiều đến, chính là tại hạ kia Nam Hải yêu vương. Nhận được hai vị hóa long chúc lành, dần dần tiêu tán, nhưng một đỉnh mũ rộng vành nhưng từ trên trời bay xuống.